Chương 314, Quý Ưu Hiện Thân 2, chương 314, Quý Ưu Hiện Thân 2, bị giải trừ. Thậm chí liền ngay cả Hà gia môn hạ mấy đầu chi mạch sinh ý đều bởi vậy bị liên lụy, cái này Hà gia trưởng lão tự nhiên trong lòng không cam lòng. Sùng Vương nghe xong nhịn không được mở miệng, các vị cũng không cần như thế khó thở, nếu là đắc tội năm đại tiên tông, cái này Quý Ưu về sau sợ là rốt cuộc không còn cách nào lộ diện, mắt không thấy tâm tự nhiên không phiền. Quách Hoài nghe xong nhẹ gật đầu, lời này cũng không giả, nói đến Thanh Vân Thiên Hạ những năm này tai họa liên tiếp, tựa hồ mỗi sự kiện đều cùng hắn có quan hệ, tiểu tử này thật đúng là cái thai tinh. Hà Long lúc này nhịn không được nhíu mày, bất quá Thiên Thư Viện lần này tham gia Du Tiên Hội người trong, ngược lại là có chút cùng nó quan hệ mật thiết người. Cái này tự nhiên là nói rõ Tiên Tông lòng dạ rộng lớn. Không sai, Thiên Thư Viện hứa bọn hắn tham gia Du Tiên Hội, cũng là Tiên Tông ở giữa lẫn nhau lưu mặt mũi. Du Tiên Hội an bài cùng Thiên Đạo Hội an bài tương tự, chỉnh đốn ngày thứ hai buổi chiều chính là tụ tiên yến. Bất quá ngày Hoa Tiên Viên dù sao không có tiên hiển viên như vậy to lớn, phân không là cái gì bên trong trận, ngoại tràng, nhỏ trận, hết thảy đều an bài tại trung ương chỗ đạo trường, thiên nhất gần đen liền tiên bàn bày lấy. Thế ra tụ tập ở giữa, đám người tại Hoa Đăng Đủ Minh Đạo giữa sân tương hô ngồi xuống. Sau đó, Tiên Tông những đại nhân vật kia mang theo thần bí cùng lãnh đạo, cũng là cùng nhau ra sân. Tuy nói không có trong ngoài trận phân chia, nhưng Thanh Vân Thiên tiếp theo thẳng có lấy đông vì bên trên thuyết pháp, cho nên đông châu bố trí muốn so phía tây càng muốn xa hoa. Sáu đại tiên tông phân biệt chiếm cứ sáu mặt to lớn bàn tròn, xếp thành một hàng. Thiên Thư Viện một bàn này, Tả Khâu Dương cùng Vưu Ánh Thu bị thượng tọa, hai bên là tùy hành mà đến sáu vị trưởng lão, cùng trưởng sự điện ba vị điện chủ. Linh Kiếm Sơn là lấy trưởng giáo Nhan Trọng vì cùng tiểu giám chủ vi thượng, chung quanh thì là ba vị phong chủ, cùng mấy vị thủ tọa trưởng lão. Cái khác tiên tông, ngồi xuống trình tự cùng này cũng không kém bao nhiêu. Đông Tây hai vực cùng ở tại đạo trường, ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn trở, cũng không có bình phong che chắn, nhưng ở phía tây những cái kia thế gia xem ra, hai vực ở giữa lại phảng phất cách hồng cầu. Thanh Vân thế gia lại lớn, cũng bất quá là trở thành ngàn năm thế gia, nhưng cùng tiên tông so sánh vẫn là không thể so bì. Liên xem như cái gọi là thứ tám đại thế gia sở ra, nói cho cùng chung quy không có thanh khí chi uy. Ngưỡng vọng hồi lâu, trong tiên viên tỷ nữ từ Nguyệt Lượng môn đi ra, hơn 10 người phân biệt tại hai bên trái phải gật ra, như là trường long, bưng chân tu mỹ vị mà lai thấy một màn này, phía tây con em thế gia nhao nhao hoàn hồn, trên bàn rượu liền bắt đầu ăn uống linh đình. Nơi đây, Quý Ưu hai chữ tại phía tây đàm luận bên trong mơ hồ vang lên. Liên quan tới năm đại tiên tông vấn đạo tiên thư viện sự tình, kỳ thật Thanh Vân Thiên Hạ đã không ai không biết, nhưng bởi vì việc này dính đến tiên thư viện uy nghiêm, hôm qua nhập viện lúc cũng không người nào dám thảo luận. Dù sao Cửu Châu ở giữa chỗ cách rất xa, có chút tin đồn không trải qua xác nhận là sẽ muốn mệnh. Bất quá tại Quách gia, Tôn gia, Long gia, Hà gia bọn người buổi trưa tiến đến Sùng Vương bên kia về sau, tin tức này liền được chứng thực, bây giờ đã bị truyền rất mở, tự nhiên liền sẽ có người mở miệng bước lên câu chuyện. Nhất là phụ thuộc vào năm đại tiên tông những cái kia thế gia, thậm chí là một chút Linh Kiếm Sơn đệ tử. Ở trong mắt Linh Kiếm Sơn, Thiên Thư Viện là cùng bọn hắn đối lập tông môn, chuyện như thế rơi Thiên Thư Viện mặt mũi, tự nhiên là trướng nhà mình bị phong. Cái này Quý Ưu trung quy chỉ là hương giã tư tu, nếu là có gia thế bối cảnh, nói không chừng còn có thể có trưởng bối thay nó từ đó nói cùng, không đến mức từ đây mai danh nhận tích. Cho nên nói, biết mình là hương giã thôn phu xuất thân, hắn lúc trước liền không nên lại yêu cầu xa vời tu hành. Cùng Triệu Vân Duyệt ngồi chung Linh Kiếm Sơn đệ tử Liêu Tuấn Trì mở miệng yêu đất, rất có loại ta đã sớm ngờ tới sẽ có việc này cao thâm mặt chắc. Trong bữa tiệc, ngày đó tại trong trà lâu mời Nguyên Thần lên lầu bị Quý Ưu quát lui những cái kia con em thế gia cũng là phụ họa liên tục. Bọn hắn cùng chuyện này không có cái gì trực tiếp quan hệ, nhưng tóm lại là cùng Quý Ưu từng có đối lập, gặp hắn lúc trước Thiên Đạo Hội đoạt bảng phong quang vô hạn, lúc này lại chỉ có thể ẩn nuốt, tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Triệu Vân Duyệt nghe tiếng không khỏi bưng chén rượu lên, lục bình không dễ, phiêu lại xa cũng sẽ bị đầu sóng đổ nhào. Liêu Tuấn Trì nghe tiếng gật đầu, chính là Vân Duyệt sư muội nói tới chi ý. Về phần một bên khác, Lục Hùng thì lại tại trong bữa tiệc vì Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên dẫn tiến lúc trước tại Thịnh Kinh trong thành gặp qua Quách Tử Hưng. Bọn hắn lục ra là linh thạch thế gia, theo đạo lý đến nói, bực này trường hợp hẳn là có qua có lại người vô số, nhưng hôm qua đến tiên viên về sau, trước đó cùng bọn hắn giao hảo thế gia đều tránh không kịp. Nguyên nhân, tự nhiên không cần nhiều lời, cũng liền kiên định lục ra vợ chồng suy nghĩ. Cha, ta nói qua ta đời này có thể không gả, tiến linh thạch thương hội vì lục ra lo liệu linh quáng sinh ý, ta coi là việc này ngươi đã đáp ứng. Lục Thanh Thu xuất thân thương nhân nhà, vẫn luôn là rất lý trí nữ tử, biết đắc tội năm đại tiên tông Quý Ưu có lẽ rốt cuộc không còn cách nào xoay người, không muốn vì này hại gia tộc. Nhưng thất thân truyền ngôn là nàng lan rộng ra ngoài, nước đổ khó hốt, cho nên nàng cảm thấy nàng có thể ai cũng không gả. Lúc trước Quý Ưu một người ba kiếm từ tà chủng thủ hạ cứu nàng, nàng đều cân nhắc lợi hại hồi lâu cảm thấy không quá phù hợp, huống chi là Quách Tử Hưng. Ai có thể nghĩ lời này vừa nói ra, Lục Hùng vợ chồng vẫn chưa đáp lại, ngược lại là Quách Tử Hưng ung dung băng lên. Lục đại tiểu thư hiểu lầm, chúng ta cần không phải kết thân. Lục đại tiểu thư nghe tiếng nhíu mày, kia Quách công tử tới ý gì? Quách Tử Hưng khẽ cười một tiếng, ta là tới nạp thiếp. Lục tiểu thư nếu là hoàn bích, kết thân tự nhiên có thể, đáng tiếc nhờ vả không phải người, ta đây cũng là xem ở linh quang trên mặt mũi mới nguyện ý đến đây thương nghị. Lục Hàm Yên nháy mắt cầm kiếm, ta cùng A tỷ đều là sư minh nữ nhân, ngươi bất ở chỗ này nằm mơ. Thoại âm rơi xuống, Lục nhị tiểu thư bỗng nhiên cảm nhận được một vòng dò xét ánh mắt, thế là ngẩng đầu hướng đông nhìn nghiêng đi, cuối cùng rơi xuống Linh Kiếm Sơn kia trên một cái bàn, lại không cách nào xác nhận nó ánh mắt bắt nguồn từ nơi nào. Lục Thanh Thu vẫn chưa cảm nhận được ánh mắt, lúc này đè xuống muội muội cầm kiếm tay, quay đầu nhìn về phía cha mẹ, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm, kết quả lại phát hiện cha mẹ vẫn chưa nói chuyện. Nói cách khác, nạp thiếp một chuyện bọn hắn đã sớm thương nghị tốt. Thậm chí, nhà bọn hắn còn muốn xuất ra một tòa linh quáng làm của hồi môn. Mà trừ bọn hắn bên ngoài, đạo trường Tây Nam còn có ba bản, ngồi chính là tiếp giáp Phong Châu mấy cái thế gia, bọn hắn cũng tại thảo luận thực tế vấn đề, đó chính là Phong Châu thuộc về. Theo bọn hắn nghĩ, Quý Ưu không dám lộ diện, Quý Trại cũng người đi nhà trống, Phong Châu bây giờ lại thành rồi nơi vô chủ. Mà bây giờ Phong Châu, chẳng những lương sinh kinh người, còn có một đầu tuyết vực yêu thạch vận chuyển lộ tuyến, tự nhiên là để bọn hắn tâm động không thôi, muốn lập tức chia cắt thịt mỡ. Nói mấy chén rượu vào bụng, thậm chí có hai cái thế gia bởi vì đầu kia con đường thuộc về lẫn nhau sặc mà bắt đầu. Bất quá bị nẹn, Hà Long liền dẫn ba vị trưởng lão đi tới bọn hắn trong bữa tiệc, hướng bọn họ mở ra một trang giấy quyển. Ngạch, Hà gia chủ đây là ý gì? Phong Châu con đường kia các ngươi liền đừng muốn, ta Hà gia toàn quyền tiếp thu, bất quá Phong Châu thuế phụ, có thể cho các ngươi mỗi nhà một thành. Thoại âm rơi xuống, trên bàn những cái kia thế gia gia chủ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Phong Châu vận hành hình thức là lấy sản xuất vật cùng yêu tộc hối đoái linh thạch, từ đó ở thế gia cùng tiền tông trong tay thu hoạch được cực cao lợi nhuận. Nói trắng ra, toàn bộ Phong Châu đáng tiền nhất chính là con đường kia. Nếu là người bình thường bá đạo như vậy mở miệng, bọn hắn lúc này khả năng đều đã rút đao xuất kiếm. Nhưng Trung Châu Hà gia là ngàn năm thế gia, đồng thời cùng Thiên Thư Viện quan hệ chặt chẽ, bọn hắn thật đúng là căn bản không dám phản bác. Các vị cũng không cần cảm thấy ăn thiệt thòi. Hà Long bưng chén rượu lên, Phong Châu con đường kia về sau sẽ giao cho nhà ta chi mạch tới làm, linh thạch giá cả phương diện, các ngươi mấy nhà đều có thể cầm tới giá thấp. Trầm mặc hồi lâu sau, mới cũng bởi vì như thế nào chia cắt Phong Châu mà sặc đỏ mặt tía hai đám người bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là tại trường phân chia cuộn giấy bên trên theo thủ ấn, xác định Phong Châu các phương diện thuộc về. Bất quá nhưng vào lúc này, tiến hội ở giữa bỗng nhiên tĩnh một chút. Nguyên nhân là bởi vì có một chút canh giữ ở trong sân Tiên Tông hành động, lúc này hô hô lạp lạp địa chạy đến đốc khu, nằm ở trưởng giáo, thân truyền bên thai một trận xì xào bàn tán, gây nên vô số ánh mắt tò mò. Xì xào bàn tán về sau, Thiên Thư Viện các trưởng lão cùng Bành trưởng lão đứng dậy, hướng phía ngoài viện đi đến. Mà sáu đại Tiên Tông người cũng đồng thời ngừng bôi ném đũa, nhìn về phía kia Nguyệt Lượng môn lúc ánh mắt bên trong một trận lạnh lùng. Thấy một màn này, vô số thế gia cũng hướng bên kia nhìn lại, ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó chính là một trận sững sờ. Chỉ thấy Nguyệt Lượng môn bên trong, mới đi ra ngoài các trưởng lão cùng Bành trưởng lão lại cất bước trở về, mà tại sau khi đứng dậy, Quý Ưu cất bước đi tới. Hắn mặc chính là Thiên Thư Viện tiên bảo, kia áo choàng bị tẩy tuyết trắng, nhìn qua không nhiễm trần thế, thuận theo bước chân một trận nhẹ nhàng mà động, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng địa quét mắt trong sân, tại năm đại tiên tông trước bàn từng cái đảo qua. Thấy một màn này, tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên. Trong đó, Triệu Vân Duyệt môi đỏ khẽ nhếch, Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên thì đôi mắt run rẩy. Từ hôm qua đến bây giờ, tất cả mọi người đang nói hắn đắc tội năm đại tiên tông sự tình, cảm khái hắn tiên lộ đoạn tuyệt, giễu cợt hắn đem ẩn nút quãng đời còn lại, nhớ chia cắt Phong Châu. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, tại Tiên Tông ngồi đầy tụ tiên bữa tiệc, hắn vậy mà liền như thế quang minh chính đại đi đến. Đám người nhất thời không kịp phản ứng, không biết hắn là không nghĩ lại tránh đến đây muốn chết, vẫn là muốn đến đây cầu tình. Nhưng vào lúc này, lặng ngắt như tờ trong đạo trường, Quý Ưu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta ngồi chỗ nào? Phía trước. Các trưởng lão cùng Bành trưởng lão hướng về phía trước đưa tay, làm ra một cái mời hình, mang theo Quý Ưu đi hướng Tiên Tông ngồi đầy phía đông. Rõ ràng trong tầm mắt, đám người không nói một lời, trơ mắt nhìn xem hắn đi tới Tạ Khâu Dương cùng Vưu Ánh Thu chỗ kia một bàn, và áo treo khẽ ở giữa ngồi xuống, đưa tay cầm lấy bữa, phối hợp kẹp con gà chân đến trong chén. Ăn hết trong chén đùi gà về sau, hắn lại nhẹ nhàng nâng mắt, rũa ra đũa kẹp đi một cái khác. Thấy thế, một mực mặt không biểu tình Tạ Khâu Dương vươn tay, đem cái kia đạo tiên nhượng trưng gà bưng đến trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn được mời vào chủ bàn, những cái kia ở đây thế ra tất cả đều sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt khác năm đại tiên tông. Bên cạnh năm tấm trên mặt bàn, Linh Kiếm Sơn trưởng giáo nhăn trọng, Vấn Đạo Tông phó trưởng giáo Thương Hành Không, Trần Thị Tiên tộc phó trưởng giáo Trần Như Giang Đô đang nhìn hắn. Đồng thời còn có thân truyền hoắc giữa các hàng, Thương Hinh Liêu, Trần Lạc, đem con mắt có chút nheo lại. Bất quá trầm mặc nửa ngày về sau, theo một tiếng đũa đầu đụng phải đĩa sứ thanh âm vang lên, có người bắt đầu đọc bữa, thế là người khác cũng bắt đầu bình tĩnh dùng cơm. Phái người tiến đến Đan Tông mạnh mượn đan sư, sát lục vô số, bản thân cái này chính là một kiện không coi là gì sự tình, không cách nào làm cho khắp thiên hạ biết được. Bằng không, ngày ấy tại Đan Sơn phía trên, năm đại tiên tông cũng sẽ không chờ hồi lâu mới tại vào buổi tối độc thủ. Bởi vì Tiên Tông bộ mặt lang sói một khi bại lộ, tạo thành sẽ là thế gia toàn diện cảnh giác, toàn bộ Thanh Vân Thiên Hạ đều sẽ rung chuyển. Cho dù bọn hắn có thánh khí chân thế, đối mặt khắp thiên hạ thế gia chung vào một chỗ đối địch cùng cảnh giác cũng khó đảm bảo an ổn. Mấu chốt nhất chính là, y theo Sơn Hải các lời nói, Quý Ưu đã rõ ràng di tích trái cây sự tình, mà chuyện này là bọn hắn nhất không hy vọng bị người khác biết. Một mình hắn có thể giết chết 5 cái vô cương cảnh, cho dù là hiện trường thượng ngũ cảnh viên mãn độc thủ, cũng khó đảm bảo một kích liền có thể giết hắn, huống chi Thiên Thư Viện kia hai cái còn thái độ không rõ. Nói một cách khác, không ai có thể trước mặt người trong thiên hạ giết hắn. Lúc này, cùng Triệu Vân Duyệt ngồi cùng bàn Liêu Tuấn Chỉ bỗng nhiên ngậm miệng lại. Mới còn vinh báo tự đắc Quách Tử Hưng cũng yên lặng đứng dậy, hồi hộp 10 phần địa từ trên bàn lặng yên tối lui. Về phần vừa rồi thu xếp lấy chia cắt Phong Châu Hà Long, giờ phút này nắm tay bên trong vận giấy, đối mặt cái khác thế gia trông lại ánh mắt, sắc mặt một trận khó xử. Lần này đến hội tiên ngưỡng vẫn là rất không sai, người đến nếm thử. Đa tạ Tần trưởng sự. Thiên Thư Viện bản tiệc bên trên, Quý Ưu đối đến đây rót rượu Tần trưởng sự nói tiếng cảm ơn, sau đó liền cảm nhận được một luồng ánh mắt, thế là ghé mắt hướng phía bên cạnh nhìn lại. Linh Kiếm Sơn kia trên một cái bàn, thân mang tiên bảo Nhan Tư Diệp một mặt cao ngạo địa ăn món ăn trong mâm ăn, thanh lãnh quả thật như thần nữ hạ phàm, cho dù trước mặt người ta tấp nập, trong mắt phảng phất cũng là không có mờ ai. Quý Ưu còn tưởng rằng cảm giác sai, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền thấy cặp kia mắt phượng lần nữa hướng hắn cong lên. Bất quá ngạo kiều quỷ hiển nhiên không có dự liệu được này sẽ là một lần đối mặt, hai mắt nhìn nhau sau lập tức híp mắt lại, sau đó thẳng tắp thân eo, biểu lộ càng thêm đoạn tình tuyệt dụ. Câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu a, chương 315, đạo quả không đồng đều, 1, chương 315, đạo quả không đồng đều, 1, lúc ban đêm, tinh đấu đầy trời. To lớn trong đạo trường hồng đang ngọn ngọn, gió đêm buổi tịch. Đến từ Thanh Vân Thiên Hạ Tiên Tông cùng thế gia môn nhân tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong nâng chén đậu đũa, cũng không ngẩng đầu lên, an chuyên chú mà nghiêm túc, phảng phất coi trời bằng vùng, ngoài thân không có gì, nhưng chỉ có nhấm nuốt khe hở mới có thể phát hiện bọn hắn thường xuyên sẽ hạ ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Thư Viện bản kia bên trên đến chậm thân ảnh, gặp hắn ăn lung dung không đổi, biểu lộ lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt hơi có chút liếc xéo, không biết phải chăng là thiên sinh. Hồng hộc, Linh Kiếm Sơn tiên trên bàn, ngay tại nhấm nháp tiên canh Thiên Kiếm Phong phong chủ Nhan Thái thần sắc liền giật mình. Hắn biểu lộ mặc dù chấn định, nhưng trong lòng một mực tại tính toán như thế nào tìm cơ hội giết chết Quý Ưu, giờ phút này chợt cảm giác dưới bàn có một trận yếu ớt gió mát, một trận tiếp lấy một trận liên đối lấy bàn vây cũng tại khẽ động. Như thế chính thức trường hợp, ai dưới bàn lắc chân. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt từ bàn tiệp phía trên đảo qua, liền gặp tất cả mọi người là cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nhất là tiểu giám chủ, càng lạnh lùng như băng. Này trung quanh đều là tiên tông đại nhân vật, hắn cũng không thể vô lễ địa phóng thích thần niệm, tìm một vòng tìm không thấy nơi phát ra, cũng liền đành phải thôi. Lúc này Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng há miệng, đem một muôi canh đồ ăn đưa vào trong miệng. Giờ tuất, màn đêm vô tận, tây khu dần dần có người bắt đầu ngừng bôi rời tiệc. Quý Ưu cũng ăn được không sai biệt lắm, từ trên bàn nắm một cái linh quỷ tử, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Gặp hắn đứng dậy, Tào Kinh Tùng, Ban Dương Thường, Ôn Chính Tâm bọn người cũng nhao nhao buông xuống bắt đũa, xuôi theo lối đi bộ hướng hắn rời đi phương hướng đi theo. Bọn hắn đã lâu không gặp qua Quý Ưu, trong lòng có rất nhiều nghi vấn cần hắn giải đáp. Lúc này Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ như cũ bất động thanh sắc, ngay cả đôi mắt cũng chưa nâng lên qua, động đũa, hơi rót, phản phất hết thảy đều không liên quan nàng sự tình, cũng không thèm để ý kia đi thân ảnh. Nhưng cũng không lâu lắm nàng liền có chút đợi không ngừng, để đũa xuống ngu ngơ nửa ngày, sau đó tại bóng đêm lắc lư phía dưới đứng dậy. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thấy thế cũng từ đệ tử tịch đứng dậy, tùy theo mà đi. Kỳ thật các nàng tại Quý Ưu rời đi thời điểm liền để xuống đũa, chuẩn bị muốn đi, bởi vì các nàng biết nhà mình giám chủ thấy tướng công rời đi khẳng định phải ngồi không yên. Bất quá nhưng vào lúc này, một chút linh châu thế gia nhao nhao đến đây, bắt đầu đưa lên bài thiếp, mời Nhan Thư Diệp tiến về tư yến. Trần Thị Tiên tộc Trần Tịch cũng đứng dậy, muốn mời nàng đến mình trong viện một lần. Vấn đạo tông thân truyền thương Hi Nghiêu cũng tại Trần Tịch danh sách mời, thấy thế đứng dậy nhìn đi hướng Nhan Thư Diệp, lần trước Thiên Đạo hội ta bởi vì bế quan không tại, nghĩ đến cách lần trước gặp nhau đã có nhiều năm, như hôm nay sắp còn sớm, tiểu giám chủ không bằng theo chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm vài câu. Thế nhân đều biết Thương Hi Nghiêu kính trọng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, nhiều lần gióng trống khua chiêng tiến về Linh Kiếm Sơn, cho nên một màn này hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thật có lỗi, ta hôm nay mệt. Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng mở miệng, hướng mấy điểm vị trí đầu thăm hỏi, sau đó cất bước hướng về mình ngủ lại lầu cấp đi đến. Thấy thế, Thương Hi Nghiêu tiếu dung dần nhạt. Linh Kiếm Sơn thế hệ này chắc khí, cụ, người là nữ tử, muốn kéo dài huyết mạch liền tất yếu lấy chồng, mà lại đối mặt Thiên Kiếm Phong, nàng cũng cần càng nhiều trợ lực, cho nên cái khác tiên tông đối này đều có rất nhiều mưu đồ. Thế là Thương Hi Nghiêu tại nhiều năm trước liền lựa chọn dòng chống thua chiêng, muốn lấy lời đồn trước đem này danh đầu chiếm hạ. Những năm này hắn nạp tiếp mấy vị, nhưng chính thê chi vị lại một mực giữ lại, nhưng ai biết đếm thử nhiều năm, lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Hắn âm thầm nhíu mày, không biết trong lòng đối phương suy nghĩ, đạo tâm một trận lộn xộn, nhưng cuối cùng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, quay người cùng Trần Tịch, hoặc giữa các hàng bọn người cùng nhau rời đi. Mà theo lần lượt từng thân ảnh tan biến tại tụ tiên yến, bạch ngọc trong đạo trường dần dần bắt đầu vắng vẻ. Có chút ngày mai muốn dự thi tuổi trẻ tử đệ như vậy về viện, dự định hảo hảo nghỉ ngơi, mà càng nhiều người thì tụ tập ở Nhật Hoa quận lâu ngoại lâu bên trong. Nhật Hoa quận thái thú mời đến đoàn ca múa cùng gánh hát, từ nơi đó thế gia làm chủ, bản ý là vì mời bọn hắn tầm hoan tác nhạc. Nhưng tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, đến mức bọn hắn căn bản vô tâm tầm hoan, chỉ có trò chuyện không ngừng. Xem ra cái này vẫn đạo tông thân truyền cùng tiểu giám chủ ở giữa, cũng không có người ngoài nghĩ như vậy thân mật, ta còn tưởng rằng bọn hắn thật sự có nhân duyên mang theo. Người bình thường cũng cho là như vậy, nhưng trên thực tế Thương Hi Nghiêu nhiều lần tiến về Linh Kiếm Sơn đều chưa từng thấy đến tiểu giám chủ, giữa hai người cũng không rất quen, mà lại tiểu giám chủ luôn luôn đều rất chán ghét có người muốn mượn mình đúng tay Linh Kiếm Sơn. Ung Châu Long gia gia chủ thì thảo đáp lại sau nhẹ nhàng trước mắt, bất quá, giám chủ đại nhân cuối cùng là phải lấy chồng, vì Linh Kiếm Sơn mặt mũi lại không thể gả cho, thật không biết nàng đến cùng nghĩ tuyển vị nào. Hà gia trưởng lão Hà Long nghe tiếng như mày, trừ Đan Tông Nguyên Thải Vi, ngược lại là cũng chưa nghe nói nàng cùng cái khác thân truyền giao hảo. Giám chủ quan hệ thông gia tất nhiên là đủ để dung chuyển thiên hạ đại sự, chúng ta những người này lại há có thể nghĩ đến minh bạch, bất quá, thân truyền ở giữa chênh lệch hôm nay xác định có thể thấy được chút ít. Nghe nói như thế, trong lầu mấy vị thế gia gia chủ nhao nhao gật đầu. Tuy nói trừ Thiên Thư ngoài viện, các tôn đều có thân truyền, tại ngoại nhân xem ra không sai biệt nhiều, nhưng chân chính chất khí, cụ, người đúng là thượng vị khí chất mười phần. Tựa như kia Trần Tịch tiến đến đưa tiếp, cầm lễ chi thời dã muốn thoáng thấp nửa người. Mấy người cười nói, đông nhiên liền gặp một mực tại suy nghĩ sâu xa Quách gia trưởng lao Quách Hoài há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Thế là tất cả mọi người đem thu liễm tiêu dung, quay đầu nhìn về phía Quách Hoài. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết Quách Hoài muốn nói cái gì, chỉ là lại không biết nên nói như thế nào lên. Các ngươi nói kia Quý Ưu, có phải là cũng là tới tham gia du tiên hội? Một câu dứt lời, đám người suy nghĩ lại trở lại Quý Ưu từ Nguyệt Lượng môn đi tới, thần tinh lạnh nhạt, bị Thiên Thư viện trưởng lão mời vào chủ bàn một màn kia. Hà gia trưởng lão Hà Long thấy thế lắc đầu, Thiên thư viện xuất chiến trên danh sách cũng không có tên của hắn, cho nên hắn hẳn là sẽ không tham gia quyết đấu. Quách Hoài ánh mắt phức tạp địa há to miệng, không phải nói hắn đắc tội Nam Đại Tiên Tông, không phải là tin đồn không thành. Nam Đại Tiên Tông hỏi núi Thiên thư viện một chuyện rõ như ban ngày, tự nhiên làm không được giả. Vậy hắn vì sao có thể như thế quang minh chính đại mà đến, Nam Đại Tiên Tông ngược lại không có gì phản ứng, còn có hắn ngồi vào, vì sao có thể cùng điện chủ ngồi cùng bàn? Thoại âm rơi xuống, trong sân đám người nhao nhao ngưng lại đôi mắt, cuối cùng lại lần nữa lâm vào cùng tụ tiên yến giống nhau trầm mặc ở trong. Mà đồng dạng không khí, tương tự đối thoại, cũng xuất hiện tại người khác trong lời nói. Một toàn bộ đêm khuya, tất cả mọi người không cách nào đem Quý Ưu cất bước xuất hiện tại tụ tiên hội thân ảnh từ trong óc xóa đi. Cùng lúc đó, Quý Ưu ngay tại Thiên thư viện sở hạ giường lầu các đông viện, Tả Diêu Hữu Hoàng nghiên cứu lấy du tiên hội cung cấp linh trà. Sau lưng, Tào Kinh Tùng, Ban Dương Thương, Ôn Chính Tâm, ba người nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, đôi mắt bên trong mang theo mờ mịt cũng không hiểu. Nghị Đồ, ngươi cái này một toàn bộ ngày xuân đến cùng đi làm cái gì? Đi tu hành, thuận tiện nghe một đường dân ca. Tào Kinh Tùng khỏe miệng run lên, tu hành đến Nam Đại Tiên Tông liên thủ đuổi bắt ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đi người cửa nhà cướp đường thu phí đi. Ban Dương Thư cũng một mặt cổ quái, ngươi cái này dân ca chẳng lẽ nghe tới Tiên Tông trưởng giáo trên giường đi? Quý Ưu nghe tiếng xoay người, chuyện này nói đến lời nói liền dài. Kia liền ngắn gọn nói, ta giết năm cái vô cương cảnh. Tào Kinh Tùng đầu góc nháy mắt cứng đờ, lập tức để lại Việt Thái Dương, ngừng, ngươi vẫn là hướng dài nói, vị sư lớn tuổi, nghe không được quá kích thích. Quý Ưu trong lòng tự nhủ nghiệt tập sâu sự tình thật nhiều, sự tình rất phức. Chương 315, đạo quả không đồng đều, 2, chương 315, đạo quả không đồng đều, 2, tặng, các ngươi chỉ cần biết năm đại tiên tông sở dĩ như thế căm thù ta, là bởi vì có năm vị vô cương cảnh trưởng lao chết trong tay ta liền tốt. Thoại âm rơi xuống, trong phòng nháy mắt rơi vào trầm mặc, âm u ánh đến phía dưới thì là ba tấm biểu tình khiếp sợ. Vô cương cảnh là thượng ngũ cảnh bên trong cái thứ tư cảnh giới, đã xứng với đại năng chi danh, cho dù đối tiên tông mà nói, vô cương cũng thuộc về là quý giá chiến lược. Đối với Tào Kình Tùng bọn hắn đến nói, bậc này nhân vật cách bọn họ vẫn luôn rất xa, thậm chí liền ngay cả Thiên thư viện vô cương cảnh, bọn hắn bình thường thời điểm cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, quý ưu vậy mà chu sát loại cảnh giới này đại năng, hơn nữa còn là năm cái. Tào Kình Tùng mang theo chấn kinh ánh mắt nhìn xem hắn, nhất ra một cái. Quý ưu nhẹ gật đầu, chỉnh chỉnh tề tề, nhà nào cũng không có bật đãi. Ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Vì cứu người, bất đắc dĩ. Ban Dương Thư lúc này siết chặt ống quần, Đan Tông người. Quý Ưu trầm mặc sau một hồi ngẩng đầu, đích xác cùng Đan Tông có quan hệ, Phong Sơn cũng là bởi vì việc này, bất quá ta là chiếm lý phía kia, cho nên Nam Đại Tiên Tông tại trường hợp công khai cũng không dám làm gì ta. Ôn Chính Tâm nói tiếp tới, tuy nói như thế, nhưng Nam Đại Tiên Tông đã căm thù ngươi, đã nói lên nơi đây vẫn có phong hiểm, ngươi vì sao muốn đến Du Tiên hội tham gia náo nhiệt? Thất Đại Tiên Tông trừ Đan Tông bên ngoài, còn lại 6 Đại Tiên Tông đều trong bóng tối mưu đồ một vài thứ, ta cảm thấy có vấn đề, cẩn thận mắt nhìn. Lại là Đan Tông, lại là Vô Cương, ngay cả Thiên thư viện đều ở bên trong. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại có di tích bị mở ra? Nghe được câu này, ba người trong lòng lập tức run lên, con mắt so nghe hắn giết năm cái vô cương chừng đến lớn hơn. Lúc trước kỳ lĩnh một chuyện, Tào Kình Tùng chưa từng tham dự, nhưng Ban Dương Thư cùng Ôn Chính Tâm đều tại, tự nhiên sẽ hiểu trong đó hung hiểm. Nguyên lai tưởng rằng Trịnh gia lão tổ sau khi chết chuyện này đã là kết thúc, chưa từng nghĩ vậy mà lại có di tích bị mở ra. Mà bọn hắn giờ phút này cũng rốt cuộc để ý giải Quý Ưu tại sao lại chọc đại họa như thế, cùng thời dã liên tưởng đến Thanh Vân Thiên gieo hạt loại dị động. Các ngươi có muốn biết hay không, lại một chỗ di tích bị mở ra về sau xảy ra chuyện gì? Nghe nói lời ấy, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư lập tức khoát tay thêm lắc đầu. Tào Kinh Tùng bạo a một tiếng, nghịch đồ im ngay. Bọn hắn có thể giết không được vô cương, mệnh còn phải giữ lại xuống đâu. Thanh Vân Thiên Hạ vốn cũng không phải là cái tin tức công khai thế giới, có đôi khi người muốn khó được hồ đồ mới có thể an ổn, loại sự tình này bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Kỳ thật Quý Ưu cũng chưa nghĩ ra phải chăng muốn đem việc này đối bọn hắn nói thẳng ra, dù sao việc này quan hệ quá lớn, có đôi khi biết chưa hẳn sò không biết muốn tốt. Cho nên đang nghe bọn hắn cự tuyệt về sau, liền cũng đình chỉ triển khai tưởng tình xúc động. Bọn hắn chỉ cần biết đại khái, trong lòng có đề phòng liền tốt. Quý Ưu lấy lại tinh thần, Nam Đại Tiên Tông hỏi núi Thiên thư viện, nghe nói trưởng lao các người phái người tiến đến Phong Châu. Tào Kinh Tùng nhẹ gật đầu, những lao gia hỏa này cũng coi như xử lý một số người sự tình, chưa để Phong Châu bách tính gặp, về phần Khương thư sinh cùng lao câu, bọn họ có phải hay không bị Linh Kiếm Sơn tiếp đi rồi? Đúng, chắc không được. Quý Ưu nói dứt lời sau ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, trên lệch thời gian không nhiều, ta đi ra ngoài một chuyến. Nếu là bình thường thời điểm, bọn hắn khẳng định phải nói, Thiên Đô đen ra ngoài làm cái gì, Nam Đại Tiên Tông đều nhìn chằm chằm ngươi, ngươi vẫn là an phận chút, nhưng lúc này hắn lại không nói gì. Bởi vì hắn rõ ràng, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ sợ không phải đang chờ hắn đâu. Nhất niệm mấy lần, Ôn Chính Tâm liền không nhịn được nhớ tới mới tại tụ tiên bữa tiệc mắt không cùng một chỗ lãnh ngạo nữ đế, thế là tại đưa Quý Ưu lúc ra cửa, nhịn không được lưu ý Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ngủ lại tòa kia lầu cắt. Sắp trời đã tối, trong lầu cắt nhưng không có đốt đèn, xem bộ dáng là muốn đi bên ngoài hẹn họ. Ai có thể nghĩ tới như vậy lãnh có người, sẽ nửa đêm vụng trộm đi ra ngoài tìm tướng công đâu. Dã rời dưới bóng đêm, Quý Ưu phiêu nhiên rời đi ngày hoa tiên biên, sau đó chẳng chọc đi thành cây, đi tới một tòa cổ pháp cửa đại viện trước. Nơi đây khoảng cách tòa kia tiên biên từ xa, trung quanh còn có linh khí chậm chậm lưu động, xem ra hẳn là thiết pháp khí. Trước khi hắn tới liền cùng Nhan Thư Diệp truyền tin tức, thu được đưa tin chính là cái này địa chỉ, nghĩ đến là Nhan Thư Diệp dự liệu được chăm chú vào trên người hắn ánh mắt sẽ vô cùng nhiều, biết không dễ dàng cho trong tiên biên gặp nhau, cho nên đặc địa thuê cái biệt tử. Quý Ưu đưa tay đẩy cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân. Tiên tĩnh trong tiểu viện, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ngay tại chờ đợi, lúc này nghe tới mở cửa tiếng vang, lập tức quay đầu nhìn lại. Cô gia, đã lâu không gặp. Thiếu gia. Quý Ưu vừa nói dứt lời liền bị một thanh âm hấp dẫn, sau đó liền nhìn thấy một cái nữ đồng từ bên trong cửa chạy đến, biểu lộ không khỏi kinh ngạc, Khâu Như làm sao cũng tới rồi. Nàng nhao nhao nói muốn ngươi, giám chủ cũng nói nên mang nàng ra thấy chút việc đời, thế là liền cùng một chỗ mang ra. Vóc dáng cao lớn a. Quý Ưu nhìn trước mắt Khâu Như, phát hiện nàng so với lần trước gặp thời điểm đã cao hơn một đầu. Khâu Như từ trong túi bóp ra một viên mức hoa quả, sau đó vụng trộm nhét vào trong tay của hắn. Quý Ưu vuốt vuốt đầu của hắn, nhìn về phía Đinh Giao cùng Trác Quyền Thu, Khung Thành cùng Ngụy Nhị như thế nào? Bọn hắn cũng đều rất tốt. Nhà ngươi dám chủ đâu? Trong phòng, nói là phải chờ đợi công tử tiền kiến. Quý Ưu nheo mắt lại, sau đó cất bước đi đến đối diện cửa phòng. Tiểu giám chủ lúc này chính tại điểm đăng trong phòng đứng, một đôi ôn nhu trắng hồng tiểu xảo chân ngọc dẫm tại dưới cửa trúc miệt bên trên. Nàng lúc đến cũng đã đem trên đầu lưu ly tiên quan đã gỡ xuống, lúc này tóc dài như thác nước rủ xuống tại bên hông, đứng chắp tay nhìn về phía sau phòng bầu trời đêm, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Lúc này, nghe tôi tiếng vang Nhan Thư Diệp chậm rãi quay người, nhìn về phía Quý Ưu, biểu lộ cùng tụ tiên bữa tiệc một dạng người sống chớ gần, Đan Tông hiện tại như thế nào rồi? Tân Nguyên đêm trước, tiểu giám chủ nghĩ hắn đau thắt lưng, kết quả trời xui đất khiến địa bị rót đầy. Bất quá nàng từ trước đến nay mạnh miệng, không thừa nhận dịu rít kêu lên tướng công, cũng không thừa nhận cho hắn đến qua, một mực uy hiếp Quý Ưu quên mất, cho nên gặp lại vẫn là lãnh ngạo giám chủ thiết lập nhân vật. Về phần Quý Ưu, vẫn là chỉ gặp qua mấy lần nam tử xa lạ, nhị nhi muội muội tình lang hào hữu. Bất quá đến cùng là bị ngủ, còn từng quận tại đối phương trong ngực run không được, các ca tướng công đều gọi qua, cũng bị bách thừa nhận qua mình là tiểu thủy hổ, cho nên Nhan Thư Diệp mở miệng thời điểm không dám nhìn hắn con mắt, mà là thanh lãnh như trích tiên mà nhìn xem nơi khác. Quý Ưu nghe xong mở miệng, trên núi đệ tử còn tốt, không có thương vong, chỉ bất quá nội tình tiêu xài không còn, quan hệ thông gia thế gia tử thương thảm trọng, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Ung Châu Thiên Chỉ cùng Vũ Châu Đoạn Hồn Sơn đâu? Chính như ngươi đưa tin cho ta tin tức đồng dạng, tất cả đều bị mở ra. Quý Ưu nói chuyện, khoanh chân ngồi tại bàn trà trước, sau đó đem nước trà đổ vào trong chén. Nhan Thư Diệp thấy thế cũng đi theo ngồi xuống, tuyết trắng chân chân vừa mới đưa qua bàn trà, liền bị Quý Ưu nắm tiến lòng bàn tay đặt ở trên đùi. Do dự một chút, nàng không có dây rủa, ánh mắt như cũ cao ngạo, phảng phất đây không phải là nàng chân ngọc. Thiên Chỉ, Đoạn Hồn Sơn, Đại Hoang Lâm, lại tính đến Kỳ Lĩnh, bị mở ra di tích không sai biệt lắm có 4 tòa. Tính đến Kỳ Lĩnh chính là tòa thứ 5. Còn có một tòa là nơi nào? Nhan Thư Diệp dương mắt mắt, Thanh Châu Bạch Hà Cốc, Trần Thị Tiên tộc cũng mở ra một tòa di tích. Quý Ưu nghe xong nheo mắt lại, xem ra đang thử qua Đại Hoang Lâm đạo quả về sau, cái khác tiên tông đều đã kìm nén không được, bất quá, có chuyện có lẽ là chúng ta lúc trước không nghĩ tới qua. Chuyện gì? Cũng không phải là tất cả di tích đều có đạo quả, hoặc là nói cũng không phải là tất cả di tích đạo quả số lượng đều là giống nhau. Vấn đạo tông trong tay tòa kia di tích, so sơn hải các mở dạ tổ ả kia, hẳn là chênh lệch rất xa. Hắn từ Ung Châu Thiên Chỉ rời đi về sau liền đi Vũ Châu Đoạn Hồn Sơn, tại vấn đạo tông nghiêm mật trông coi phía dưới quan sát mấy ngày, phát hiện ra vào người càng đến càng ít. Mà phàm là đi và qua, ra sau không một không sắc mặt nghiêm trọng. Sau đó, vãng lai tại Đoạn Hồn Sơn cùng vấn đạo tông những cái kia xe ngựa, đa số cũng đều là không trở mà về. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Đoạn Hồn Sơn tòa kia di tích cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu thứ. Nghe được câu này, tiểu giám chủ nao nao. Quý Ưu lúc này ngẩng đầu lên, Thanh Vân Cửu Châu di tích vô số, nhưng đặt đến Kỳ Lĩnh cái kia quy mô cũng không nhiều, sau đó sợ là sẽ phải gây nên tranh đấu. Nhan Thư Diệp biểu lộ ngưng trọng mở miệng, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, sáu đại tiên tông những năm này một mực thế lực ngang nhau mới có thể tương hỗ chế hành, như trong đó khác biệt to lớn như thế, tất nhiên sẽ tranh đoạt không ngừng. Bất quá trong mắt của ta, kia quả là tốt là xấu mới càng trọng yếu hơn. Trước mắt chưa từng xảy ra ăn vào đạo quả sau xảy ra vấn đề sự tình. Quý Ưu nhấp một ngụm trà, kia lang gia lang con đầu, có tin tức nói sau khi hắn chết xác chết bùng dậy, cắn chết không ít môn nhân, cùng ta chủng cần ăn nhân tộc huyết đục giống nhau ý hệ, ta kéo đủ trưởng lão cáo chi ngươi, chỗ tra kết quả như thế nào? Nhan Thư Diệp lắc đầu, việc này ta phái người tra, kia lang khôn xác thực từng chiếm được một viên đạo quả, nhưng hắn nguyên nhân cái chết đích thật là bởi vì thọ hết chết giả. Nhưng mấy năm này yêu tộc nhập cảnh, thiên sinh dị tượng, tất cả mọi người tại truyền thuyết nhân tộc khí vận đem mất, kết quả nhân tộc chợt được đến tiên đạo quả tặng, chuyện này ta làm sao đều cảm thấy không đúng. Cho nên ngươi mới đến du tiên hội. Quý Ưu nhẹ gật đầu, ta muốn tận mắt nhìn xem những cái kia ăn vào quả người. Nhan Thư Diệp dương mắt mắt, hôm nay đến du tiên hội trong những người kia, trừ còn không biết rõ tình hình thế gia bên ngoài, người khác cũng là giống như ngươi ý nghĩ. Du tiên hội là so ra kém thiên đạo hội, vô luận là lực hấp dẫn vẫn là danh khí, đều hơi có không đủ. Nhưng hôm qua lại có vô số thế gia tâm giác ngạc nhiên, bởi vì lần này du tiên hội có vô số đại nhân vật hiện thân, thậm chí so thiên đạo hội bên trên đều nhiều. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, vì sao sáu đại tiên tông đối du tiên hội so sánh thiên đạo hội càng thêm coi trọng, mà trên thực tế, tiên tông muốn nhìn cùng Quý Ưu nhìn một dạng đều là không muốn người biết. Đạo quả phục dụng phương thức đến cùng nhà nào càng tốt hơn, tiên phú khác biệt đệ tử phục dụng đồng dạng trái cây sẽ hay không có tình huống khác, khác biệt di tích sở được đến đạo quả phải chăng giống nhau, những này đều rất trọng yếu. Nói một cách khác, đây là một trận phục quả sau quan sát thí nghiệm. Trao đổi bên trong, Quý Ưu đã đem từ tụ tiên yến mang đến linh quỷ tử lột thành một đống nhỏ. Hai người một bên uống trà một bên nhai lấy, bầu không khí dần dần yên tĩnh trở lại. Nên cáo chi tin tức đã cáo chi, nên thảo luận cũng đều thảo luận, tự nhiên không có bên cạnh có thể nói. Tiểu giám chủ lúc này lấy lại tinh thần, ánh mắt bỗng nhiên lãnh đạo, di tích sự tình ta đã biết, ngươi làm không tệ. cứ việc ngươi là Thiên Thư Viện đệ tử, nhưng có thể thấy được trung tâm, bản giám chủ đến tiếp sau đối ngươi tất có khen thưởng, ngươi lui xuống trước đi đi. Quý Ưu ngẩng đầu. Nhan Thư Diệp bất động thanh sắc nghĩ lùi về chân, lại phát hiện bị nắm không có khí lực. Lúc này, một chùm ánh mắt nhìn về phía nàng bụng dưới vị trí, để nàng xinh đẹp đôi mắt không khỏi có chút nheo lại. Ngươi bốn phía nhìn loạn cái gì? Ta đang tìm ta mình và Nhi. Quý Ưu thành thật trả lời, liền thấy trên đùi chân quận mình một chút, đồng thời một trận kiếm khí gào thét mà lên, muốn đem hổ ngôn loạn ngữ, luôn nói một chút chuyện không có phát sinh qua nhỏ tiểu Thiên Thư Viện đệ tử chạm dưới kiếm. Bất quá nhưng vào lúc này, hai người liền chợt nghe một trận nhu hòa tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên. Nơi đây dù sao cũng là Nhật Hoa Thành, mặc dù khoảng cách tiên viên rất xa, nhưng chưa chừng có người sẽ lấy âm thầm truy tìm mà lai hai người nháy mắt cảnh giác, thần niệm gào thét mà ra đồng thời hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Giữa sân, Khâu Như mang một con cành liễu bệnh bóng hoa, trong tay cầm từ đinh dao nơi đó muốn tới gương đồng, một cái tay tại trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, trong đôi mắt mang theo một vòng lãnh ngạo, ở trong viện làm bộ đi tới đi lui. Tiểu hài tử với cái thế giới này lý giải vẫn ở tại ngây thơ giai đoạn, cho nên thích học, nhất là nữ hài tử, cảm thấy ai xinh đẹp liền thích học ai. Thấy một màn này, Quý Ưu bay đầu nhìn về phía Nhan Thư Diệp. Tiểu giám chủ mắt lom lom nhìn xem hắn, đống nhiên liền gặp nó đầu ngón tay hơi động một chút, sau đó liền nghe tới một tiếng quạt kẹt, liền thấy cửa phòng bị một vòng thanh phong qua bế. Dưới bàn trà, cặp kia tuyết trắng chân ngọc nhịn không được có chút cuộn tròn má bắt đầu. Sau đó, trong phòng kiếm khí bắt đầu không ngừng bốc lên, bị nắm ở trong ngực Nhan Thư Diệp sát khí không ngừng, ánh mắt giống như là có phong tuyết tứ ngược đồng dạng, sau đó đuổi theo Quý Ưu bờ môi không ngừng mà khẽ cắn, dãy rủa ở giữa quần áo tàn mát. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lúc này nhìn lên trên trời minh nguyệt, thần sắc có chút mờ mịt. Ngươi nói chúng ta là nên trở về đi ngủ, vẫn là tiếp tục tại đây chờ? Giám chủ nói nàng tiếp kiến qua nhỏ tiểu Thiên Thư Viện đệ tử sau liền trở về, đêm nay muốn ở tại tiên viên, để chúng ta chờ lấy. Chứng giám chủ đến thời điểm đặc địa tẩy cánh hoa tám. Câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu hoa 2, chương 316, nở rộ tiểu giám chủ, 1, chương 316, nở rộ tiểu giám chủ, 1. Kỳ thật tại tiểu giám chủ ấm ở bị mình ôm vào trong ngực thời điểm, Quý Ưu liền đã nghe được một cô thanh nhã hương ân. Nhưng tụ tiên yến rõ ràng vừa qua, cho dù tiên tử hương khí thoải mái, cũng nên có chút khói hỏa khí mới lạ. Quý Ưu nhìn xem nàng kia ra vẻ lãnh ngạo biểu lộ, con mắt không khỏi có chút nheo lại. Thơm quá, đang đồ tử, ngươi tới gặp ta còn đặc địa tắm rửa. Tiểu giám chủ lẹ xẹt động tác nháy mắt dừng lại, lãnh ngạo trên mặt trồi lên một vòng phấn hà, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền lại hung trở về, ngân nha ngậm lấy miệng của hắn một trận khẽ cắn. Dạng này Nhan Thư Diệp không giống Linh Kiếm Sơn cao cao tại thượng tiểu giám chủ, ngược lại giống như là chỉ hùng mạnh tiểu lão hổ. Quý Ưu cũng không giận, mặc nàng khẽ cắn, đồng thời lặng yên đẩy ra hai đầu gối của nàng. Một cái mắt, xấu hổ tiểu giám chủ bắt đầu đá đập hắn, đôi mắt như nước, đồng thời hàm răng càng thêm dùng sức một chút. Bất quá không có cắn mấy lần, nàng đột nhiên tại ôm một tiếng bên trong nhà ra, ngược lại cắn chặt mình môi đỏ, rũ xuống nó bên hông chân ngọc cũng đột nhiên cuộn tròn gấp. Thanh Vân có câu ngạn ngữ, gọi là tháng 6 trời hoa nhi mặt, nói biến liền biến. Cho nên lâm hạ ngày xuân chính là dạng này, đột nhiên mưa gió sẽ tại không có dấu hiệu nào nháy mắt xâm nhập. Bất quá thảm thực vật đối với tự nhiên cảm giác có đôi khi muốn so người mạnh hơn một chút, cho nên một chút thủy quang dần sinh tiểu hoa đối cái này đột nhiên mưa gió sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Cầu tặc. Nến đỏ chập chờn trong tiểu viện, tiểu giám chủ mi tâm không ngừng nhíu chặt, mềm mại nệm gấm bị tay nhỏ nháy mắt cào thành một đoàn. Lần trước vẫn là tướng công, lần này lại là cầu tặc. Bị tiểu thủy hổ cắn chặt Quý Ưu nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Nhan Thư Diệp nắm thật chặt nệm gấm, cầu tặc, đang đồ tử. Ngươi biết, mặc dù ta có thể giết vô cương cảnh, thế nhưng là đánh không lại ngươi, huống chi ngươi còn có thanh khí hộ thân. Vô cương cảnh cao thủ, phất tay chính là hiện hách phong lôi, lại thêm thanh khí, đừng nói là thượng ngũ cảnh biến mãn, liền xem như lâm tiên cảnh cũng có sức đánh một trận. Ngụ ý, tiểu giám chủ không nghĩ hắn căn bản đánh không lại nàng, mà lại trong hỗn loạn, người động tác là rất khó cố định, hắn rất xác định mới là Nhan Thư Diệp vì hắn đi thuận tiện. Trong phòng mưa do chợt nổi lên, nhu hòa mà lễ phép có thừa, phản phất một vị quân tử khiêm tốn đến đây thăm bạn, ba ba điệu đánh lấy cửa sổ, sau đó tiếng đập cửa dần dần lo lắng. Thu thăm nữ tử nghe tới cái này tiếng gõ cửa dồn dập, thân thể dần dần căng cứng, một trận cắn chặt hàm răng. Cú Nhi, gọi tướng công. Nhỏ. Nho nhỏ trai lơ. Sóc này bên trong tiểu giám chủ trong mắt ẩn có thủy quang, một bộ dáng vẻ muốn khóc, dáng tại nó xương quai xanh bên trên kêu rên, nhưng ngựa khí ở trong khí thế lại như cũ không giảm. Thân là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, mình là cần đem huyết mạch kéo dài tiếp, cho nên mình là đang lợi dụng Vĩ Ưu. Lần trước cũng thế, nhưng không có lợi dụng được, hiện tại lại lợi dụng một lần cũng không quá đáng. Bất quá nàng cảm thấy lần trước díu dít mềm giọng, giống như là nhược nữ tử một dạng không ngừng địa gọi hắn tướng công cũng không phải là bản ý, chỉ là bởi vì nhận đan dược ảnh hưởng. Không sai, viên kia lưỡng nghi còn tinh đan đúng là cậu tặc ăn, nàng không ăn, nhưng là dược lực phóng thích về sau nàng lại ăn xong mấy lần hóa lỏng, cho nên thần trí tất nhiên là nhận độc hại, không phải chân chính nàng. Bất quá theo gió mưa cấp tốc trở to, Nhan Thư Diệp xinh đẹp mắt vượng dần dần trở to, đáy mắt anh sắc cùng hại ba bắt đầu càng ngày càng đậm. Bởi vì nàng chợt phát hiện, không phải mới vừa bản đầy đủ. Quý Ưu đi tới ngoại ô tiểu viện thời điểm liền đã giờ xỉu, lúc này bóng đêm càng sâu. Lâu ngoại lâu bên trong, gặp nhau nơi này tu tiên giả đã lần lượt từ đèn đuốc sáng trưng bên trong đi ra, cứ thế không tịch trên đường dài tiếng người toé lên. Đối với Quý Ưu bỗng nhiên xuất hiện tại tiên viên sự tình, còn có ngày mai kia mấy trận đối chiến sự tình, đám người nói chuyện phiếm còn chưa kết thúc. Cũng có người khi nhìn đến Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đối đãi mấy vị kia thân truyền thái độ về sau, còn tại thảo luận chuyện trung thân của nàng, không biết nàng đến tột cùng muốn gả cho người nào. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy nàng như thế thanh lãnh, cùng thế xa cách, đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, có lẽ căn bản liền sẽ không lấy chồng. Bởi vì thấy kia như Trích Tiên lánh diễm tiên tử, tất cả mọi người không rõ ràng nàng lấy chồng sau sẽ là bộ dáng gì, cũng không ai nghĩ đến ai có thể thuần phục tiên nữ đế đồng dạng nữ tử. Mà lúc này, ngoại ô trong tiểu viện, nguyên bản nhẹ nhàng đã biến thành cuồng phong bạo vũ, tiểu nộn tiểu hoa bị đánh phốc phốc rung động. Tiếng nghẹn nào bên trong, vài tiếng cầu tặc gọi thôi, tiểu giám chủ đống nhiên gian nan trầm mặc. Bất quá trầm mặc không có quá lâu, trong chờ mong tướng công bắt đầu một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên. Có chút nghịch ngợm gây sự ngạo kiểu quỷ chính là như vậy, không biết mình sâu cạn, quen thuộc cầm người khác thiện lương xem như mềm yếu. Tướng công, nghe tới. Kỳ thật từ lúc Tân Nguyên đêm trước về sau, hắn vẫn không có xuất ra qua bản đầy đủ, cho dù là tại Đan Tông cũng đúng. Nhưng nhỏ tiểu giám chủ, thực tế quá phết lối. Bất quá, bị ngạo kiểu quỷ kêu tướng công thật rất khiến người tâm động. Hắn nhịn không được nhớ tới Khâu Như làm động tác kia, nhìn vẻ mặt ủy khuất ba ba Nhan Tư Diệp, trong lòng tự nhủ nha đầu này luôn mồm đoạn tình với ái, nhưng sau khi về núi vẫn là lặng lẽ an thai, nghị sinh một cái. Thanh Vân Thiên Hạ dù tiên phong tự do, nhưng cũng không phải nói sinh thì sinh. Nhất là huyết mạch truyền thừa liên quan đến tại thế nhà kéo dài, cái này phương diện đến nói ngược lại càng thêm thận trọng. Bởi vậy có thể thấy được, cao cao tại thượng tiểu giám chủ nhưng thật ra là cái yêu đương não, chẳng những muốn liền cho, còn có liền sinh. Giờ dần qua đi, mưa gió vẫn như cũ, trong sân cây hoại già hạ, Trác Uyển Thu cùng Đinh Dao đôi mắt rung động. Các nàng nguyên bản còn tại cân nhắc có phải là muốn trở về, nhưng lúc này đã xác định không dùng lại cân nhắc. Bất quá nói thật, mặc dù biết nhà mình giám chủ tại đối mặt cô ra thời điểm lạnh không dậy, nhưng các nàng còn là lần đầu tiên nghe tới giám chủ phát ra như thế anh thanh âm. Nửa đường thay người, nhất định là nửa đường thay người. Hai người liếc nhau, trong mắt tất cả đều hiện lên một tia hại ba. Không cẩn thận ngữ anh âm thanh không có tiếp tục bao lâu, các nàng bỗng nhiên cảm giác được một vòng sắc bén khí tức từ phía sau xuất hiện, ngạc nhiên quay đầu, liền phát hiện trong phòng tựa hồ có kiếm khí bắt đầu đột nhiên bốc lên, đến mức toàn bộ cửa sổ cũng bắt đầu soạt rung động. Nhưng không bao lâu, nhà mình giám chủ dịu rít âm thanh lại bắt đầu vang lên. Kiếm khí kia bắt đầu lúc phủ, lúc tụ lúc tán, tựa hồ kiệt lực muốn chém ra, nhưng mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt bị tách ra. Thấy một màn này, Đinh Dao cùng Trác Uyển Thu tất cả đều có chút kinh ngạc. Bởi vì dựa theo bình thường thời điểm lý giải, vô luận ôm vẫn là ba miệng, nhà mình giám chủ kiếm khí đều là tại lúc bắt đầu phóng thích, nhưng chỉ là vì hù dọa người, hoặc là nói là hiện ra uy nghiêm, một hồi liền tan hết. Nhưng hôm nay là thế nào, vì sao kiếm khí sẽ ở phía sau nửa vòng nửa đường đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang theo chân chính sát ý? Hai nghe lời giám chủ dịu rít âm thanh, hai người ánh mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt. Mưa gió trung điệp, chảy nhỏ giọt thành lưu. Sắc trời dần dần bắt đầu từ xám đậm chuyển biến làm xám trắng, theo ba một tiếng vang nhỏ, bóng đêm chậm rãi chảy. Sau đó thần hy tảng sáng, phương đông nôn trắng, nhật hoa thành hình dáng dần dần rõ ràng. Một trận chim quốc gọi chuyển đến, đánh vỡ mưa gió sau ngắn ngủi yên tĩnh. Như ngọc mài linh kiếm tiểu giám chủ nằm ở trên giường, thon dài quyển bệnh lông mi bên trên còn mang theo nước mắt, nhưng lòng bàn tay kiếm khí không tiêu tan. Khát không khát. Quý ưu tử trên bàn rót trà, sau đó bưng chén trà chống đỡ đến Nhan Thư Diệp bên miệng. Tiểu giám chủ trầm mặc sau một hồi đứng dậy, tiếp nhận chén trà miệng nhỏ uống sạch, sau đó lạnh lùng như băng nhìn xem hắn, ánh mắt hung dọa người. Còn muốn uống a? Không uống. Nhan Thư Diệp thanh âm có chút khàn khàn, nhưng còn mang theo chút anh khí. Quý ưu thấy thế tiếp nhận trong tay nàng cái chén trống không, quay người dự định bỏ lên trên bàn, nhưng đáy chén còn chưa đụng phải mặt bàn. Trong chương 316, nở rộ tiểu giám chủ 2, chương 316, nở rộ tiểu giám chủ 2, lòng liền đống nhiên run lên. Sau lưng trên giường, Nhan Thư Diệp viên viên rung động, đầu ngón tay hơi gãy, một vòng kiếm khí đột nhiên lên không, gào thét chém xuống. Quý ưu nháy mắt huy quyền mà cản, nhưng vẫn là bị hung hăng chạm tiến thiên phòng. Một tiếng ầm vang, thiên phòng bên trong tủ quần áo bị va sụp, tấm ván gỗ tản mát đầy đất. Ngoài cửa Đinh Dao cùng Trác Uyển Thu còn tại bàn luận xôn xao. Đông nhiên liền phát hiện cửa phòng bị người đẩy ra. Ngẩng đầu nhìn lại, nhà mình giám chủ mặc chỉnh tề, khí thế hung hăng từ đó đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ lúc gương mặt đột nhiên đỏ lên, sau đó đạp không mà đi. Giám chủ làm sao rồi? Không biết, giống như muốn giết người như. Tối hôm qua rõ ràng vui vẻ như vậy. Hai người cảm thấy kiếm khí chợt nổi lên nửa đường nhất định chuyện gì xảy ra, dẫn đến nhà mình giám chủ sát khí rất nặng, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi, chỉ có thể đuổi theo. Lúc này, Quý Ưu từ thiên phòng bên trong đứng lên, có chút dở khóc dở cười trở lại nhà chính bên trong. Đêm qua lao khổ công cao giường gỗ lúc này đã không có vật gì, vô luận là chăn mền, đệm giường vẫn là gối đầu đều không còn, chỉ còn lại có trống chân tấm ván gỗ. Quý ưu trầm mặc nửa ngày, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Bình minh ánh sáng rất nhanh trải rộng ra, du tiên hội trong đạo trường đã có bóng người toán loạn. Hôm nay quyết đấu cũng bị dán thông báo công bố, dán tại các ngõ ngách bên trong. Vô số người đối chiến bắt đầu hướng về trong viện tụ tập, mà những cái kia đến đây người quan chiến cũng nhao nhao leo lên quan chiến lâu. Du tiên hội đạo trường cùng tiên hiền viên khác biệt, đây là một toàn bộ lớn trận, nhất định phải nói. Kỳ thật cùng tiên hiền biên phụ cận quá cổ đạo trận tương tự. Nguyên hình quan chiến lâu còn cuốn toàn bộ đạo trường, ở giữa chia làm 8 cái khu vực, tương hô ở giữa đều có kết giới ngăn trở. Ngay dần thăng thời điểm, đạo trường dần dần sáng tỏ. Quý ưu cũng tới đến quan chiến trên lầu, tuyển phía đông một cái yên lặng nơi hẻo lánh đứng vững, tay bị dựa vào lan can hướng về trình diện bên trong nhìn lại. Người ở dưới đài rất nhiều, trong đó, Ban Dương Thừa, Ôn Chính Tâm, Lục Hàm Yên bọn người đã dự tính tại đợi chiến khu. Lục Hàm Yên phát hiện trước nhất nàng, ở phía dưới đối nó không ngừng mấy gọi. Sư Minh, hảo hảo tranh tài. Quý ưu hôm qua tới lui vội vàng, chưa thể cùng Lục gia tỷ muội gặp nhau, lúc này phất tay dặn dò. Ngoài ra còn có cả người cường thể tráng mang hán, bên hông cài lấy bội kiếm, tóc hai bù xù địa cũng tại sông nó phất tay. Ta cái thuyết thư ca, lại tới. Quý Ưu nhìn xem Công Tâu Cửu, nhìn không được mặc niệm một tiếng. Thế gian đều biết năm đại tiên tông muốn đem hắn trừ chi cho thông khoái, có thể ở thời điểm này cùng mình chào hỏi, cũng coi là không sai bạn bè. Nhớ tới Nhan Thư Diệp hôm qua một tiếng tiếp theo một tiếng tướng công, hắn cảm thấy cái này Công Tâu Cửu là có chút có thể làm Thiên Kiếm Phong phong chủ tiềm lực. Đúng vào lúc này, trong đám người truyền đến rối loạn tương mừng, tất cả ánh mắt đều hướng phía tây tụ tập. Nửa là ánh nắng, nửa là âm quan chiến ngay cả lang bên trong, thanh lãnh tiên tử thân xuyên giám chủ tiên bảo mà đến, bước chân chậm rãi, ánh mắt lãnh đạo. Nàng hiển nhiên là đã tắm rửa qua, mái tóc còn có chút hơi ướt, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống lãnh diễm đi tới trong sân, dẫn tới rất nhiều linh châu thế gia đến đây làm lễ. Giám chủ đại nhân, sáng sớm tốt lành. Sáng sớm tốt lành. Tiểu giám chủ lạnh nhạt đáp lại, sau đó quay người đàn quan chiến ngay cả lang đứng vững, duyên dáng yêu kiều ở giữa để người không dám nhìn thẳng. Trừ hồng nhuận đôi mắt, ai cũng nhìn không ra nàng tối hôm qua khóc qua. A, cô gia cũng tới. Chỗ nào đâu? Đối diện, một trụ hành lang bên cạnh. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu là theo Nhan Thư Diệp cùng đi, trong tay còn nắm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Khâu Như. Hai người tại đám người đối diện bên trong nhìn thấy nhà mình ai hùng anh phát cô ra, miệng há ra hợp lại địa so mấy cái khẩu hình, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc. Từ lúc trở về sau, bọn hắn liền phát hiện sau nhà mình giám chủ một mực mặt lạnh lấy, tắm rửa thời điểm ngốc ngơ ngác, sau khi lấy lại tinh thần lại sát ý bừng bừng không ngừng. Mà lại đêm qua kia giữa đường dâng lên kiếm khí cũng lộ ra không hiểu đấu, để các nàng đều có chút hiếu kỳ không thôi. Thấy thế, Quý Ưu lặng lẽ đưa tay, nâng tại bên miệng đối với các nàng so cái im lặng thủ thế, dẫn tới hai người càng hiếu kỳ. Trên thực tế, chuyện này rất đột nhiên. Hôm qua hắn sinh khí tiểu giám chủ mạnh miệng, tổng coi như không có phát sinh qua, còn không đối nàng anh, thế là cho nàng dừng lại bản đầy đủ. Truy vấn ngọn nguồn, từng bước xâm nhập. Nhưng về sau nghe nàng dịu dít gọi tướng công, Quý Ưu dần dần cấp trên sau không dừng lực. Đông nhiên kiếm khí không cần, sáng sớm sát ý gào thét không phải là bởi vì khác, là bởi vì cao cao tại thượng tiểu giám chủ nửa đường gái dầm. Nhan Tư Diệp không chịu nhận một điểm, nàng lúc đầu nghĩ đến ngay cả tướng công đều không hô, cho nên lúc đó duy nhất ý nghĩ chính là chém chết hắn. Buổi sáng cũng là dạng này, không nói một lời liền cho hắn một kiếm, mang theo nồng đậm sát khí liền đi. Vị ưu vị trí tới gần cột trụ hành lang, coi như bí ẩn, im lặng động tác không bị người khác nhìn thấy, bất quá Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu có thể nhìn thấy, Nhan Tư Diệp tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy. Thế là, thoáng nhìn hắn tiểu động tác, Nhan Tư Diệp nhỏ lộ ra một cái ánh mắt lạnh như băng, có loại trong giây phút muốn đâm chết hắn cảm giác. Nhìn thấy một màn này, Quý Ưu nhịn không được giơ lên quẻ miệng. Nhan Tư Diệp có chút tức giận, quay đầu nhìn về phía dưới trận không để ý đến hắn nữa, trong đôi mắt phong tuyết không ngừng, nhưng trắng nón bảnh thai nhưng dần dần đỏ lên. Cầu tặc. Nhưng vào lúc này, theo một trận đánh chiêng tiếng vang lên, ánh mắt hai người bỗng nhiên bị hấp dẫn đến dưới trận. Tám trận giao đấu đồng thời bắt đầu, trang diện vẫn còn có chút hùng vĩ. Lúc này ra sân phần lớn là thế gia đệ tử, trong đó còn có mấy vị Quý Ưu từng tại trên tiên đạo hội gặp qua, tỷ như Đường Cảnh Minh, còn có năm ngoái tại Thông Huyền chi chiến bên trên lui thi đấu lâu và bằng. Không có Quý Ưu đối với Thông Huyền cảnh trấn áp, hai người quyết đấu thắng nhẹ nhàng thoải mái. Sau đó, Thuấn Phủ cũng tiến hành một trận quyết đấu. Nàng là vừa vận nhập nội viện, cảnh giới còn bất ổn, nhưng dầu gì cũng xem như thắng hiểm. Lục Hàm Yên liền so Hướng Phủ muốn tốt chút, nàng cảnh giới vốn là ổn định, lại dạy và học Quý Ưu kiếm đạo, bắt đầu chi thi đấu cũng không phí sức. Bất quá, những này đều không phải Quý Ưu muốn nhìn. Không có tìm được mục tiêu, Quý Ưu đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Ngạo Kiều Quỷ trên thân, liền gặp Ngạo Kiều Quỷ cũng nhìn hắn nhiều lần. Nơi đây còn có nho nhỏ Khâu Như tại ngay cả lang bên trong chạy tới chạy lui, nàng dáng người nhỏ, không có cách nào vượt qua đám người nhìn thấy Quý Ưu, chạy đã mệt liền rúc vào Nhan Tư Diệp bên người. Lúc chạm vào tối, hoàng hôn sắc trời dần dần rủ xuống hàng mà xuống, nghiêng ánh nắng bắn tại quan chiến lâu tường ngoài phía trên, rơi vào ngộ đạo tràng thì là âm ảnh một mảnh. Quý Ưu cất bước ra nhập thăng tiên viên, một lần nữa trở lại ngoại ô tòa tiểu biệt kia. Nhan Tư Diệp đã sớm tới đây, bất quá không dám đợi khắp nơi gian phòng, mà là tại ngồi tại trong viện trước bàn đá. Mắt thấy Quý Ưu tới đây, nàng có chút hất cằm lên, lộ ra so trước đó càng thêm uy nghiêm lại thanh lãnh ánh mắt, há miệng chính là nhỏ tiểu thiên thư viện đệ tử. Quý Ưu nàng một chút, trong lòng tự nhủ ngươi không thể bởi vì tối hôm qua đái dầm, lần thứ hai liền lại không thừa nhận a tiếp tục như vậy, ngươi chẳng lẽ định lấy bụng nói mình mang lạ lâm hải tử? Tiểu giám chủ rõ ràng biết hắn đang suy nghĩ gì, kiếm khí nhịn không được theo cảm xúc bắt đầu gào thét. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ở bên cạnh nhìn có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ hôm qua vẫn là quản bảo chi giao đâu, hôm nay tại sao lại bèo nước gặp nhau, thật là kỳ quái. Có gì phát hiện? Không có phát hiện, đều là một chút phổ thông đệ tử, có mấy cái vẫn là từng cùng ta đối chiến qua, tu vi cùng lúc trước cũng đối bên trên. Nhan Tư Diệp nhìn về phía hắn, bởi vì hôm nay xuất chiến không có tiên tông chủ mạch tử đệ. Vì ưu nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, như đạo quả có hạn, số lượng không đồng nhất, cho dù bất chấp nguy hiểm, sáu đại tiên tông cũng sẽ không đem nó tiện nghi cho họ khác người bên ngoài, tựa như ngày đó đi Đan Sơn những người kỳ ạ đồng dạng, cũng đều là tiên tông chủ mạch tử đệ, họ khác người bên ngoài đều chỉ có thể canh giữ ở dưới núi. Không sai, cho nên Đông Bình Sơn mạch cũng tốt, Đan Tông dạ tập cũng tốt, mới có thể bị giấu tốt như vậy. Có xác định dùng qua trái cây nhân tuyển a? Nhan Thư Diệp lắc đầu, các tiên tông đối này đều để phòng nghiêm mật, vẫn chưa có tin tức gì chạy ra, thậm chí liền ngay cả tiên tông lẫn nhau đều không rõ ràng, bất quá đối chiến danh sách ngược lại là có thể nhìn ra được một hai. Trác Uyển Thu nghe được câu này, đem bên hông một phần đối chiến danh sách lấy ra ngoài, Sơn Hải Các có một cái 28 tuổi dung đạo cảnh, trước đây chưa từng nghe nói qua, còn có Vấn Đạo Tông một cái thông huyền cảnh, trải qua bí mật quan sát chỉ có 18 tuổi, cũng trẻ tuổi dọa người, còn có. Quý Ưu mặc niệm lấy tên của mấy người, sau đó thoáng gật đầu. Lúc này, Câu đuốt mắt xuất hiện tại trong viện. Nàng hôm nay chơi một vòng lớn, vừa tới buổi chiều liền mệt mỏi, Đi vào trong sân sau vẫn tại Đông Hương đi ngủ, lúc này nệ bước Lục Thân không nhận bộ pháp đi ra cửa phòng, bị cánh cửa bấp cái lảo đảo. Ai nghe lấy ai nha tiếng vang lên, Quý Ưu nhịn không được giơ lên khóe miệng vui lên. Bất quá chờ hắn xoay đầu lại, lại phát hiện Nhan Thư Diệp kia nhìn chằm chằm ánh mắt, rõ ràng mang theo một cố địch ý. Quý Ưu thu liễm mỉm cười, ta cũng không phải cười lời nói ngươi. Tiểu giám chủ đem đôi mắt bỏ qua một bên, không biết ngươi đang nói cái gì. Tối hôm qua là ngươi trước rượu hổ Dương Ai, ta tối hôm qua chưa từng gặp qua ngươi. Nhan Thư Diệp còn chưa vào đêm liền chạy, một bộ đêm qua tại Tiên Viên ngủ, cái gì khác cũng không biết dáng vẻ. So với Tân Nguyên, chuyện tối ngày hôm qua càng làm nàng hơn khó tiếp nhận, nàng lúc ấy đều ngốc, trong lòng ý niệm duy nhất liền là ai cũng đừng sống. Không tịch trong tiểu viện, Quý Ưu nhìn xem nàng đi xa thân ảnh khỏe miệng khẽ mí môi. Kỳ thật đối ngạo kiều quỷ cái phản ứng này hắn sớm có đoán trước, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, không phải đến lời nói vậy thì không phải là nàng. Thế là tại uống trà xong trong bầu nước trà về sau, hắn đứng dậy về Tiên Viên. Nhìn qua ở nhà hắn tiểu thủy hồ lầu các ngủ yên đến ngày thứ hai, Quý Ưu leo lên quan chiến đài, cùng Nhan Thư Diệp tương đối mà đứng, tiếp tục quan chiến những cái kia lên đài đệ tử. Nửa đêm bị đau răng đau tỉnh, trạng thái không tốt, nhưng biết xong sớm, đi ngủ bù, cầu mê phiếu, chương 317, mỗi lần đều không thừa nhận liền tốt, 1, chương 317, mỗi lần đều không thừa nhận liền tốt, 1, vô luận thiên đạo hội vẫn là du tiên hội, vòng thứ nhất dự thi nhân số đều là nhiều nhất, cho nên vòng thứ nhất tấn cấp thi đấu cũng là tốn thời gian dài nhất. Bất quá bởi vì là nhị tiến một chế độ thi đấu, cho nên đào thải số lượng cũng là nhiều nhất. Hai ngày đối chiến phía dưới, đã có 1/3 người thua chạy rời sân, mà bên thắng thì thành công tiến vào vòng tiếp theo. Đã tu tiên giả quyết đấu, hấp dẫn ánh mắt tự nhiên là trên lôi đài. Bất quá quan chiến trên lầu người trừ tại quan sát đối chiến bên ngoài, còn có một chút ánh mắt thỉnh thoảng địa sẽ nhìn về phía ngay cả lan phía tây. Giữa tầm mắt, Quý Ưu chính phục tại trước lan căn mặt, không chớp mắt nhìn xem dưới đáy đối chiến, thâm thúy trong đôi mắt là lập lòe kỳ quang. Kỳ thật từ du tiên hội bắt đầu thi đấu đến nay, cứ việc đối chiến thời điểm sẽ rời đi lực chú ý của chúng nhân, nhưng trên thực tế rơi vào Quý Ưu trên thân ánh mắt vẫn có rất nhiều. Ngày ấy hắn độc thân mà đến, ngồi xuống tiên tông chủ bàn, một mực tại lùng bắt hắn năm đại tiên tông nhưng không có phản ứng. Cho nên rất nhiều người đều muốn biết, trên người hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Có khi người càng nhiều, rất nhiều chuyện liền dễ dàng bị xem nhẹ. Mà khi ánh mắt thoáng tập trung, tương hô ở giữa khác nhau lại sẽ trở nên cực kỳ dễ thấy. Thế là rất nhiều người phát hiện, Quý Ưu không có tham chiến, mà là một mực tại quan chiến. Bất quá hắn cũng không chỉ là đang ngó chừng Thiên Thư Viện đối chiến, mà là một mực tại quan chiến trong lầu di động, giống như càng chú ý cái khác tiên tông đệ tử ra sân. Nếu chỉ có hắn dạng này cũng được, nhưng cái khác năm đại tiên tông tựa hồ cũng là như thế. Nhất là những cái kia trưởng giáo phó trưởng giáo thân truyền đám nhân vật, trạng thái cùng nó 10 phần cùng loại, ánh mắt bên trong chỉ có dò xét mà không có buồn vui. Loại cảm giác này, thật giống như người khác chẳng qua là tham gia náo nhiệt, mà bọn hắn quả nhiên là có mục đích của mình. Thất đại tiên tông làm việc luôn luôn thần bí khó lường ngược lại không kỳ quái, nhưng vấn đề là Quý Ưu tựa hồ cũng như những cái kia trưởng giáo, thân truyền một dạng cao thâm mặt chắc. Quan chiến ngay cả lang phía tây, Trường Nhạc quận chúa Triệu Vân Duyệt cũng tại ngay cả lang bên trong nhìn lấy hắn, đôi mắt dần dần xuất thần. Quý Ưu độc thân xuất hiện tại Tiên Biên, đi vào tiên tông chủ bàn, một màn này nàng từ đầu đến cuối khó mà quên, đạo tâm từ đầu đến cuối lộn xộn không thôi. Vân Duyệt sư muội, Vân Duyệt sư muội. Liêu Tuấn Chỉ ở bên cạnh khẽ gọi hai tiếng, thấy nó không có hoàn hồn, ánh mắt một trận che lấp. Đến từ Ung Châu Long Gia Long Huy sau khi xem một trận cười trộm, lấy tuổi trò thọc một chút yêu quý biểu muội, muốn để nàng nhìn xem Liêu Tuấn Chỉ bọn người biểu lộ, lại phát hiện biểu muội không có phản ứng. Thế là hắn quay đầu xem tiếp đi, phát hiện biểu muội cũng đang xuất thần bên trong. Mọi người ở đây sắc mặt âm trầm thời khắc, con mắt của bọn họ chợt sáng lên. Ngày hoa đạo trường cực lớn, đến mức toàn bộ hình khuyên quan chiến lâu một chút cũng không thể so quá cổ đạo trận nhỏ, quan chiến ngay cả lang thậm chí có thể phi ngựa. Lúc này, tại phía tây ngay cả lang góc rẽ, Quý Ưu cùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ một nhóm đối diện gặp nhau. Quý Ưu mang theo hờ hững biểu lộ cùng nó sát bên người qua, coi trời bằng vung hướng đi về trước đi. Ngay tại một lần người xa lạ sượt qua người kiểu đoạn sắp kết thúc, coi trời bằng vung Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đông nhiên liếc Quý Ưu một chút, biểu lộ có chút nhìn chằm chằm, bởi vì nàng tựa hồ nghe đến một tiếng tiểu thủy hồ nói nhỏ. Nàng hiện tại phi thường để ý cái này, bởi vì Thanh Vân có câu ngạn ngữ, hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Nhưng nhìn kỹ lại, nàng lại phát hiện tựa như là mình nghe nhầm, Quý Ưu miệng không hề đọc qua. Xem ra cái này Quý Ưu, quả nhiên là đắc tội năm đại tiên tông. Mắt thấy hai người dịch ra, Triệu Vân Duyệt hoàn hồn thì thào khẽ nói. Liêu Tuấn Chỉ đem ánh mắt rời về, Vân Duyệt sư muội tại sao lại nói như vậy? Liêu sư minh còn nhớ rõ lúc trước thiên đạo hội bên trên, ta từng cầu kiến qua giám chủ, kia Quý Ưu bởi vì cùng ta cùng một chỗ mà may mắn bị giám chủ tiếp kiến. Lúc ấy hắn cũng ăn giám chủ tư yến, nếu không phải cùng năm đại tiên tông khe hở rất sâu, tổng sẽ không ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Sư muội câu nói này nói, cũng là không phải không có lý, mà lại các ngươi phát hiện không có, tiểu giám chủ đối với hắn sát khí tựa hồ rất nặng. Đinh Giao cùng Trác Uyển lúc này liền theo nhà mình giám chủ, cũng đang suy nghĩ không sai biệt lắm sự tình. Kể từ đêm anh qua về sau, giám chủ mỗi lần thấy cô ra sát thực đều đằng đằng sát khí, phản phất chính mình cũng không chế không nổi. Mặt khác, nàng đối trong tiên viên thủy pháp cũng nhìn chằm chằm. Cái gọi là thủy pháp, kỳ thật chính là một loại lâm viên cảnh quan, lấy pháp khí khu động, có thể phun nước, chế tạo ra bọt nước văng khắp nơi cảnh quan, tại Thanh Vân Thiên Hạ vẫn là rất phổ biến. Nhà mình giám chủ mỗi lần trải qua tòa kia thủy pháp, đều có kiếm khí đầy người gào thét. Theo thời gian trôi qua, quan chiến trên lầu ánh mắt lại một lần bởi vì hai người bọn họ gặp nhau mà bắt đầu dần dần tụ lại. Giờ ngọ ngày cao thăng, Sơn Hải các đệ tử đối chiến trường địa, Quý Ưu cất bước đi tới, tới gần ngay cả lang. Hắn xác nhận mấy cái phục dụng trái cây đệ tử, hiện tại trận này cũng đúng. Liên đã nhìn qua mà nói, hắn còn không có phát giác vấn đề gì. Đây coi như là chuyện tốt, nhưng mắt nhìn lấy tiên tông môn nhân những cái kia ánh mắt tham lam, hắn lại luôn cảm thấy có chút bất an. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một cỗ quen thuộc hương khí bỗng nhiên đồng bệnh mà tới, chui vào mũi của hắn khang. Nhan Tư Diệp cũng tới nơi đây, một mặt lãnh nạo địa gấp chầm chầm quan chiến này. Nàng thiết lập nhân vật là coi trời bằng vùng linh kiếm sơn tiểu giám chủ, nếu như gặp phải Quý Ưu liền đi trốn liền lộ ra không được tự nhiên. Cho nên làm bộ không thấy được liền tốt, trong ánh mắt đừng có hắn, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó mới lộ ra hợp lý. Tiểu giám chủ mang theo ngạo thị thiên hạ dáng vẻ, quan sát dưới lầu quan chiến này. Quý Ưu có chút nheo mắt lại, trong lòng tự nhủ mỗi ngày đoạn tình tuyệt dục, kết quả vẫn là nghĩ kề cận. Đúng vào lúc này, theo một trận đánh chiêng tiếng vang lên, lôi đài bắt đầu thi đấu. Hoắc Trác Quân cực kỳ trẻ tuổi, nhìn qua cùng nguyên thần không sai biệt lắm, tay cầm một thanh đoạn đao lên đài. Theo đánh chiêng tiếng vang lên, đao quang gào thét đầy trời, tại vô tận sóng gió bên trong hung hăng cắt xuống, hùng hậu linh khí trực tiếp cuốn lên khí lãng mãnh liệt. Quý Ưu nhìn nửa ngày, thẳng đến Hoắc Trác Quân thân ảnh trước mặt ngã bay ra trận mới thu hồi ánh mắt, sau đó một cách tự nhiên đứng dậy rời đi. Nhan Thư Diệp phát giác được Quý Ưu làm động tác, vô ý thức liền cộc 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 đuổi theo đi. Cảnh tượng như vậy rất giống ban đầu ở Thịnh Kinh xem kịch, nàng cũng là trong lúc nhất thời không có hoàn hồn mới như vậy, thẳng đến đi ra mấy bước mới phản ứng được, hơi nheo mắt lại lập tức trở về đến ngay cả lang bên trên, bày ra một bộ ngạo thế thiên hạ dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vân Duyệt, Liêu Tuấn Chỉ bọn người khẽ giật mình. Làm sao tiểu giám chủ vừa rồi tựa như là nhu thuận cùng hắn rời đi đồng dạng, nhất là kia có chút nô ra tay phải, làm sao giống như là muốn đi bóp góc áo của hắn. Lúc này, tụ tập ở quan chiến lâu phía đông một chút trưởng giáo, thân truyền cũng đang nhìn một màn này, thâm thúy đôi mắt bên trong một trận lúc sáng lúc tối. Mặc dù Thanh Vân Tiên giới có cực ít bộ phận người mới biết Đông Bình Sơn mạch đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn thân là Tiên Tông đứng đầu, tự nhiên đối chi tiết mà biết rất nhiều. Lúc trước Quý Ưu bỗng nhiên xuất hiện, cường sát Bốc Khải Vinh bị các tôn trưởng lao truy sát. Thiên Thư Viện không có xuất thủ, ngược lại là tiểu giám chủ xuất thủ đem nó mang đi. Lúc ấy có chút trưởng lão không đồng ý, nói là Quý Ưu là Thiên Thư Viện đệ tử, Linh Kiếm Sơn không có tư cách đúng tay, kết quả Nhan Thư Diệp nói kia là chuyện nhà của nàng. Câu nói này tối nghĩa không rõ, gọi người cảm thấy Quý Ưu tựa như là Linh Kiếm Sơn xếp vào tại Thiên Thư Viện nội ứng đồng dạng, nhưng cũng có người cảm thấy giữa hai người tựa hồ có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Mà liên tại mới, Nhan Thư Diệp thần thái cùng biểu lộ giống như nói rõ cái gì. Tiểu giám chủ luôn luôn lấy lãnh chương 317, mỗi lần đều không thừa nhận liền tốt, 2, chương 317, mỗi lần đều không thừa nhận liền tốt, 2, diễm lấy xương tại thế, trên mặt chưa từng sẽ có quá nhiều biểu lộ, nhưng vừa rồi một màn kia lại càng khác biệt. Thương Hy Nghiêu tại đối diện đứng chắp tay, ánh mắt dần dần đóng lãnh. Sơn Hải các đệ tử Hoắc Trác Quân, 18 tuổi, luận quan hệ nên gọi Hoắc giữa các hàng một tiếng đường huynh, xuất thân từ Sơn Hải các thứ tư các chi mạch, phụ thân là Sơn Hải các trưởng sự viện một vị trưởng sự. Cái này Hoắc Trác Quân một năm trước còn hơi chiếu trung cảnh, tại Sơn Hải các bên trong cũng không thu hút, thậm chí có thể nói là bừa bãi vô danh, nhưng lần này Du Tiên hội đã là thông huyền thượng cảnh. Còn có cái này Trần Nhạc, 28 tuổi, Trần thị chủ mạch một vị đệ tử, là phó trưởng giáo đường đệ thứ 28 chữ, một năm trước là thông huyền trung cảnh, bây giờ đến dung đạo thượng cảnh. Tiếp theo là Huyền Nguyên Tiên phủ Lâm Không, còn có cái này Hứa Đạt. Bàng ban phía dưới, ngoại ô tiểu viện chi nhà chính bên trong. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nắm bắt trong tay tin phạt, đối Quý Ưu nhẹ nhàng nhập tụ. Đây là Linh Kiếm Sơn bên ngoài tông hành tẩu chỗ thu thập đến tin tức, thân phận, tuổi tác cùng đã từng tu vi đầy đủ mọi thứ, đã đầy đủ tường tận. Quý Ưu sau khi nghe xong xoay tròn lấy chén trà trong tay, dựa theo cảnh giới tăng lên tốc độ đến xem, bọn hắn hẳn là dùng qua trái cây. Cô ra quan chiến một ngày, nhưng từng nhìn ra cái gì? Đối thủ trình độ quá thấp, không dùng mấy chiêu liền suy tàn đến dưới đài, có thể nhìn thấy đồ vật không nhiều. Đinh Giao nghe xong nhẹ gật đầu, giám chủ trở về sau cũng là nói như vậy. Thoại âm rơi xuống, ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngồi bên phải bên cạnh. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ chính bưng lấy chén trà, ngồi ở bên cạnh yên lặng uống nước, trầm mặc không tưởng nổi. Thấy một màn này, đám người ngầm hiểu lẫn nhau địa liếc nhau một cái. Giám chủ hôm nay đi thần, kém chút tại trước mắt bao người kể cận tướng công đi chơi. Tiểu giám chủ là thế nào nghĩ? Quý Ưu lúc này đặt chén trà xuống, nhìn về phía Nhan Thư Diệp. Nhan Thư Diệp sau khi nghe xong nhẹ nhàng mở miệng, coi như đạo quả ban tặng cảnh giới thật sự có vấn đề, cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện liền bạo lộ ra, nếu không Tiên Tông liền sẽ không gọi bọn hắn dự thi. Trước mắt những này đối thủ quá kém có chút, cùng Hoắc Trác Quân đối chiến cái kia, cơ bản ngay cả hai chiêu đều không có nhận đến hạ. Ngày mai là vòng thứ hai, nếu có thế lực ngang nhau người, đoán chừng có thể nhìn ra chút. Không sai, cho nên ngày mai ta đi đông khu, người đi tây khu, riêng phần mình quan sát. Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng mở miệng, sau đó dơ lên chén nước nhỏ uống một hớp. Mắt thấy không có trả lời, tiểu giám chủ không khỏi quay đầu nhìn về phía Quý Ưu. Quý Ưu lúc này ngay tại suy tư, trong lòng tự đủ hôm nay bản thân nhìn thấy những cái kia thế gia, bao quát Sùng Vương một nhóm đều tại đắc chí, coi là trong nhà tử đệ có thể cầm tới thứ tự. Nhưng bọn hắn đoán chừng còn không có ý thức được, trong lòng bọn họ những cái kia lương tài cơ bản đều là đang bồi chạy, không biết đến lúc đó sẽ là biểu tình gì. Hắn thì thào một tiếng, sau đó nhìn về phía Nhan Thư Diệp, phát hiện Ngạo Kiều Quỷ đang xem hướng mình đằng sau giường. Trong tầm mắt, nguyên bản chùi lủi giường cây bên trên, bây giờ đệm chăn đầy đủ, thật giống như vẫn luôn là như thế. Tại sao lại có đệm chăn? Quý Ưu bất động thanh sắc liếc nhìn nàng một cái, không phải vẫn luôn dạng này a? Nhan Thư Diệp nhìn về phía Quý Ưu, trầm mặc sau một lúc lâu có chút bất động thanh sắc, phảng phất đã đoạn tình tuyệt dục. Nàng biết nam tử xa lạ đang dỗ nàng, nhưng nàng không trả lời. Dù sao nàng sẽ không lại làm, có hại giám chủ uy nghiêm không nói, nàng lại không thích làm. Quý Ưu lúc này đống nhiên nghiêm túc mở miệng, dù sao lần thứ nhất lần thứ hai đều không thừa nhận, về sau mỗi một lần đều không thừa nhận chẳng phải được. Nghe thấy lời ấy, tiểu giám chủ không khỏi nao nao, xinh đẹp trong mắt phượng hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ. Một bên, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu liếc nhau, trong lòng tự đủ không thừa nhận cái gì. Kỳ thật đây là Quý Ưu tại phát hiện Nhan Thư Diệp không để ý tới mình sau lẩm bẩm một câu nhà rảnh. Mà khi câu này từ trong đầu hiện lên thời điểm, hắn không khỏi mở to hai mắt, ngay cả hô ba tiếng khá lắm. Ngươi đừng nói, ngươi thật khoan hay nói. Suy tư thời khắc, trong viện bỗng nhiên truyền đến một trận lách cách thanh âm, giống như là đồ sắt phát sinh va chạm. Quý Ưu đứng dậy từ trong nhà đi ra, đưa tay để lộ bếp lò nắp nổi. Hắn hôm nay chẳng những đi mua đệm tràn, còn thuận tiện mua đầu thanh giang cá. Mới nói chuyện phiếm nửa canh giờ, kia Ngư Nhi đã bị hầm vừa đúng, một mở nắp liền hương khí tràn đầy. Hắn đem nước canh cùng cắt đoạn thịt cá cùng một chỗ thịnh ra, bưng bát đĩa trở lại trong phòng, liền gặp Nhan Thư Diệp tựa hồ đã suy tư hoàn tất, ngồi nghiêm chỉnh ở giữa có chút nheo mắt lại, vẫn là một mặt cao lãnh chi sắc. Quý Ưu nhìn không thấu nàng là thế nào nghĩ, thế là bắt đầu nướng trong chén thịt canh. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu uống tương đối nhanh, ra ngoài tỷ nữ giác ngộ, dùng cơm sau đặc địa kiếm cơ rời đi phòng, cho bọn hắn lưu lại hai người không gian. Bất quá các nàng cũng không hề rời đi, mà là tại trong viện chờ lấy. Bởi vì giám chủ nói, về sau sẽ không còn tại giữa sân qua đêm. Nếu là bình thường thời điểm các nàng khẳng định không tin, nhưng giám chủ đúng là hôm qua chính là trời không đen liền đi, có độ tin cậy liền rất cao. Mà lại hai ngày này đến nay, giám chủ đều là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, các nàng cảm thấy giám chủ lần này hẳn là nghiêm túc. Bất quá rất nhanh, trong phòng liền vang lên một trận thanh âm huyên áo. Nhan Thư Diệp miệng bị bịt, lạnh lùng dây rủa ở giữa không cẩn thận mình giật ra thắt lưng của mình, rất nhanh liền bị thoát thành rồi phấn điêu ngọc trát tú kiếm. Quý Ưu là thật không nghĩ tới hai lần đều là trùng hợp như vậy, nhịn không được xách một tiếng, ngay sau đó liền bị cắn môi dưới. Ngay sau đó, Nhan Thư Diệp đống nhiên cũng chỉ thấy có một vệt kiếm khí bắn ra, đổ rào rào đèn đuốc đột nhiên dập tắt. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng linh khí lại đem dẫn nhiên. Tiểu giám chủ ngốc một chút, nhưng còn chưa kịp sinh khí liền nháy mắt quật lên chân ngọc, hai tay ôm thật chặt Quý Ưu cái cổ, ô một tiếng vùi vào Quý Ưu trong ngực. Mưa gió được khởi, ba ba rơi xuống, phấn nộ lòng bàn chân chỉ lên trời loạn lắc. Không bao lâu, tiểu giám chủ liền phát hiện mình bị bế lên. Chính là cái này mưa rơi dần ngừng một lát, kém chút liền muốn hô tướng công tiểu giám chủ có thể thở dốc, lãnh ý lại lần nữa trở lại xinh đẹp trong đôi mắt. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện Quý Ưu bất động, khuôn mặt nhỏ không khỏi dần dần hù dọa, sau đó bắt đầu như có như không địa vặn bẹo lên vòng eo. Mắt thấy nàng tự hành hừ hừ, Quý Ưu cảm thấy nàng đáng yêu trình độ giống như lại tăng lên một cái tầng cấp. Hồi lâu sau, hổ khẩu phun người, tiểu giám chủ ngồi tại trong ngực của hắn, dựa vào bờ vai của hắn, ánh mắt một trận nhắm lại, ngón tay bắt đầu trêu chọc màn lụa phía trên dây nhỏ. Bất quá còn không có mấy hơi thở, nàng liền lại nhịn không được hừ lên, non mịn tay nhỏ lần nữa nắm kia khoan hậu bà bay, lần quần bên thai Quý Ưu mới câu nói kia. Dù sao lần thứ nhất lần thứ hai đều không thừa nhận, về sau mỗi một lần đều không thừa nhận chẳng phải được nho nhỏ trai lơ. Ô, sáng sớm hôm sau, thự quang dâng lên mà ra, ánh bình minh rót đầy chân trời. Du tiên hội vòng thứ nhất kết thúc, vòng thứ hai đối chiến theo sát phía sau, nhưng mà để rất nhiều thế gia đều chưa từng nghĩ đến chính là vòng thứ hai trận đầu, thứ năm trên lôi đài liền xuất hiện để người bất ngờ kết quả. Rộng rãi trong đạo trường, nhất danh gọi là vệ bác tu tiên giả ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trong tay binh khí đứt gãy tại chỗ. Cái này vệ bác là Ung Châu ngàn năm con em thế gia, bản thân thực lực không yếu, thiên đạo hội bên trên từng cùng Trần Thị tiên tộc tử đệ Trần Thạc đối chiến, chỉ tiếc công phạt thủ đoạn không nhiều mới bị Trần Thị tiên tộc 10 đoạn chạm chỗ chạm bại. Nếu không, hắn là có tỷ lệ có thể tiến vào trận chung kết. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ, hắn vừa mới đi vào vòng thứ hai, vậy mà liền bại, kết quả này để đám người một trận ngạc nhiên. Vệ bác vậy mà bại rồi. Sơn Hải cắt Hoắc Trác Quần, đây là ai, không từng nghe nói qua. Nghe liền biết, đây là Hoắc gia đệ tử, chỉ là hắn. Giống như còn không có nhược quán. Còn chưa nhược quán thông huyền thượng cảnh. Cái này xa ổ có thể. Quan chiến trên này, tất cả mọi người bị trận chiến đấu này kinh đến. Sơn Hải các có không ít vang danh thiên hạ thiên tiêu, nhưng chưa từng người nghe nói qua Hoắc Trác Quần danh tự. Mấu chốt là năm chưa nhược quán hạ tam cảnh viên mãn đã không phải người thường, ai có thể nghĩ đến bây giờ vậy mà lại xuất hiện một năm chưa nhược quán thông huyền thượng cảnh. Hà gia trưởng lão Hà Long Mi tâm nhíu một cái, không phải là cái này Sơn Hải các giấu giếm thiên tiêu. Quách Hoài nghe tiếng gật đầu, vô cùng có khả năng, loại chuyện này thiên đạo hội đã từng xuất hiện qua. Vậy hắn vì sao không có đi tham gia thiên đạo hội? Thiên đạo tế phản hồi cũng không phải là mỗi người đều có thể được đến, có thể không sánh bằng cái này thiên đạo hội à? Nói không chừng hắn lúc ấy còn dừng lại tại trung cảnh, cảm thấy cũng không mười phần chắc chín. Cái kia cũng không nên như thế bừa bãi vô danh mới đúng, có như thế tu hành tốc độ có thể nào giấu được, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, trước đó thì chưa từng nghe thấy. Lặng yên tiếng nghị luận bên trong, Sơn Hải các phó trưởng giáo Hoắc Kim cùng thân truyền thánh tử Hoắc giữa các hàng liếc nhau, nhẹ giọng mà cười. Mà ở sau lưng hắn, một đám Sơn Hải các trưởng lão cũng là ánh mắt trong trẻo địa vớt vớt râu dài. Về phần cái khác bốn đại tiên tông thì tất cả đều tại ngắm nhìn bọn hắn, nhất là Vấn Đạo Tông phó trưởng giáo cùng thân truyền Thương Hy Niêu, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Quan chiến lâu phía nam, Quý Ưu chậm rãi từ túi cột trạng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ngay tại phía tây, cũng hết sức an ý hướng hắn nhìn tới. Tựa như bọn hắn tối hôm qua đoán trước như thế, phục dụng trái cây người bắt đầu khiến người sợ hãi thán phục. Nhưng vào lúc này, Nhan Thư Diệp mi tâm bỗng nhiên hơi nhíu, môi đỏ khẽ mím môi, cảm thấy phảng phất còn tại bên trong. Hôm nay mở viết quá muộn, thực tế thật có lỗi, dù tiên hội kịch bản sẽ không viết quá nhiều, rất nhanh liền sẽ kết thúc, nội dung cơ bản sẽ mang qua, bởi vì không trọng yếu, sau đó liền muốn có đại sự phát sinh, cầu nguyện phiếu. Chương 318, có lẽ là thiệt quả, 1, chương 318, có lẽ là thiệt quả, 1, thưởng tình ban ngày, trời xanh không mây. Thiên đạo hội ngày thứ 9 trận thứ 2, theo một đạo lôi pháp rủ xuống hàng mà xuống, Linh Châu tăng ra một vị dung đạo cảnh tử đệ tăng thuận bị đánh bại, mãnh liệt điện quang xuyên thân mà qua, cả người bị đánh bay ra ngoài. Trên đài cao, Trần Nhạc thu đao, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, nhìn quan chiến đám người một trận trầm mặc. 28 tuổi dung đạo trung cảnh, cái này cho dù là tại Tiên Tông cũng đã xem như thiên phú chắc quần. Nhưng vấn đề là, cái này Trần Nhạc lúc trước cũng không có cái gì uy danh, tựa như là bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng, để người cảm thấy 10 phần không hiểu. Theo sát phía sau, Sơn Hải các đệ tử Kiều Mặc từ trong võ đài bay tứ tung mà ra, máu phun như sương. Cái này Kiều Mặc cũng không phải là bừa bãi hạ người vô danh, trên thực tế, hắn lúc trước ngay tại Thiên Đạo hội bên trên triển lộ quá mức sừng, cùng Trần Thị tiên tộc tử đệ Trần Thạc đối chiến, nếu không phải thiếu khuyết công pháp thủ đoạn, đi vào trận chung kết cũng chưa chắc sẽ là việc khó. Ung Châu Kiều gia lập tức gào thét tiến lên, đem Kiều Mặc đỡ lấy, sau đó quay đầu nhìn về phía trên đài. Huyền Nguyên Tiên phủ đệ tử trung sẽ, tay không binh nhận, tay không ứng chiến, năm gần 17 tuổi, thông huyền thượng cảnh. Đúng là so Hoắc Trác Quần còn muốn trẻ tuổi thông huyền thượng cảnh. Cái này sao có thể? Huyền Nguyên Tiên phủ cũng có loại này giấu giếm tại trong tông tiên tiêu. Quan chiến trên đài, vô số thế gia môn nhân tất cả đều nghị luận ầm ĩ, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, túi cột mà Châu Vĩ Ưu quay đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng. Đứng nơi đó chính là Huyền Nguyên Tiên phủ người đến, có Huyền Nguyên Tiên phủ phó trưởng giáo trung trạch, còn có kỳ tông họ hàng bên vợ truyền thánh tử Sở Tiên. Bất quá trừ bọn hắn bên ngoài, còn có người nam tử là ngồi tại trước người hai người. Nam tử kia nhìn qua hết sức trẻ tuổi, sắc mặt có chút vàng như nến, phụ trợ bờ môi 10 phần yêu diễm. Hắn chỉ có thông huyền cảnh tu vi, nhưng tư thế ngồi lại hết sức bá đạo, thậm chí có một cái chân là khoác lên trên lan can, trong tay phải còn nâng một chỗ nho, nhẹ nhàng ngay. Bởi vì tướng ăn quá phóng đãng không bị trói buộc, kia nho mới chỉ ăn nửa xuyên, dò dỉ ra nước liền đã chảy đầy lòng bàn tay của hắn. Nam tử trẻ tuổi đối này tựa hồ có chút chán ghét, phất tay sát tại Sở Tiên kia thân quý báo tử kim trường bào bên trên. Mà tại nó sát thủ bị đưa, phía dưới và táo bên trên còn có một viên không tính rõ ràng dấu chân, tựa hồ là bị người đá vào trên đùi. Bất quá mặc dù như thế, Sở Tiên cũng không có chút nào nộ khí tùy ý nó sát, sau đó cầm trong tay một mực bưng lấy ấm trà đưa tới. Phế vật, gọi ngươi nhìn cái nước trà đều lạnh. Thiếu gia bất giận. Ngươi có phải hay không có cái gì bất mãn, ta cho ngươi biết, ngươi có hôm nay tất cả đều là thiếu gia ta cho, ngươi có cái gì bất mãn? Ngươi dám có cái gì bất mãn? Táo bạo trong thanh âm, Sở Tiên mặt không thay đổi đem ấm trà nhận vào tay, sau đó lòng bàn tay linh khí tụ tập, khiến cho kia trong ấm trà trình độ cấp tốc cấm lên, sau đó lại lần nữa đưa tới. Sau đó Sở Tiên nâng người lên thân, một lần nữa nhìn về phía đấu trường, trong đôi mắt không vui không buồn. Lúc này, đánh chiêng tiếng vang lên, chúng sẽ chiến thắng xuống này. Vĩ Ưu bị cái này đồng la âm thanh gọi tỉnh táo lại, đem ánh mắt chậm rãi thu hồi. Mà sau đó mấy ngày quyết đấu ở giữa, như là chuyện như vậy như cũng phát sinh không ngừng. Nguyên bản bị coi là đoạt giải quán quân hạt giống con em thế gia theo thứ tự chiến bại, mà rất nhiều trẻ tuổi tiên tông đệ tử thì không ngừng mà toát ra, cấp tốc tiến vào vòng tiếp theo, đến mức kinh hô không ngừng. Nhất là dung đạo cảnh quyết đấu, rất nhiều trời nhiều đạo sẽ khuôn mặt cũ bị đổi rơi xuống này, thay đổi là cực kỳ lạ lẫm, nhìn qua lại mấy vị trẻ tuổi thân ảnh. Nhà các ngươi tử đệ cũng tất cả đều thua. Thua. Người cuối cùng hôm nay là bại. Tiêu Mặc làm sao lại tại vòng thứ 2 liền dừng bước rồi? Tiên tông năm nay chỗ phái ra tử đệ, tu vi cùng tuổi tác quả nhiên là vượt quá dự kiến, kết quả này là lúc ta tới chưa hề nghĩ tới. Tụ tập thành đàn thế gia môn nhân nghị luận ầm ĩ, trong mắt rung động từ đầu đến cuối chưa tiêu. Thanh Vân Thiên Hạ giảng tiên phú hai chữ, chỉ cũng không phải là cảnh giới, mà là tốc độ, mà nói tốc độ liền muốn nhắc lên thời gian, cũng chính là tuổi tác. 17-18 tuổi thông huyền thượng cảnh, đại biểu chính là tương lai có thể quát tháo phong vân, trưởng quản một phương mưa gió vô cương, thậm chí thần du. Loại nhân vật này nếu là như vậy bình thường có thể thấy được, Thanh Vân Thiên Hạ sợ là đã sớm đã thần du đầy đất. Thiên đạo hội ngày thứ 9 trận thứ 3, Ban Dương Thư đối chiến Linh Kiếm Sơn Thiên Kiếm Phong đệ tử Nhan Ý giữa hai người chênh lệch 7 tuổi, nhưng lại cùng thuộc một cảnh giới, thậm chí, kia Nhan Ý đã thoáng sở đến ưng thiên cảnh cánh cửa. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, Ban Dương Thư bị đánh rơi ra sân, dứt khoát không có thụ thương. Sau đó Tào Kình Tùng bọn người mang theo Ban Dương Thư từ dưới đài rời đi, trở lại trên lầu, cùng Quý Ưu đứng chung với nhau. Kỳ thật đối với những này chưa từng nghe qua danh tự, nhưng lúc này lại tại trên Du Tiên hội đại triển thân thủ người, bọn hắn cũng là chấn kinh, nhưng lại không hề giống cái khác thế gia như thế mà mịt. Bởi vì có một số việc ngẫm lại liền biết, bọn hắn nhìn xem Quý Ưu, nhớ tới hắn tới đây ngày đó nói tới, Nam Đại Tiên Tông lại mở ra di tích sự tình. Cùng Tiên Đạo hội đồng dạng, mặc dù là đệ tử ở giữa quyết đấu, nhưng các tôn bên trong cũng có xếp hạng. Sơn Hải các một đường thế như trẻ tre, đứt gãy thức nghiền ép, Trần Thị tiên tộc xếp tại thứ hai, tiếp theo là Huyền Nguyên Tiên phủ. Thiên Đạo hội trung vị liệt đứng đầu bảng Linh Kiếm Sơn rất xuống thứ tư, vấn đề là chỉ có Nhan Thư Diệp rõ ràng, những cái kia tiến vào vòng tiếp theo đều là Thiên Kiếm Phong đệ tử. Về phần vấn đạo tông, bọn hắn thậm chí còn xếp tại Linh Kiếm Sơn đằng sau, Thiên Thư viện thì trực tiếp ngã xuống cuối cùng. Cái này trang diện, cơ hội hoàn toàn phá vỡ lúc trước Thiên Đạo hội xếp hạng. Bất quá liền xem như Tiên Tông nội bộ, cũng là có sự sai biệt rất nhỏ. Cũng tỉ như Linh Kiếm Sơn, tại mọi người xem ra, bọn hắn coi như không tệ, tối thiểu nhất muốn so vấn đạo tông cùng Thiên Thư viện mạnh chút, nhưng Nhan Thư Diệp lại rõ ràng, những cái kia tiến vào vòng thứ 3 đã rất ít có bọn hắn Huyền Kiếm Phong đệ tử. Lúc chạm vào tối, theo trận thứ 3 kết thúc, Nhan Cảnh Tường cùng đệ Nhan Cảnh Thụy, cùng Huyền Kiếm Phong một đám trưởng lão đều tụ tập tại Linh Kiếm Sơn tòa kia lầu chính bên trong. Lúc này, Nhan Thư Diệp từ quan chiến đài phiêu nhiên trở về, mũi chân điểm nhẹ rơi vào trong các. Nhìn quanh các vị trưởng lão một chút, tiểu giám chủ cất bước đi vào sau cát. Lúc này, Nhan Cảnh Tường cất bước đuổi theo. Thư Diệp, mấy ngày nay tình huống, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, kia di tích trái cây quả nhiên là tiên duyên, có đôi khi có không phải là sai, không có mới là sai, nếu chúng ta thật không chủ động, tương lai tất thành đại họa. Nhan Thư Diệp đôi mắt lánh triệt nhìn về phía phụ thân, cha là tới quên ta hạ lệnh, mở Khải Linh Châu di tích. Nhan Cảnh Tường nắm chặt ống tay áo, Thiên Kiếm Phong vốn là thế lớn, bây giờ lại tại Đại Hoang Lâm được đến trái cây, cứ thế mãi xuống dưới, Huyền Kiếm Phong nguy rồi. Phụ thân cảm thấy, chỉ dựa vào mấy cái nho nhỏ quả, Thiên Kiếm Phong liền dám đến đoạt ta thanh khí. Nữ nhi ngươi hồ đồ, cho dù Thiên Kiếm Phong tạm không thành sự, chẳng lẽ ngoại hoạn liền có thể xem nhẹ? Thất Đại Tiên Tông mặt ngoài hiền lành, chỉ khi nào mất đi cân bằng, toàn bộ Linh Kiếm Sơn đều đem khó đảm bảo. Mấy ngày trước đây Đan Tông chính là ví dụ. Nhan Cảnh Tường nói dứt lời, chăm chú nhìn nữ nhi bóng lưng. Tới tham gia Thiên Đạo Hội chẳng qua là đệ tử, liền đã làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai nào biết bọn hắn trưởng lão có bao nhiêu phục quả? Thế lực không cách nào bình quân, căn bản không có khả năng bình an vô sự. Không phải Đan Tông làm sao đến mức bị chém giết một đêm, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phong sơn. Nghe tới Nhan Cảnh Tường, Nhan Thư Diệp lông mi run rẩy. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng cao cao tại thượng, khó mà thân cận. Kỳ thật cũng là bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn chỗ đứng trước đều là lựa chọn như vậy. Có lẽ một câu liền có chương 318, có lẽ là thiệt quả. 2. Chương 318, có lẽ là thiệt quả. 2. Thể quyết định Linh Kiếm Sơn hướng đi, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ xu thế. Cho nên nàng mới không muốn làm giám chủ, không nghĩ chống lên trầm trọng như vậy gánh. Cho nên nàng năm đó ngày đông một người rời núi, trốn ở nam tử xa lạ trong viện không nghĩ rời đi. Nhưng nàng biết, phụ thân lo lắng là đúng, khi Thất Đại Tiên Tông thế lực triệt để mất cân bằng, Linh Kiếm Sơn liền sẽ xa vào đến vô tận nguy nan. Bởi vì có thể phi thăng tiên giới người chỉ là số ít, vô số người đều đang ngó chừng thế gian này chỉ có tài nguyên, một phân một hào đều đang tính kế, ngươi thiếu điểm ta liền có thể nhiều một chút. Nhìn nhìn lại. Nữ nhi. Phụ thân biết, việc này quá lớn, ta còn phải lại nhìn xem. Nghe được câu này, Nhan Cảnh Tường trầm mặc nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng vung tay áo đi ra sau cát. Năm đó lao trưởng giáo lặng yên không một tiếng động rời đi, sau đó linh giám tự hành chọn chủ, lựa chọn nữ nhi của hắn, lúc ấy Huyền Kiếm Phong mừng rỡ như điên, hắn cũng không ngừng cảm thán thiên mệnh tại ta. Sau đó hắn liền đem Nhan Thư Diệp nốt vào phía sau núi, để nàng dốc lòng tu đạo. Nữ nhi ngay từ đầu là không nguyện ý, mỗi ngày đều nghĩ đến ra bên ngoài chạy, thậm chí ý đồ đem linh giám chìm tại huyền hải bên trong. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dắt lấy một chút bị Thiên Kiếm Phong đả thương đệ tử, ném đến trước mặt của nàng, nói kia cũng là lỗi của nàng, cùng thời gian chỉ có nàng có thể thay đổi loại này hiện trạng. Thế là từ đó về sau, nữ nhi liền từ tụ tại núi, không còn có ra bên ngoài chạy qua. Đương nhiên nàng cũng không để người thất vọng, 10 tuổi thông huyền, sau đó chính là trẻ tuổi nhất dung đạo cảnh, trẻ tuổi nhất ứng thiên cảnh, thậm chí bây giờ cái này trẻ tuổi nhất vô cương cảnh. Nhưng cái này cũng dẫn đến nữ nhi đối với người nào đều không thân, bao quát hắn. Lúc này, Nhan Thư Diệp đứng tại phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm tối, thật lâu không nói. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thì ở hậu phương, trong lòng run sợ, vẫn luôn chưa từng nói chuyện. Bất quá không đợi quá lâu công phu, các nàng chợt phát hiện giám chủ nguyên bản căng cứng thân thể thoáng thư giãn xuống, má phấn cũng không nhịn được nhẹ nhàng nâng lên. Thế là hai người từ sát vách cửa sổ hướng ngoại nhìn lại, liền gặp giám chủ ánh mắt chiếu tới phương đông, cô ra ngay tại phía trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn các nàng bên này. Sau đó, vòng thứ ba vòng thứ tư, Tiên Tông tử đệ bắt đầu đối chiến, bắt đầu có hai cái phục dụng trái cây người xuất hiện tại cùng một trên lôi đài. Sáu đại Tiên Tông, bao quát Quý Ưu, quan sát bắt đầu càng ngày càng cẩn thận. Nhị tiến một quyết đấu tự nhiên là có thắng có phụ, cũng liền có đem hết toàn lực tình huống, có khả năng nhìn thấy đồ vật tự nhiên càng nhiều. Bây giờ xem ra, những người kia vô luận cảnh giới vẫn là khí tức đều không có vấn đề, kia quả hẳn là vì thiện. Giống như kia Trần Nhạc, suýt nữa bị Tiêu Hàm Nhạn chém tới một đạo cánh tay, cho dù là tức hồn hển cũng chưa từng xuất hiện tà hóa hiện tượng, hành vi cử chỉ cũng coi như bình thường. Cho nên, có lẽ là chúng ta đều đoán sai, đây quả thật là một trận thiên đạo quả tạo. Nhàn Nhã Thiên Viện, đến đỏ phòng nhỏ. Quý Ưu nhẹ giọng mở miệng, đối trước mặt tiểu giám chủ nói phán đoán của mình. Hắn là bởi vì gặp qua Trịnh gia lão tổ biến thành quái vật luyện người phi thăng, cha gia có người lấy hải nhi xem như vật chứa, còn gặp qua bước ra người dị hóa vì tà chủng, mới một mực kiên định cho rằng đây không phải là tiên duyên mà là đại họa. Nhưng khi sự thật bày ở trước mặt, hắn lại không thể không thừa nhận. Nhị tiến so sánh đấu, tất nhiên sẽ có thua trận một phương, nhưng vô luận là thua mất, trọng thương cũng không từng xuất hiện bị dị, liền đã nói rõ kết quả. Nhan Thư Diệp nhìn xem hắn, nhưng nếu như là như thế này, lúc trước đã phát sinh những cái kia liền không hợp lý. Có lẽ giữa bọn hắn cũng không nguyên nhân quả. Chẳng lẽ thế gian này coi là thật có hay không nhân quả sự tình a? Quý Ưu lột ra một viên hạt dưa lúc qua, vô luận như thế nào, cái này cũng có thể coi là chuyện tốt đi, tối thiểu nhất gây không ra quá lớn họa, Tiên Tông càng chính là, nhưng thế nhân thời gian còn có thể tùy ý qua. Tiểu giám chủ há mồm đem hạt dưa ăn hết, liền xem như quả không có vấn đề, nhưng ngươi cũng đã nói đạo quả không đồng đều, tất nhiên sẽ có tranh đấu. Lúc trước cướp đoạt Đại Hoang Lâm di tích thời điểm, Vấn Đạo Tông là nhất là tích cực, cũng là hắn nhà đệ tử cái thứ nhất từ di tích bên trong mang ra trái cây. Nhưng lần này du tiên hội, Vấn Đạo Tông xếp hạng thấp. Điều này nói rõ Quý Ưu lúc trước quan sát cùng suy đoán là đúng, đoạn hồn sơn di tích trái cây coi là thật không có bao nhiêu. Người nhà họ Thương tự nhiên không có khả năng cho phép mình khuất tại người về sau, tất sẽ hướng ngoại cướp đoạt. Quý Ưu trầm mặc sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng, "Vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi, bất quá còn có chuyện rất kỳ quái." "Chuyện gì?" Huyền Nguyên Tiên phủ bên trong có người trẻ tuổi, nhìn qua phách lối không thôi, ngươi cũng biết người kia là ai. Nhan Thư Diệp dương mắt, Huyền Nguyên trưởng giáo Trung Lê thân tử trung thần, mấy ngày trước đây Tiên Tông ở giữa liền có nghe đồn, nói có Trung Lê muốn để trung thần tiếp nhận thánh khí. Quý Ưu nghe xong có chút kinh ngạc, bọn hắn không phải có thân truyền thánh tử. Người nói Sở Tiên, hắn là thân truyền thánh tử không giả, nhưng ngẫm lại cũng biết, Trung Lê làm sao có thể bỏ qua nhi tử không muốn, đem thánh khí truyền cho họ khác người bên ngoài. Nghĩ tới đây, Quý Ưu trong đầu hiện ra ngày đó nhìn thấy chẳng cảnh. Chắc không được kia Sở Tiên làm thân truyền thánh tử, lại đối nó tất cung tất kính, nhận quát lớn cũng không dám phản bác, nguyên lai cái này trung thần mới là Huyền Nguyên đời tiếp theo chắc khí, cụ, người. Đã hắn cố ý truyền lại từ mình người nhà, vì sao lúc trước muốn tuyển Sở Tiên kết thân truyền thánh tử? Trung thần tu hành thiên phú không đủ, lấy một cái thân truyền tên tuổi đem ánh mắt tái giá đến Sở Tiên trên thân, tự nhiên là vì bảo hộ hắn, mà bây giờ di tích trái cây đã xuất, có thể không hạn tăng cao tu vi, cái này trung thần tự nhiên không cần lại ở nút. Quý Ưu khẽ nhíu mày, cái này Sở Tiên vậy mà cam tâm. Nhan Thư Diệp nghe xong cười lạnh một tiếng, không cam tâm lại có thể thế nào? Hơn 200 năm trước kia, Sở gia cùng Huyền Nguyên Tiên phủ còn từng là thủ truyền kết tới, nhưng cuối cùng vẫn là bị phá tan, Sở Tiên hẳn là rõ ràng mình là bị lợi dụng, hắn vị trí này không có người trong thiên hạ nghĩ như vậy tốt ngồi. Tiên Tông, thế gia, tương hô quan hệ trong đó thật đúng là phức tạp. Quý Ưu nhịn không được thì thào một tiếng. Hắn đi tới Thanh Vân Thiên Hạ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 7-8 năm, đối với chuyện của Dĩ Vãng cũng không hiểu rõ, thẳng đến lúc này mới tính đuốt rõ ràng tương hô quan hệ trong đó. Suy nghĩ nửa ngày, Quý Ưu lấy lại tinh thần, phát hiện Nhan Thư Diệp con mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, giữa lông mày mang theo một tia lo âu. Đạo quả mang đến quả tặng như thế phong phú, Linh Kiếm Sơn người tự nhiên cũng có ý tưởng. Quý Ưu biết, Nạo Kiều Quỷ hiện tại cũng gặp phải lựa chọn. Tựa như lúc trước Quý Ưu vẫn cho rằng tất có đại họa đầu dạng, tiểu giám chủ trong lòng cũng là lo nghĩ rất nhiều, tạm thời còn không cách nào thuyết phục chính mình. Nhìn nửa ngày, Quý Ưu bỗng nhiên tiến lên, nhẹ nhàng hôn miệng nhỏ của nàng. Nhan Thư Diệp lấy lại tinh thần, lãnh ngạo mà nhìn xem hắn, đối với hắn đầu lưỡi một trận truy cắn. Bị khẽ cắn nửa ngày, Quý Ưu bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Nhan Thư Diệp, liền gặp tiểu giám chủ nhịn không được híp mắt lại. Nguyên sự đến. Mặc dù Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đều đã xác nhận nhà các nàng giám chủ là tướng công nô, nhưng cao cao tại thượng tiểu giám chủ một mực không thừa nhận, lại nhại lấy nhỏ tiểu thiên thư viện đệ tử bất quá nối dõi tông đường công cụ. Nàng không thèm nam tử xa lạ thân thể, không yêu làm, chỉ là vì sinh cái con non, coi đây là tín niệm. Nhưng theo nguyệt sự vừa đến, nàng phát hiện mình hai lần trước trắng nước tiểu. Dù tiên hội còn tại tiếp tục, vòng thứ tư kết thúc về sau chính là trận chung kết. Nhìn không ra dị trạng Quý Ưu đã dần dần thư giãn xuống, ngược lại là đối Sở Tiên cùng trung thần ở giữa ở chung nhìn hơi nhiều một chút. Mặc dù Sở gia nhân hắn thấy cũng không phải vật gì tốt, nhưng cái này trung thần thực tế không phải thứ gì, đối bên người hạ nhân không phải đánh thì mắng, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Kỳ thật chung quanh thế gia cũng đều nhìn thấy màn này, thậm chí có chút tiếp giáp Huyền Nguyên Tiên phủ, còn biết cái này trung thần. Mắt thấy vị này xưa nay không từng lộ diện trưởng giáo thân tử bỗng nhiên lộ diện, còn đại biểu Huyền Nguyên Tiên phủ tới tham gia du tiên hội, đám người đại khái cũng có thể đoán được, Huyền Nguyên trưởng giáo hẳn là muốn để hắn tiếp trưởng thành khí. Thế là, rất nhiều người nhìn về phía Sở Tiên ánh mắt không khỏi đều trở nên có chút thương hại. Quý Ưu lúc này thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới đài. Lục Hàm Yên vận khí cũng không tệ lắm, một đường đi đến trận thứ tư, không trải qua một trận nàng đã hết hiện chật vật, cái này trận thứ tư liền càng huyền. Bởi vì đối thủ của hắn là năm đó thua ở Quý Ưu thủ hạ vị kia Thiên Kiếm Phong phong chủ Chi Tôn Nhan Hạo. Thông huyền trung cảnh đối thông huyền thượng cảnh, cơ hội không nói không có đi, chỉ có thể nói là mười phần xa vời. Bất quá Lục Hàm Yên tâm tính cũng không tệ lắm, lên đài trước đó nhìn thấy Quý Ưu còn hô sư mình, cũng hướng lên nhẹ nhàng phất tay. Quý Ưu quay đầu trở về, nhìn thấy một cái thân ảnh mập mạp chính cất bước đi tới, giáo tập làm sao tới rồi? Tao Kinh Tùng nhẹ giọng mở miệng, ngươi ôn sư tỷ, còn có ngươi Lục gia nhị tiểu thư hôm nay có giao đấu, ta đến xem. Ai, lời không thể nói lung tung, Lục Hàm Yên sao có thể là ta? Làm liền muốn thừa nhận. Tao Kinh Tùng sau khi nói xong quan sát hắn một chút, ngươi hôm nay làm sao có loại nhẹ nhõm cảm giác? Quý Ưu túi tại trên lan can, Thiên Tông càng ngày càng mạnh không phải chuyện gì tốt, nhưng tóm lại là không tốt sự tình bên trong tương đối có thể tiếp nhận chuyện tốt. Nghe không hiểu, thiếu cho ta kể một ít bí ẩn. Giáo tập lá gan quá nhỏ. Tao Kinh Tùng cũng túi tại trên lan can, không biết tốt nhất, dù sao trời sập có cái cao đỉnh lấy. Quý Ưu nghe xong khẽ cười một tiếng, sau đó bắt đầu quan sát dưới đài quyết đấu, trên mặt mỉm cười dần dần bắt đầu giảm nhạt, sau đó bắt đầu nhíu mày. Tiếp theo một cái chớp mắt, cùng chỗ quan chiến trên lầu đám người bỗng nhiên cảm nhận được một cô mãnh liệt sóng nhiệt gào thét mà lên. Nặng nghề kiếm khí đầy trời phong thích, chấn động đến cả tòa lầu các đều tại cùng rung động, sau đó ầm vang chém xuống. Răng rác một tiếng, thiết lập ở trên lôi đài kết giới ứng thanh vỡ vụn, mà kiếm khí kia thì khí thế không giảm địa chém về phía Nhan Hạo. Trong võ đài, đang cố gắng đối Lục Hàm Yên thống hạ sát thủ Nhan Hạo tròn mắt tận lực. Năm đó hắn là có thể tiến vào Thiên Đạo hội trước 10. Cuối cùng lại bị Quý Ưu chạm dưới kiếm, trở lại Linh Kiếm Sơn sau nhận hết đồng môn niệm ai, đạo tâm bên trong một mực tổn lấy báo thủ chi niệm. Chỉ tiếc, Quý Ưu không có tham gia dù tiên hội. Nhưng may mắn là, hắn một trận chiến này đối thủ nghe nói là kia Quý Ưu thất thất, thế là Nhan Hạo xuất thủ chỉ toàn đoạt mệnh sát chiêu. Nhưng hắn không nghĩ tới phong hầu một kiếm rơi xuống thời khắc, bốn phía kết giới răng rắc vỡ vụn, sau đó tài năng danh vọng thấy kia bồi kiếm khí. Bất quá Nhan Hạo đến cùng là trưởng giáo chi tôn thân phận, tại kiếm khí kia đánh tới thời khắc, Thiên Kiếm Phong một vị trưởng lão đã phi thân mà đến, hai tay sắp nhập ở giữa hung hăng chụp về phía Quý Ưu, buộc hắn thu kiếm. Chanh, từng tiếng liệt kiếm âm, Quý Ưu cầm kiếm chém ngang, cùng vũ khí kình phía dưới, kia Thiên Kiếm Phong trưởng lão nhanh lùi lại ba trượng, toàn thân khí huyết cuộn cuộn. Đột nhiên xuất hiện một màn để toàn trường đều lâm vào yên tĩnh, Tiên Tông cũng tốt, Thế Gia cũng tốt, tất cả đều ngóng nhìn mà đến, nhìn qua kia bảng bạc mà nóng bỏng khí kình hơi híp mắt lại. Rất nhiều người đều nghe nói qua Phương trưởng lão tại Quý Ưu trong tay ăn phải cái lô bốn, cũng có rất nhiều người biết hắn lúc trước đoạn cung cấp linh thạch, dẫn tới Thế Gia tể tụ thịnh kinh cuối cùng lại không công mà lui, đối nó chiến lược suy đoán không ngừng. Cho tới giờ khắc này, có một số việc tựa hồ là bị xác minh. Thiên Kiếm Phong vị kia trưởng lão là cực kỳ nổi danh vô cương cảnh, nhưng cùng Quý Ưu chỉ trong một chiêu lại mơ hồ hiện bị áp chế. Quan chiến trên lầu, Triệu Vân Duyệt, Lục Thanh Thu, Liêu Tuấn Chỉ, nhao nhao trông lại, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện có rất nhiều tiên tông môn nhân ánh mắt nghiêm trọng, nhưng lại cũng không kinh ngạc. Hàm Yên, khoe miệng chảy máu Lục Hàm Yên hốt hoảng ngẩng đầu, liền gặp Lục Thanh Thu cùng Lục gia vợ chồng bước nhanh chạy xuống dưới, đưa nàng từ dưới đất đỡ dậy. Cùng lúc đó, vị kia Linh Kiếm Sơn trưởng lão thì kêu lên một tiếng đau đớn, cũng đỡ dậy bị dọa ngã trên mặt đất nhăn hạo, thật sâu nóng nhìn hắn một chút, tiếp lấy quay người rời đi. Thấy thế, vị ưu thu liễm khí tức, đón vô số ánh mắt, dọc theo yên tĩnh thang lầu trở lại trên lầu. Nơi đây muốn giết hắn người quá nhiều, hắn cũng vô pháp cường sát nhăn hạo. Tao Kinh Tùng lúc này nhìn xem hắn đi tới, nuốt nước miếng nói, còn nói không phải ngươi. Vị ưu túi đầu xuống, ngươi ít nói chuyện đi, ta cái kia chính một mặt máu ghen nhìn ta đâu. Tao Kinh Tùng ngẩng đầu nhìn về phía phía tây, liền gặp Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ánh mắt nhắm lại, lộ ra một chút ghen tuông. Nhan Thư Diệc lúc trước bởi vì hải ba, đặc biệt đi thăm dò qua dũng cảm thất thân Lục gia tỉ muội, biết những cái kia đều là tin đồn, không phải lời nói máu ghen khẳng định lớn hơn. Ngày hướng tây mà rơi thời khắc, bị gián đoạn quyết đấu tại Đồng La Âm Thanh bên trong tiếp tục, nhưng người náo nhiệt quan chiến lâu vẫn như cũ là không có nửa phần tiếng vang. Bởi vì tất cả mọi người đang nhìn Vũ, nhất là Sùng Vương, kinh hãi sau một hồi nhịn không được siết chặt ngực, chỉ cảm thấy đau lòng như góc. Chương 319, mất đi hiệu lực thiên đạo tế, 1, chương 319, mất đi hiệu lực thiên đạo tế, 1, kỳ thật tại gặp qua Quý Ưu trấn áp Linh Kiếm Sơn trưởng lão một kiếm về sau, rất nhiều chuyện tựa hồ cũng có giải thích. Tỷ như lúc trước hướng phủ vì sao có thể đi vào viện, hắn tại Du Tiên hội ngồi vào lại vì sao có thể tại chủ bàn. Thậm chí còn có năm đại tiên tông vì sao không hề động một chút nào. Người chiến lược càng cao có khả năng tạo thành ảnh hưởng cũng liền càng lớn, căn cơ cũng càng sâu, cho dù là tiên tông cũng vô pháp lặng yên không một tiếng động liền đem nó giết chết, liền sẽ cẩn thận đối đãi. Giờ phút này, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra khác biệt hình tượng. Có trong gió Tuyết Phương trưởng lão một câu quên đi thôi, còn có Túy Tiên lâu bên trên Phương Cẩm chỉnh thương mà chạy. Hắn cái này chiến lược, xem ra tiên hiền thánh địa một nhóm hắn cũng không phải là không có đoạt được, thậm chí có thể là đoạt được nhiều nhất. Hà Long nhớ tới tụ tiên bữa tiệc cùng mọi người chia cắt Phong Châu sự tình, trong lòng một trận run rẩy. Lúc ấy đến cỡ nào vênh váo tự đắc, bây giờ hắn liền đến cỡ nào nghĩ mà sợ. Mà nghe tới đoạt được nhiều nhất bốn chữ, đám người không khỏi nhìn về phía Trần Thị tiên tộc đôi kia song bảo thân truyền, liền gặp thân xuyên tiêu kim tiên phục Trần Lạc Trần Tịch cũng đang nhìn Vị Ưu. Ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn từng coi là hai vị này thân truyền mới là đoạt được nhiều nhất. Mà nhìn một chút, bọn hắn mới chợt nhớ tới một sự kiện. Lúc trước hiền thánh địa rời đi, tất cả mọi người đang nói Quý Ưu chưa tiến nửa bước, tin đồn phong ngự truyền khắp thiên hạ, nhưng chỉ có hai vị này thân truyền không nói một lời. Thậm chí có người tiến đến chứng thực, hai người này cũng không nói chỉ tự phiên ngữ. Bây giờ nghĩ lại, ở vào thánh địa bên ngoài những người kia chỉ là nhìn thấy biểu tượng, chỉ có cùng Quý Ưu cùng chỗ thánh địa trung ương Trần Lạc mới chính thức từ trên người hắn nhìn thấy cái gì, mới có thể một mực trầm mặc. Thiên thư viện năm nay tại Phong Châu chiêu một vị đệ tử, là cái năm chưa nhược quán mà đặc biệt nhập viện hạ tam cảnh viên mãn. Hương giá tư tu, bất quá cắm xuống khúc mà thôi. Lúc chạm vào tối, ánh bình minh hồng biến bầu trời, Quý Ưu cùng Tào Kình Tùng từ quan chiến lâu rời đi. Lục Hàm Yên thương thế còn tốt, không tính quá mức nghiêm trọng, chỉ là sau khi tỉnh lại nhìn xem Quý Ưu có chút díu dít. Sau đó, chính là trận chung kết. Rộng lớn linh khí không ngừng va chạm, thuật pháp công phạt giống như hổ khiếu ngâm. Quý Ưu nhập Thiên Thư viện nhiều năm, có thể nói là đắc tội tất cả có thể đắc tội tu tiên thế gia, cho nên không chỉ là nhân hạo, cái khác thế gia cũng có thừa dịp quyết đấu cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem ý nghĩ. Dù sao lần này Du Tiên hội bên trên, Thiên Thư viện phái ra trong hàng đệ tử không ít đều cùng hắn cùng một nhị tờ. Nhưng từ cái kia đạo bổ xuyên kết giới đạo kiếm xuất hiện tại về sau, tất cả mọi người bỏ đi ý nghĩ này, tại nó chấn nhiếp phía dưới không người dám động, thậm chí đối Thiên Thư viện đệ tử cũng có nhiều lưu thủ. Đại năng rất đáng sợ, nhưng cho tới bây giờ đều không để ý quy củ đại năng càng đáng sợ. Mà theo một trận tiếp lấy một trận giao đấu tiếp tục tiến hành, đám người suy nghĩ cũng bị kéo về đến những cái kia dự thi tu tiên giả trên thân. Vì ưu xuất thủ quả thực kinh người, nhưng truyền ngôn truyền hơn nửa năm, mọi người tóm lại vẫn còn có chút tâm lý chuẩn bị. Nhưng tiên tông những cảnh giới kia cao thâm lại trẻ tuổi khiến người giận sôi đệ tử, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn thấy càng phát ra trầm mặc. Thiên Diêu chi tử một đời bên trong xuất hiện mấy cái không tính quái sự, nhưng như măng mọc sau mưa hô hô toát ra, bọn hắn lại là chưa từng nghe thấy. Cái kia trưởng lão Trần Phong. Trần Phong, 2 năm trước, ta cùng hắn từng có mấy mặt duyên phận, khi đó hắn mới là ưng tiên sơ cảnh, nhưng hôm nay gặp lại đã vô cường, thật làm cho người kinh hãi. Thượng ngũ cảnh tu hành đều là càng về sau càng khó, rất nhiều người thậm chí sẽ tại cái nào đó cảnh giới ở trong vô ích rơi quãng đời còn lại. Nhưng bỗng nhiên phá cảnh sự tình, bọn hắn thật là chưa từng nghe thấy. Nhưng cho dù có người mơ hồ bắt đầu cảm thấy việc này không hề tầm thường, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Thậm chí liền ngay cả tiên tông họ khác đệ tử, cho dù đã đi vào tôn nhiều năm, tại đối mặt mình sư đệ sư muội kia đột phi mãnh tiến tu vi thời dã nghi ngờ dày đặc, có loại trăm mối vẫn không có cách giải cảm giác. Trận chung kết kết thúc, Thiên Thư viện chỗ Đông viện hoàn toàn yên tĩnh. Chính tâm tiên tử chưa thể đi đến cuối cùng, Tiêu Hàm Nhạn mặc dù miễn cưỡng cầm tới Thiên Đạo tế danh ngạch, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Về phần Dư Thi Liễu, Vương Cao Sầm bọn người càng là tại vòng thứ 3 liền nhau nhau gãy kích, đối tòa uống trà ở giữa trầm mặc không thôi. Bọn hắn năm đó ở Thiên Đạo hội bên trên cũng thua, nhưng lần này cảm giác lại càng khác biệt. Năm đó coi như là bại, bọn hắn như cũ xem như hiếm có thiên điều, nhưng chỉ đây, bọn hắn lại mơ hồ có loại sắp bị dìm ngập tại biển người cảm giác. So với bọn hắn trẻ tuổi lại cảnh giới tương tự người có nhiều lắm, bọn hắn đều cảm thấy mình đã không có cái gì tính đặc thù. Đến cùng chỗ nào có vấn đề đâu? Hẳn là thế gian thật có một bước lên trời chi pháp. Tiêu Hàm Nhạn bắt đầu xa vào đến bản thân trong hoài nghi, nắm bắt trong tay chén sứ không ngừng tự lẩm bẩm. Lập hạ đêm trước, thì kho tàu mây hồng biến bầu trời. Vô số xe ngựa, giá liễn dọc theo ngày hoa đại đạo phi nhanh, kéo động linh khí hội tụ thành sông, tại mái vòm phía dưới dệt thành thành rồi một mảnh ngân lam sắc màn tre, hướng về dần dần âm trầm phương tây dậy sóng chảy xiết. Vượt qua một chỗ rừng rậm về sau, mọi người đi tới vô cùng rộng rãi nhân tộc tế đàn. Ngóng nhìn mà đi, tế đàn bên ngoài bị đứng bức nhập trời cao tưởng chỗ quay trung quanh, đang dần dần đánh tới dưới bóng đêm hướng bốn phía triển hiện nó cao lớn cùng to lớn. Quý Ưu cũng theo xe ngựa mà đến, tại kín người hết chỗ tưởng cao trước xuống xe. Rộng lớn cửa đồng lớn lúc này đã mở ra, hắn liếc mắt nhìn cổng to vò phía trên càn môn hai chữ, sau đó đi vào tối như mực cổng to vò, hướng lên mà đi. Sau người đi theo Tào Kình Tùng, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư, bốn người một đạo. Lục gia tỷ muội kỳ thật cũng muốn tùy bọn hắn cùng đi, nhất là Lục Hàm Yên, bất quá các nàng cuối cùng vẫn là bị Lục Hùng vợ chồng kéo đi không môn. Hắn cùng năm đại tiên tông kết thủ cũng không phải là tin đồn, cho dù chiến lực vô cùng kinh người, đối với người bên ngoài đến nói, cùng nó đi quá gần vẫn không phải phù hợp lựa chọn. Bất quá tốt liền cũng may, từ Quý Ưu tại tiên tông chủ bàn ngồi xuống, tăng thêm kiếm trạm linh kiếm sơn trưởng lão về sau, Lục Hùng vợ chồng ngược lại là không còn có nhắc qua muốn cho để các nàng kết thân sự tình. Lúc này, Quý Ưu tại đối diện gió mạnh bên trong leo lên vờn quanh tế đàn cao lớn tường thành. Từ chỗ cao nhìn xuống dưới, liền gặp lấy trong tế đàn ở giữa cao, bốn phía thấp, tựa như một con ngã út bát ngọc, trên đó khắc họa lấy vô số rườm rà hoa văn, bị đường nét chỗ kết nối, phản phất tinh đồ. Đây chính là nhân tộc tế đàn. Không sai, khi tế đàn bị nhét lửa, tiên quang đem cùng tiên đạo hô ứng, tu tiên giả nơi này ở giữa nhập định, đạo tâm sẽ có tỷ lệ cùng tiên đạo cộng minh. Bao lớn tỷ lệ? Tao Kinh Tùng nghe xong lắc đầu, cái này liền muốn nhìn tu chính tiên giả. Quý Ưu bay đầu nhìn giáo tập một chút, nhìn tiên phú của mình. Nhìn đạo tâm, thanh vân ngàn năm, không thiếu tiên phú không tốt nhưng đạo tâm nên hợp thiên đạo người, thiên đạo tế sau thu hoạch rất nhiều, như là khai khiếu đồng dạng một đường lên cao ví dụ. Thì ra là thế. Trong lời nói, bốn người trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện bóng người. Tại Du Tiên hội bên trên thu hoạch được thứ tự hơn 100 người theo thứ tự đi vào, sau đó xuôi theo chính giữa tế đàn bắt đầu mà ngồi, không bao lâu liền đem khu vực trung ương chiếm hết. Sau đó một vị người khoác cổ áo, trên mặt thoa khắp thuốc màu lão nhân đi tới chính giữa, cùng bọn hắn cùng nhau ngồi xếp bằng. Đây là nhân tộc trong tế đàn thế hệ kế tục lão tế tự, đợi cho tế đàn bị mở ra thời điểm, lão tế tự sẽ cùng bọn hắn cùng nhau nhập định, lấy ngâm tụng phương thức dẫn dắt bọn hắn thần hồn. Dù sao thiên đạo rộng lớn như biển lại huyền diệu vô cùng, nếu không có dẫn dắt, bọn hắn rất có thể sẽ đắm chìm ở thiên đạo bên trong, rốt cuộc không còn cách nào trở về. Cho chương 319, mất đi hiệu lực tiên đạo tế, 2, chương 319, mất đi hiệu lực tiên đạo tế, 2, nên cái này lão tế tự vai trò chính là một cái neo điểm. Bóng đêm chậm chậm rơi xuống, tinh quang bắt đầu đầy trời hiện hiện. Đứng ở tám đạo trên tường thành tu tiên giả bốn phía săn sát, không ngừng mà nhìn chăm chú lên trung ương nhất địa phương, tựa hồ đang đợi cái gì. Trong đó có chút người trẻ tuổi, trước đây vẫn luôn trong nhà bế quan, chưa từng tham gia qua du thiên hội, thấy một màn này không khỏi cảm thấy nghi hoặc, trong lòng tự đủ liền cái này. Theo bọn hắn nghĩ, thiên đạo tế hẳn là to lớn, không nên như thế gió êm sóng lặng mới lạ. Bất quá ngay tại nghi hoặc bên trong, đám người bỗng nhiên cảm giác được một vòng kiếm khí gào thét mà lên, một đạo thân ảnh hiểu điệu xông lên vân tiêu. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ thân mang lộng lây tiên bảo, đầu đội lưu ly tiên quan, trong nháy mắt đứng ở trên bầu trời, như thần nữ lăng không, tiên tư điềm mạo. Nhân tộc tế đàn cũng không phải thường nhân như mở, mà là cần chấp khí, cụ, người cho phép, cũng lấy thánh khí bản nguyên làm dẫn. Những năm gần đây, Thất Đại Tiên Tông đều là thay phiên chủ trì tế đàn, bây giờ thì là đến phiên Linh Kiếm Sơn. Trên bầu trời, bị tiên quang bao phủ tiểu giám chủ nhẹ nhàng chư tay, một mặt thạch kính liền tại nó trong bàn tay lơ lửng mà lên, trong tế đàn nháy mắt hạo đãng ra một cỗ bàng bạc mà mênh mông khí tức. Sau đó, một đạo tiên quang từ trong tay nàng linh giám bên trong bắn ra, rơi vào đến tế đàn trung tâm nhất. Trong một chớp mắt, cả tòa tế đàn đều như là bị nhen lửa đồng dạng, vô tận tiên quang từ những cái kia rườm rà hoa văn bên trong xông ra. Tiểu giám chủ môi đỏ khẽ mở, mặc niệm một tiếng, kia tiên quang liền bắt đầu nên không tăng gọn, cũng hội tụ ở toàn thân của nàng, sau đó tại nàng vây tay một cái bay thẳng trời cao. Nhìn xem một màn này, đám người ánh mắt bên trong nhiều một tia kính sợ. Du tiên hội một nhóm, bọn hắn nhìn thấy quá nhiều tu đạo thiên tài. 17 tuổi thông huyền, 25 tuổi dung đạo, rung động trong lòng không thôi. Nhưng thẳng đến lúc này bọn hắn mới chợt nhớ tới, 10 tuổi thông huyền, 22 tuổi liền đã vô cương linh kiếm sơn tiểu giám chủ mới là kinh tài tuyệt diễm nhất cái kia, cho dù là chiến lực cổ quái Quý Ưu cũng là so ra kém. Mà bây giờ gặp nàng tay cầm thanh khí, gọi tiên quang, dẫn tiên quang, càng là tâm giác rung động. Khôn môn phía trên, Tào Kinh Tùng, Ban Dương Thư cùng Ôn Chính Tâm cũng tại ngửa đầu, kinh ngạc nhìn tiền tư điệt mạo giám chủ, sau đó lại nhịn không được nhìn về phía Quý Ưu, biểu lộ hoảng hốt không thôi. Như thế tiên tử, đúng là hắn nghiệt độ này nhà. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Theo tiên quang trùng thiên, thế đàn bị tỉnh lại, linh xét thấy trên bầu trời chậm rãi biến mất, cùng lúc đó, kia thân ảnh động người cũng phi thân rời đi. Linh Kiếm Sơn đám người lúc này đang đứng tại trấn cửa phương vị mong mỏi lấy nhà mình giám chủ trở về, bất quá chờ hồi lâu cũng không thấy người. Thấy một màn này, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhịn không được liếc nhau, trong lòng tự nhủ giám chủ sợ là lại đi tìm tướng công đi. Sự thật chứng minh, các nàng suy nghĩ không sai. Tào Kinh Tùng ba người quay đầu hướng phía tây nhìn lại, trong tầm mắt mới lăng không chấp khí, cụ tiểu giám chủ bây giờ đã rơi xuống bọn hắn bên này trên tường thành, tiên bào tại phong bên trong múa không thôi. Cao cao tại thượng tiểu giám chủ, có chút dính người đâu. Ôn Chính Tâm mặc ngữ một tiếng, lấy lại tinh thần liền phát hiện Quý Ưu đã không thấy, lại hoàn hồn, tiểu giám chủ thân ảnh cũng theo đó biến mất. Tế đàn phía tây tháp cao phía trên, Nhan Thư Diệp ngồi tại thản xuôi theo, nhìn xem kia bước lên tiên quang, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quý Ưu, phát hiện nam tử xa lạ vẫn đang ngó chừng nàng nhìn. Nhỏ tiểu thiên thư viện đệ tử, cớ gì một mực nhìn lấy bản tọa? Không có gì, chỉ là nghĩ tới mới trên bầu trời cái kia là nhà ta, liền có loại chiếm đại tiện nghi cảm giác. Quý Ưu thì thào một tiếng, đưa tay méo méo nàng kia lãnh ngạo gương mặt. Nhan Thư Diệp mấy ngày nay tính tình có chút xấu, lãnh ngạo nữ đế thiết lập nhân vật ổn vô cùng, bất quá nghe tới Quý Ưu nói mình là nhà hắn nhưng không có phản bác, ngươi cũng đã biết đến đây nhân tộc tế đàn trước đó, các tôn đại nhân vật đều đã rời đi. Hồi tôn, đi mặt khác vài tòa chưa mở ra di tích. Quý Ưu nghe xong khẽ nhíu mày, trong lòng tự đủ trách không được chuyến này một đường cũng không từng nhìn thấy bất luận cái gì thân truyền, ngay cả thiên đạo tế đều không tham gia liền đi di tích, không khỏi quá mức vội vàng. Nhan Thư Diệp nhìn chăm chú kia không ngừng lưu động tiên quang khẽ hé môi son, đạo quả mang đến hiệu quả khiến tiên tông cảm thấy vui mừng, tự nhiên vội vã không nhịn nổi. Ta Linh Kiếm Sơn trên dưới trưởng lão cũng ngao ngoe muốn động, trong đó cũng bao quát ta tọa hạ Huyền Kiếm Phong. Cho nên ngươi muốn về núi. Di tích mở ra là chuyện lớn, mặc dù Linh Kiếm Sơn trưởng giáo vẫn là nhan trọng, nhưng hắn muốn làm quyết định lại không vòng qua được ta, nhưng nếu ta không trở về núi, đó chính là một cái khác tình huống. Quý Ưu lột linh quỷ tử đưa tới bên mồm của hắn. Nhan Thư Diệp há miệng ăn sau ánh mắt nhẹ liếc, còn muốn một cái. Hôm qua cho ngươi ăn ngươi lại không ăn. Quý Ưu lột ra tiếp theo hạt uy quá khứ, chợt phát hiện Nhan Thư Diệp híp mắt lại, mang theo một cỗ lăng lệ sát ý tốt ta, hôm qua nghĩ đút nàng không phải linh quỷ tử. Tiểu giám chủ há mồm đem nó đầu ngón tay linh quỷ tử ăn hết, không thành bọn hắn bây giờ còn tại trên núi, ngươi nếu không liền theo bản giám chủ về núi, lưu tại trên núi làm ta giám chủ thân truyền. Kia liền thật thành sông xương nghịch đồ, muốn mang tướng công về núi cũng không thể nói như vậy. A Quý Ưu liếc nhìn nàng một cái, chuyến này một đường tu hành nghe hát, lại thêm điều tra di tích sự tình, ta đã hồi lâu không có về Phong Châu, muốn về trước đi một chuyến, về sau lại đi tìm ngươi. Muốn về Phong Châu? Xuân Canh lúc tại Phong Châu bồi dưỡng linh mầm, nghĩ đến hiện tại đã có thu hoạch, trở về nhìn xem. Mặt khác, năm đại tiên tông liên thủ lùng bắt ta sự tình nghĩ đến đã truyền khắp thiên hạ, rất nhiều người đối Phong Châu đều có chút ngao ngoe muốn động, ta như một mực không lộ diện, Phong Châu những cái kia tiên trang sợ là lại có ý tưởng. Quý Ưu lúc trước cũng đã nói, như di tích trái cây không phải tai họa, vậy hắn liền không còn quan tâm chuyện này. Lúc này hắn tâm tư đã trở xuống Phong Châu, trở xuống nông sự. Linh mầm bồi dưỡng thành công có thể từ tiên tông trong tay kiếm về một bộ phận thuế phụ, kiếm tiền đồng thời lại có thể để thế gian người qua tốt một chút. Nhan Thư Diệp lúc này nhẹ nhai lấy linh quỷ tử, nhẹ nhàng nuốt ve một chút bụng dưới, đồng thời quay đầu thanh lãnh mà nhìn xem Quý Ưu. Mặc dù không nói chuyện, nhưng lời ngầm ngược lại là rõ ràng. Nhỏ tiểu thiên thư viện đệ tử không tốt, tới đây nhiều ngày vẫn chưa để bản giám chủ mang thai. Một giây sau, theo ba một trận thanh âm thanh thúy, bị đánh cái mông Nhan Thư Diệp nheo mắt lại, ánh mắt phiêu hốt hướng bốn phía, lui ra đi. Quý Ưu nhìn xem nàng, đêm nay liền đi như thế nào? Đan tông sự tình, ta giết năm cái vô cương trưởng lão, năm đại tiên tông chưa hẳn chịu từ bỏ ý đồ, bọn hắn bây giờ nên rời đi trước, sợ là sẽ phải có mai phục, ta không thể cùng lao tạo bọn hắn cùng rời đi, cho nên dự định đường vòng Linh Châu, sau đó từ Thanh Châu trở về. Nhan Thư Diệp nghe xong liếc hắn một cái, tuy nói ngươi ta cũng không quen thuộc, nhưng di tích một chuyện ngươi cũng coi là vì bản giám chủ buôn ba rất nhiều, bản giám chủ có thể tự lấy mang ngươi đoạn đường. Quý Ưu trong lòng tự nhủ nếu không phải nhìn ngươi không bỏ, ta về phần vây quanh Linh Châu lại trở về à, thế là nhẹ nhàng nâng lên bàn tay. Bất quá khi hắn nhìn thấy Nhan Thư Diệp không nhúc nhích, ánh mắt không ngừng liếc qua tay hắn thời điểm, nhưng lại không có đem nó rơi xuống. Cao cao tại thượng tiểu giám chủ, sẽ không cũng thích đánh đòn đi. Quý Ưu phủ phục đi lên, nhẹ nhàng hôn kia trương tiên trời bèo nước gặp nhau miệng nhỏ, kết quả bị một trận truy cắn, đầu lưỡi kém chút bị tắt tới. Thế là nhẹ nhàng nhả ra sau hướng dưới thành đi đến. Thấy một màn này, Nhan Thư Diệp cộc 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 đuổi theo đi. Giám chủ Loan Giá bị đặt tại trong tiên viên, hai người vẫn chưa đi lấy, mà là thuê lập tức xe rời đi Nhật Hoa quận, dọc theo vụ giang hướng nam mà đi. Chuyến này con đường đại hoang lâm, hai người tại sau khi đến lại đi liếc mắt nhìn, phát hiện nơi đây trừ khán thủ giả, trong rừng đã không người ra vào. Nói cách khác, đại hoang lâm di tích trừ khó mà đại vào chính trung tâm, khu vực khác hẳn là bị móc sạch. Lương Châu khoảng cách Linh Châu không tính quá xa, qua đại hoang lâm liền xem như vượt qua đường biên giới. Nhập cảnh về sau, bọn hắn đến Linh Châu Bắc Bộ vì Bích Nhiên Thành, tại đúc kiếm các chi nhánh tạm dừng. Quý Ưu tại Đan Sơn trong trận chiến ấy tổn hại không ít linh kiếm, thế là ở đây mua thật nhiều. Phong Châu phát triển để hắn cũng kiếm được không ít, không có trước kia như vậy xấu hổ ví tiền giống tuyết, thủ bút cũng xa xỉ không ít, còn cho Ngạo Kiều Quỷ mua chút trông thì ngon mà không dùng được vật trang trí. Sau đó hai người liền tại Bích Nhiên Thành phân biệt, một cái tiếp tục đi về phía nam, một cái thì đường vòng Thanh Châu. Chỉ hành xe ngựa phía trên chỉ còn lại có Nhan Thư Diệp một người, đến mức bầu không khí bỗng nhiên liền trầm mặc. Bất quá cao cao tại thượng tiểu giám chủ tự nhiên sẽ không toát ra tâm tình như vậy, một mực tại an nhiên nhập định, phảng phất chỉ là phân biệt một cái dâu riêng người. Nhưng nhập định không bao lâu nàng liền bỗng nhiên mở mắt, xinh đẹp mắt vượng có chút nheo lại. Vào xem lấy cùng nam tử xa lạ cùng đi, nàng mới nhớ tới nàng giống như có hai cái tỷ nữ quên mang, còn có đi theo hai cái tỷ nữ như. Cùng lúc đó, Nhật Hoa Thành Đông đảo thế gia cũng lần lượt lên đường, nam đến nam đi, trận đến trận hướng. Khóa này du tiên hội, những thế gia này thua thất linh bắt lạc, chỉ có lẻ thẻ mấy người cầm tới tham dự thiên đạo tế danh ngạch, tự nhiên sẽ không nguyện ý lưu thêm. Trở về nhà về sau, người thua không có cam lòng, tiếp tục khắc khổ tu hành. Còn có một chút trên thân có tổn thương thì bắt đầu điều trị dưỡng thương. Có việc nhắc lên Du Tiên hội, vẫn có người tại đối với lần này hiện ra Đông Đảo Tiên Tông Thiên Kiêu mà nghị luận ầm ĩ, cảm giác sâu sắc không rõ. Lập hạ ngày ban đêm, Nhật Hoa quận, nhân tộc tế đàn. Tiên quang phun trào nhiều ngày, như là quanh năm không tắt thánh hỏa chợt trợn, tại khu vực trung tâm nhất, một đôi lại một đôi mắt dần dần mở ra. Không bao lâu, Tiêu Hàm Nhạn cũng mở mắt, thần sắc một mảnh hoảng hốt. Không có thiên đạo phản hồi, thậm chí không có đắm chìm cảm giác. Chẳng lẽ đạo tâm cùng thiên đạo không nên? Lần này Du Tiên hội nàng đã thâm thụ đả kích, lúc này không cách nào được đến thiên đạo phản hồi, đạo tâm càng là khó mà yên tĩnh. Nàng không rõ nàng bị người xem như thiên kiêu đã có hơn 20 năm, một mực bị bên trong viện coi như điện chủ thân truyền hậu tuyển, vì sao bỗng nhiên có một ngày khắp nơi đều không kịp nổi người khác. Bóng đêm tăm tối hạ, tiên quang phun trào trong tế đàn, Tiêu Hàm Nhạn ôm ngực, đạo tâm pha tạp ở giữa, bởi vì tu đạo mà áp chế vài năm dục niệm bắt đầu không ngừng nhiều lần, đến mức lửa dần dần công tâm. Bất quá nhưng vào lúc này, nàng lần theo tiên quang bốn phía quan sát đến người chung quanh tình huống, chợt phát hiện âm u dưới bóng đêm, vị kia trên mặt thoa khắp thuốc màu đại tư tế cũng mở to mắt, ánh mắt không khỏi liền giật mình. Bởi vì nàng biết, vị này tế tự trách nhiệm chính là đem nhận phản hồi tu tiên giả từ trong đó lôi ra đến, tránh bởi vì đắm chìm mà hóa đạo. Cái này mấy trăm người bên trong, cho dù chỉ có một người cùng thiên đạo tương ứng, hắn cũng phải cùng người kia cùng một chỗ nhập định. Chẳng lẽ, trận này ở giữa không có bất kỳ cái gì một người cùng thiên đạo tương ứng? Tiêu Hàm Nhạn đứng người lên, hướng về bốn phía quan sát, lúc này mới phát hiện những cái kia chưa mở mắt người cũng là mi tâm nhẹ khóa. Thấy một màn này, Tiêu Hàm Nhạn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vị kia đại tư tế, phát hiện đối phương tựa hồ vẫn luôn đang run rẩy. Tự thái cổ Dĩ Lai, nhân tộc tiên hiền ở đây sáng lập tế đàn, thiết hạ tế tự trước, đem bọn hắn khải linh, thế hệ trưởng quản thiên đạo tế, ngàn năm qua chưa bao giờ có ngoại lệ. Nhưng ai cũng không biết, kỳ thật lần này thiên đạo tế bắt đầu một khắc này, vị này lao tế tự liền đã phát hiện không đúng. Hắn nhìn không thấy trời, cũng không cảm giác được tiên đạo chỉ dẫn. Thậm chí, hắn ngâm sướng tế ca thời điểm còn cảm nhận được một trận không tự chủ được trong lòng phát sợ. Nhưng hắn không dám nói, mấy ngày đến nay vẫn luôn đang làm ra vẻ làm đạo. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, bọn hắn nhất tộc tất cả đều là dựa vào tế tự chức vụ mới siêu nhiên tại thế, bọn hắn không thể để người khác biết mình vô dụng. Đại tư tế lúc này ngẩng đầu nhìn Cao Thiên, lần đầu tiên trong đời không còn cảm thấy nó sáng tỏ, ngược lại cảm thấy nó như là vòng xoáy đồng dạng sâu không thấy đáy. Bởi vì tế tự không nói, lại thêm không cách nào thu hoạch được phản hồi cũng thường xuyên phát sinh, nhân tộc trong tế đàn vẫn chưa có quá nhiều người phát giác được không đúng. Cùng lúc đó, Thanh Châu cổ thạch quan đạo phía tây, Quý Ưu tay cầm trường kiếm qua lại âm u thâm lâm bên trong, nóng bỏng khí tức đem mưa rơi nóng bạch vụ bừng bừng, đạp núi mà đi. Tại nó truy kích phía trước, một con mắt tinh hồng tà chủng chính tại khe núi chạy như điên. Câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, chương 320, di tích chi tranh, 1, chương 320, di tích chi tranh, 1, từ giữa trưa đến trạm vào tối, sắc trời dần dần tối xuống. Quý Ưu đem huyện phủ sư ra chỗ sao chép hồ sơ vụ án lật xem đến cuối cùng, sau đó từ chữ vật trong hồ lô lấy ra một tấm to lớn cuộn vải bố. Cái này cuộn vải bố phía trên viết đầy lít nha lít nhít văn tự, nét vòng liên tuyến, nhìn qua vô cùng phức tạp. Quý Ưu nhặt bút lông, ở trên đó viết xuống Phụng Tiên Sơn trang rời sang ngày, sau đó điền cắn xé mùi máu tanh các loại một đám từ mấu chốt. Vung chỉ điểm đèn ở giữa, trong thư phòng bị chiếu mờ nhạt, một sợi linh khí mang theo phong mà lên, đem trọn dương cuộn vải bố nắm giơ lên giữa không trung. Quý Ưu sau chuyển mấy bước, đối với cái này cuộn vải bố một trận quan sát. Tiên sư tặng thuốc, người càng ngày càng ít. Triệu Hoán tiến về nơi khác tu hành bí thuật. Bọn hắn ngũ giác giống như càng ngày càng chậm chạp. Những từ ngữ này hoặc là câu đơn đều là hắn thông qua cái khác biến mất tiên trang để lại tin tức, hoặc là dân chúng chung quanh nghị luận chỗ đằng sau xuống. Trước đó vết mực đã làm đấu, lại phảng phất tại chiêu cáo lấy một trận hữu tử vô sinh âm mưu. Quý Ưu tạt tựa ở phía trước cửa sổ lặng lặng mà nhìn xem, lòng bàn tay hướng xuống ở giữa, ống đựng bút bên trong mười mấy cây bút lông trên không trung không ngừng xoay tròn, sắp hàng đủ loại hình dạng. Lúc như lục giác mang tinh, lúc như hắc dạ tinh đồ, đến mức phương trung chính tấm kia sơn đỏ án thư dần dần bị xoáy ra một cái hố sâu, tầng ngoài sơn liệu bị lột cách thành từng khối mảnh vỡ. Quan sát hồi lâu sau, Quý Ưu ánh mắt dừng lại ở cuộn vải bố phải phía dưới. Khu vực kia là chỉnh lý manh mối thời điểm chuyên môn dự trở lại tới, trên đó viết Đỗ gia, Bạch gia, Liêu gia, Lý gia, Chính gia, Thiên thư viện, Trần thị tiên tộc, Sở gia chờ chút một chút thế gia danh xưng. Một phong châu tiên trang cơ bản đều là thế gia bằng chi, mà những thế gia này chính là những cái kia biến mất tiên trang phía sau chân chính trưởng khống giả. Quý Ưu sở dĩ đem nó viết xuống đến, cũng là bởi vì Đàm Huy Chi cháu trai tại mất tích trước đó từng đề cập tới tiên sư tặng thuốc bốn chữ. Hắn tại Phong Châu phủ thời điểm từng hỏi thăm qua tiên trang tử đệ, hỏi bọn hắn người nào có thể xưng là tiên sư. Theo những tử đệ kia nói, cái gọi là tiên sư chỉ chính là tiên trang thuộc về thế gia chỗ điều động trưởng sự trưởng lão. Nói cách khác, như tiên trang là bởi vì cái gọi là tiên sư tặng thuốc mà xảy ra vấn đề, như vậy nhân quả tự nhiên là tại những thế gia này bên trong. Lúc này, Quý Ưu nhấc lên bút lông, tại những thế gia kia tên đằng sau viết xuống Huyền Nguyên Tiên Phủ bốn chữ lớn. Phụng Tiên Sơn trang lưng tựa chính là Huyền Nguyên Tiên Phủ, chuyện này Ngọc Dương huyện cơ hồ mọi người đều biết, mà lại Quý Ưu trong đầu có một đoạn ký ức, là hắn vừa tới Thanh Vân Thiên Hạ năm đó, trên núi từng truyền ra khua chiêng gõ trống, pháo đặt tên tiếng vang. Nhớ đến lúc ấy, Trần Phu Tử từng đối với hắn nói, đó là Vô Thượng Thánh Tông có tiên sư tới chơi. Quý Ưu quan sát hồi lâu, ánh mắt không ngừng tại những thế gia này cùng tiên tông ở giữa lơ lửng không cố định. Lúc này đã vào đêm, trăng sáng sao thưa thời khắc, huyện phủ hậu phương trong trạch viện khách quý chợt nhà. Giả Tư Thông, Đồng Y các loại một đám Trần Phu Tử cũ đồ thể tụ, đặc biệt đến đây bái phỏng từ tiên tông trở về phương được giao. Phương Trung chính đặc vì hắn bọn họ an bài tiệc rượu, bất quá theo thức ăn lên bàn, đám người nhưng không có động đũa, mà là cách lớn như vậy đỉnh viện nhìn xem phía nam tòa kia thư phòng cửa trước. Bởi vì trong thư phòng điểm ảnh đến, cho nên trong phòng bóng dáng tại trên cửa sổ chiếu rọi mười phần rõ ràng. Bọn hắn rõ ràng, Quý Ưu cũng bay về rồi, ngay tại Phương Thái gia trong thư phòng. Mà bọn hắn sở dĩ bất động đũa, nhưng thật ra là nghĩ đến muốn hay không xin mời Quý Ưu ngồi vào vị trí. Năm đó Ngọc Dương từ biệt, chúng ta những đồng môn này đã nhiều năm không thấy, nhược giao tiên tử, ngươi không bằng xin mời Quý Ưu một đạo đi ra uống rượu. Đúng vậy à, từ hôn sự tình đã qua đi hồi lâu, lấy Quý Ưu ý chí, ta muốn hắn sẽ không còn có khúc mắc mới lạ. Năm đó ta cùng hắn còn từng cùng một chỗ đùa giỡn qua đầu thôn Vương Quả Phụ, không nên như vậy xa lánh, nhược giao tiên tử nếu không muốn một người tiến đến, chúng ta cùng đi chính là. Phương Nhược Giao nghe được đằng sau do dự hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, mấy người khác thấy thế cũng nhao nhao đi theo, bất quá liền tại bọn hắn phải hướng thư phòng mà đi lúc đợi, bị ánh nến chiếu vào trên cửa sổ thân ảnh đột nhiên liền đứng lên. Sau đó, một vòng khí tức cực nóng ầm vang đè xuống, đám người trong đôi mắt nhìn thấy một đạo kiếm khí lăng không, nặng nề khí kình bay thẳng trời cao, đem thiên tế xô ra một phiến ba quang lân. Dưới ánh trăng, nặng nề mây tầng bị trực tiếp xé xuyên qua trăm dặm. Thấy vậy một màn, đám người nhao nhao lại ngồi xuống trở về, vừa rồi mang thức ăn lên trước đó, bọn hắn cũng năn nỉ qua Phương Nhược Giao phơi bày một ít tiên pháp, liền nhìn thấy nàng trong lòng bàn tay linh khí phun trào thành đoàn, chỉ là cách không sách đấm đã trải qua kinh tháng không thôi. Nhưng vừa vặn một chớp mắt kia, bọn hắn hoảng hốt cảm thấy Phương Nhược Giao 5 năm cùng Quý Ưu 5 năm sở tu phảng phất không phải một dạng đồ vật. Sớm biết như vậy, lúc trước liền nên mời hắn ăn nhiều vài lồng sủi cảo trưng. Hai giả tư thông là hơi có chút phát run, nhớ tới năm đó có thể đi ra một đầu thông thiên đại đạo cơ hội. Hai sau ba ngày đang lúc hoàng hôn, Quý Ưu đi tới Trung Châu. Hắn phần kia trên quận vài mấy cái thế gia, đa số đều tụ tập ở Trung Châu bên trong, Liêu gia, Đô gia, đồng thời Trịnh gia lão trạch cũng tại sát mấy quận. Hắn cảm thấy những thế gia này nếu thật có vấn đề, không có khả năng không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại, sở dĩ không có bị phát hiện, có lẽ cũng là bởi vì thế gia ở giữa cùng nhau lẫn nhau phong bế, rất nhiều chuyện cũng không từng bị người lưu ý, thế là nghĩ đến tìm tòi hư thực. Mà lại từ không gian khoảng cách đến xem, hắn cảm thấy khoảng cách Trịnh gia càng gần thế gia, càng có khả năng xảy ra vấn đề. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, những thế gia này tất cả đều đại môn đóng chặt, chung quanh pháp trận gào thét, nội bộ yên tĩnh sâm nhiên. Trừ cái đó ra, còn có luân phiên tu tiên giả tại đạo tràng tất cả lối vào trấn giữ, mỗi hai canh giờ một trận thay phiên. Bất quá hắn nhiều lần thăm viếng, ngược lại là hiểu rõ đến một cái khác đường tắt, đó chính là ở vào Linh Bích thành một nhà nước trải. Liêu gia dùng nước thường ngày đều là chúng ta tặng, nói đến, chúng ta cũng coi là vì tiên nhân phục vụ mấy thập niên. Cái kia Liễu Lao Thái gia uống trà, từ trước đến nay đều chỉ dùng Ngọc Tuyển Sơn dòng suối kia. Nước trải trưởng quỹ là cái hơn 50 tuổi lão giả, đối mặt Quý Ưu bạc liễu lo không ngừng. Chương 320, di tích chi tranh 2, chương 320, di tích chi tranh 2, Quý Ưu nghe xong dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, mấy ngày gần đây còn đưa à? Không tiễn, đoạn trước thời gian Liễu gia đặc người tới, nói là tạm thời không cần nước. Vị kia Liễu Lao Thái gia không uống trà. Nước trải trưởng quỹ khoát tay áo, là không để cho chúng ta đưa mà thôi, nhưng bọn hắn chính mình sẽ đi lấy nước. Quý Ưu nghe xong suy nghĩ nửa ngày, có phải hay không các ngươi gây ra loạn gì, để Liễu gia không nguyện ý lại dùng các ngươi? Công tử nói gì vậy, chúng ta nhuận nước suối trải thế nhưng là trăm năm danh tiếng khả năng đặc biệt tại nghiệp, chưa từng có bị người nói qua không tốt, nói thật, những cái kia tiên nhân lão gia pháp lực cao thâm, có thể phi thiên độ địa, nhưng đánh nước chưa chắc có chúng ta thuận buồm xuôi gió. Nghe được Quý Ưu chất vấn, nước trải trưởng quỹ rõ ràng có chút không vui, kìm nén miệng tự chứng nửa ngày, công tử nếu không tin, có thể tự đi hỏi một chút cái kia đồ ăn cửa hàng Lao Ngứa, nhà bọn hắn đồ ăn cũng không tiễn, cùng chúng ta là một cái thời gian. Quý Ưu trầm mặc nửa ngày, khi nào thì bắt đầu? Đại khái chính là tháng trước trung tuần. Cái kia tại không đưa nước trước đó, cái này Liễu gia khả từng phát sinh qua chuyện gì? Chính là có một nhóm người ngồi xe ngựa vội vàng rời đi nửa tháng, sau đó lại trở về ngay sau đó liền nước đồ ăn cũng không cần, cả ngày giam giữ cửa lớn. Nước trải lão bản sau khi nói xong nhìn về phía Quý Ưu, công tử đến cùng có phải hay không đặt trước nước, vì sao luôn luôn hỏi Liễu gia sự tình? Quý Ưu nghe được đằng sau cười cười, đem trong tay bạc lưu lại, sau đó đứng dậy rời đi nước trải. Liễu gia phái người đi tham gia du tiên sẽ, sau khi trở về liền toàn cả gia tộc đều giới nghiêm. Trên bầu trời, Quý Ưu tại trong mây mù ẩn thân, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Liễu gia lớn như vậy dinh thự, có chút nhớ nhung không rõ ràng trong đó liên quan. Sau đó hắn đạp không mà đi, tốn thời gian hai cái cả ngày bay đến ở vào Trung Châu Tây Bắc Lý gia. Hai trừ cùng ông tổ nhà họ Trịnh lần cận mấy cái thế gia bên ngoài, Quý Ưu cảm thấy vấn đề lớn nhất chính là Lý gia, nguyên nhân tự nhiên là tại Lý Thụy Lâm trên thân. Hắn thấy, Lý Thụy Lâm cho dù là chi mạch tử đệ cũng nên có huynh đệ phụ mẫu mới là. Nhưng hắn mất tích lâu như vậy, duy nhất đang tìm kiếm tâm tích của hắn chỉ có Hoàng Nguyệt Nương một người, liền lộ ra cực không hợp lý. Mà càng làm cho hắn cảm thấy trong này có quỷ chính là, cái này Lý gia cùng Liễu gia gần như giống nhau giới nghiêm mà lại chênh lệch thời gian không nhiều nhất trí, đều là tại du tiên sẽ trước sau. Lý gia là ngàn năm thế gia, xa so với Liễu gia quy mô phải lớn. Gia tộc bọn họ đạo tràng bản thân liền là một tòa thành trì, cơ hồ theo kịp thịnh kinh quy mô chỉ là tại hộ tộc đại trận dâng lên đằng sau, hắn thậm chí liên thành môn đều không thể bước vào. Hắn tại Lý gia chung quanh tra xét hồi lâu, đi theo sau phụ cận thành trì không có gì lo lắng hiệu bơn. Hắn đã đáp ứng Ngạo Tiểu Quỷ, nói về Triệu Phong Châu liền đi tìm nàng, nhưng cái này chôn sâu tại Phong Châu sự tình hắn không có tra rõ ràng, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an, thế là viết thư cho nàng, muốn chỉ hoãn mấy ngày. Đem giấy viết thư gửi ra đằng sau, Quý Ưu tìm một nhà khách sạn ở lại. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn tại mấy cái đại châu ở giữa vừa đi vừa về, tiêu hao quá lớn, cần ngắn ngủi nhập định điều tức. Đợi cho điều tức 3 ngày, thể phách dần dần tràn đầy, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại Bạch gia, Đô gia cùng Sở gia ở giữa. Cùng lúc đó, Huyền Hải chi Tân Linh kiếm sơn bên trên, Nhan Thư cũng chính bản thân lấy giám chủ tiên bảo, đứng ở trên đỉnh núi, hướng phía dưới quan sát. Tại trong tầm mắt của nàng, những cái kia bị nàng từ Phong Châu mang về bé con chính là dọc theo tại lấy núi vây quanh dòng suối nắm lấy cá trạch, tiếng gọi như chuông bạc thỉnh thoảng vang lên. Thấy vậy một màn, tiểu giám chủ không khỏi đưa tay, nhẹ nhàng nuốt ve một chút bụng của mình. Mặc dù Du Tiên sẽ bị làm nhiều lần đều không có mang thai, nhưng nàng hiện tại đã không tự chủ được bắt đầu có một chút điểm muốn làm mẫu thân tâm thái. Nhất là vừa trở về mấy ngày kia, nàng ban đêm thậm chí còn mơ tới chính mình đem đến Phong Châu trong sân nhỏ, nắm một cái tay nhỏ tay khắp nơi tản bộ hình ảnh. Đương nhiên, mộng cảnh kia bên trong cũng có nho nhỏ Thiên Thư Viện đệ tử xuất hiện. Tiểu giám chủ ở trong mơ cũng rất mạnh miệng, lôi kéo cùng mình tương tự mini đứa con yêu, giáo nó hô lạ lẫm thúc thúc, kết quả bị đánh một trận cái mông. Tại đứa con yêu trước mặt, Nhan Thư cũng đã chịu nho nhỏ Thiên Thư Viện đệ tử vô lễ, kết quả ban đêm lại bị nhấc lên chân, nói nếu lại sinh một cái. Nàng tại giám chủ bị đưa thượng tọa 20 năm vẫn luôn cao cao tại thượng, trước đây chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày gặp qua cuộc sống như vậy, bất quá trong mộng nhìn thấy thời điểm, nàng còn cảm thấy rất có ý tứ. Đúng vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ sau người nó vang lên, đinh dao từ dưới núi mà đến, xuyên vân phá vụ đã tới đỉnh núi. Giám chủ, ta trở về. Nhan Thư cũng thu hồi đáy mắt bệnh kia ánh sắc, mặt không thay đổi quay người nhìn về phía đinh dao, mở ra. Đinh dao nhẹ gật đầu, mở ra tình huống như thế nào? Sơ bộ thăm dò, trong đó số lượng không ít. Nhan Thư cũng nghe xong nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở đối diện Thiên Kiếm Phong bên trên. Từ Du Tiên sẽ trở về đằng sau, Linh Kiếm Sơn liền không ngừng thu đến liên quan tới Tiên Tông đem di tích mở ra tin tức, đến mức trên núi rất nhiều lão nhân đều càng phát ra ngồi không nổi. Ở trong đó có Thiên Kiếm Phong, còn có phụ thân của nàng, thúc thúc, cùng Huyền Kiếm Phong đông đảo trưởng lão. Linh Kiếm Sơn bởi vì chấp ký người cùng trưởng giáo cũng không phải là một người, nội ưu đã lâu, lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất sâu, có nhiều phòng bị. Nhưng ở trong chuyện này, thế như nước với lửa hai đỉnh núi vẫn đứng ở cùng một lập trường. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Linh Kiếm Sơn truyền thừa thuộc về vô luận như thế nào quyết định, đầu tiên phải bảo đảm chính là Linh Kiếm Sơn chỉnh thể siêu nhiên. Trước mắt, cái khác mấy cái tiên tông đều bởi vì trong di tích tiên duyên thực lực tăng nhiều, nếu bọn họ bởi vì lẫn nhau ở giữa đối lập mà mắt thấy tiên duyên không cần, như vậy chưa tới Linh Kiếm Sơn nhất định sẽ bị đến cái khác tiên tông ngấp nghé. Thế là hai đỉnh núi ăn nhịp với nhau, tiến đến mở ra di tích. Nhan Thư cũng là giám chủ không giả, nhưng ở hai đỉnh núi đạt thành chung nhận thức tình huống dưới, nàng cũng vô pháp cưỡng ép đem lúc này kêu dừng. Nhất là Du Tiên sẽ một nhóm, nàng xác thực không nhìn thấy phục quả người xuất hiện cái gì của quái, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Bởi vì phụ thân thuyết pháp là đúng, nếu như bỏ mặc cái khác ngũ đại tiên tông càng phát ra cường đại, Linh Kiếm Sơn nhất định sẽ gặp nạn, nàng đối với chuyện như thế này không có khả năng chỉ dựa vào cảm giác mà tùy hứng. Nhan Thư cũng sau khi lấy lại tinh thần nhìn về phía Đinh Dao, như là đã xác định trái cây không ít, bọn hắn có thể nhấc lên phân chia như thế nào. Đinh Dao thấp giọng, phong chủ đáp ứng cho vấn kiếm ngọn núi hai thành, còn lại 8 thành cùng trời kiếm phong chia đều. Chia đều phụ thân tính toán đánh vô cùng tốt, chỉ là Nhan Trọng không phải ngốc như vậy phương pháp phân loại, nghĩ đến Thiên Kiếm Phong tất nhiên sẽ không đồng ý. Chương 320, di tích chi tranh 3, chương 320, di tích chi tranh 3, giám chủ đoán không lầm, Thiên Kiếm Phong xác thực cũng không đồng ý. Lúc trước tiểu giám chủ cầm đan dược phân phối làm cục, kéo vấn kiếm ngọn núi nhập bọn, bây giờ giữa hai ngọn núi quan hệ càng thân mật. Cho nên ở trên trời kiếm phong xem ra, phân phối mặc dù là tứ thứ hai, chẳng nhìn thành là chia 4-6. Bởi vì hắn xác định vấn kiếm ngọn núi cái kia hai thành khẳng định cuối cùng cũng sẽ rơi xuống Huyền Kiếm Phong trong tay, bọn hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhan Thư cũng lông mi run rẩy, đồng thời phất tay thả ra một tia linh khí, đem chơi đùa trong quá trình suýt nữa út sấp trong khe nước một cái nữ đồng nắm giơ lên. Thấy vậy một màn, Đinh Dao nhịn không được nheo lại mắt, trong lòng tự nhủ giám chủ mỗi ngày nhìn những thằng lắt con này chơi đùa, khẳng định lại đang nghĩ lấy cho công tử sinh một cái. Đúng vào lúc này, Linh Kiếm Sơn trên thí kiếm đài thổi lên tiếng kèn, hấp dẫn ánh mắt hai người. Chỉ gặp Vân Hải phía dưới, vô số đệ tử nghe được tiếng kèn sau từ phòng xuất hiện, hội tụ ở thí kiếm đài. Sau đó, đệ tử khác họ bị lưu tại trong tông, mà họ Nhan đệ tử thì bị hai đỉnh núi trưởng lao chọn lựa một trận, sau đó mang xuống Linh Kiếm Sơn. Di tích bị mở ra, nội bộ bị sơ bộ dò xét minh bạch, tự nhiên cần thủ vệ, đồng thời cũng cần càng nhiều người đi vào. Kiếm khí như là dòng lũ phun trào dưới núi, vô số đệ tử rời núi, mà cùng thời khắc đó, Trác Uyển Thu thân ảnh đạp núi mà đến. Khi đã tới Huyền Kiếm Phong chi đỉnh sau, nàng hướng phía Nhan Thư cũng mà đến, đem trong tay một phong giấy viết thư truyền đạt. Giám chủ, Vấn Đạo Tông gửi thư. Vấn Đạo Tông. Đinh Dao kỳ quái nhìn về phía Trác Uyển Thu, Vấn Đạo Tông lúc này gửi thư làm cái gì? Trác Uyển Thu lắc đầu, trong mắt cũng là một trận mờ mịt. Nhan Thư cũng đưa tay tiếp nhận lá thư này đến, mở ra sau một trận đọc thầm, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, Nguyên Phách Cao Nguyên lên xung đột, bọn hắn cùng Trần Thị Tiên tộc độc thủ. Nhan Thư cũng nhẹ gật đầu, Vấn Đạo Tông phó trưởng giáo gửi thư, muốn mời ta Linh Kiếm Sơn tiến đến trợ trận, hứa hẹn Nguyên Phách Cao Nguyên trong di tích đoạt được có thể phân ta bọn họ ba thành. Trác Uyển Thu nghe xong há to miệng, không nghĩ tới rằng có lâu như vậy, cuối cùng vẫn là đánh nhau. Nguyên Phách Cao Nguyên phía trên chỗ di tích kia là cho đến tận này duy nhất còn tại phong bế trạng thái di tích. Nó ở vào Thanh Châu biên cảnh, nhưng có một bộ phận cùng Vũ Châu dính dáng, cho nên Vấn Đạo Tông cùng Trần Thị Tiên tộc đều đối với nó nhìn chằm chằm. Du Tiên sẽ kết thúc về sau, Vấn Đạo Tông đứng núi chịu sào, điều động đông đảo đệ tử tiến đến trấn thủ di tích, Trần Thị Tiên tộc cũng lập tức phái đệ tử vây núi, lẫn nhau ở giữa bầu không khí đã cháy bỏng hồi lâu. Đoạn thời gian trước có bên ngoài tông hành tàu đưa tin, nói bọn hắn nói xong muốn ngồi cùng một chỗ trao đổi thuộc về, không nghĩ tới đảo mắt liền đánh lên. Đinh Giao nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên lộ ra một tia không hiểu, theo đạo lý tới nói, vấn đạo tông thực lực hẳn là không kém gì Trần Thị tiên tộc, hai phe đối chọi, vì sao còn muốn đặc biệt nhường ra ba thành mời ta Linh Kiếm Sơn trợ trận? Không chỉ hỏi đạo tông, Nguyên Phách Cao Nguyên bên trên còn có Sơn Hải các người cũng tham dự trong đó. Nhưng khi đó kỳ lĩnh xảy ra chuyện đằng sau, thiên hạ di tích đều bị làm phân chia, Nguyên Phách Cao Nguyên có một bộ phận nằm ngang ở Vũ Châu cảnh nội, lại thêm vấn đạo tông chỗ kia di tích đạo quả rất ít, bọn hắn động thủ ngược lại là miễn cưỡng nói còn nghe được, núi này biển cấp vì sao cũng như vậy không tuân quý củ. Tiểu giám chủ nghe xong lông mi run rẩy, Sơn Hải các nghĩ như thế nào tạm thời không biết, bất quá hỏi đạo tông vẫn luôn nếu muốn cùng ta Linh Kiếm Sơn khóa lại tại cùng một chỗ, di tích tranh đoạt mời ta Linh Kiếm Sơn trợ trận, xem bộ dáng là vì một hòn đá ném hai chim. Bảy đại tiên tông ở giữa lẫn nhau ngăn được nhiều năm, Linh Kiếm Sơn lúc này nếu là hạ tràng tham dự, như vậy tương lai trăm năm đều muốn cùng vấn đạo tông khóa lại ở cùng một chỗ. Bởi vì vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, cái khác tiên tông đều sẽ cảm giác đến bọn hắn là minh hiếu. Đinh Giao như có điều suy nghĩ nửa ngày, giám chủ, chúng ta nên như thế nào đáp lại? Linh Kiếm Sơn bây giờ cũng bởi vì chia cắt trái cây mà mây gió rung chuyển, việc này tạm không trả lời, ngươi đi mời Tể trưởng lao xuất quan, thay ta đi Nguyệt Phách Cao Nguyên đi một chuyến, xem bọn hắn tranh đoạt tình huống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Là. Đinh Giao chắp tay lĩnh mệnh, sau đó liền hướng phía Tể trưởng lão vị trí mà đi. Không bao lâu, chỗ ngồi kia Vu Thiên Kiếm Phong cùng Huyền Kiếm Phong trong phụ đệ liền có một đạo kiếm khí xông lên trời. Chắc Huyền Thu nhìn hồi lâu, nhịn không được quay đầu nhìn về phía nhà mình giám chủ, cảm giác việc này càng ngày càng quá mức. Trong lòng có chút bất an, tiểu giám chủ nhìn về phía những kiếm khí kia rời đi phương hướng nói an ổn lâu như vậy thiên hạ bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển, tự nhiên sẽ để cho người ta vô ý thức lo lắng tai họa phát sinh. Có thể cô ra nói vậy hẳn là thiệt quả. Trong miệng hắn tốt cũng không phải là thiện ác tốt, chỉ là chỉ nó vô hại, nhưng muốn đoạt trái cây người lại có thiện ác phân biệt, tu tiên coi trọng tâm bên ngoài không có gì, đạo pháp tự nhiên, có thể di tích việc quan hệ thọ nguyên, cảnh giới, đạo hạnh, không ai có thể khắc chế ở tham niệm, ranh giới cuối cùng cũng sẽ bị kéo thấp. Nhan Thưa cũng khinh ngữ một tiếng, xinh đẹp trong mắt phượng dần dần trở nên thâm thúy. Thái cổ đằng sau nhân tộc vẫn luôn tại dốc lòng tu hành, cầu vấn tiên đạo, chưa từng xuất hiện cái gì quá mức mê người đồ vật có thể gây nên cấp đoạn. Liền xem như nàng, cũng chưa từng gặp qua ba tông đối chọi tràng diện, có chút không cách nào dự đoán việc này sẽ đi đến loại tình trạng nào. Nho nhỏ Thiên Thư Viện đệ tử nếu là ở trên núi liền tốt, nàng còn có thể cùng nó còn có thể thảo luận một phen, chỉ là nàng hôm nay nhận được hắn đưa tin mà đến, thẳng đến hắn có việc muốn tra, tạm thời không cách nào tới trước. Nghĩ tới đây, tiểu giám chủ không khỏi nghiêng nghiêng đầu. Nàng trước kia làm việc đều là thâm tàng bất lộ, ám bố mưa gió, hay là lần đầu có muốn nghe người khác nói ý nghĩ? Trong lòng hơi có chút dị dạng. Câu mê phiếu, câu mê phiếu, câu mê phiếu, chương 321, hai họa giáng lâm, 1, chương 321, hai họa giáng lâm, 1, Thanh Châu Đông Nam, Nguyệt Phách Cao Nguyên phía trên. Cắt vàng không ngừng trào lên ở giữa, vô số thân ảnh chính tại bầu trời bên trong hung hăng đụng nhau. Thuật pháp, tiên quang, pháp khí, trong chớp mắt này đều nổ tung thành đầy trời tinh hỏa, mang theo gào thét tiếng xé gió đầy trời rơi xuống. Sau đó, một đạo tiên quang trùng thiên rơi xuống, gánh chịu lấy thương gia tử đệ một chiếc lăng không bảo thuyền trong nháy mắt bị đánh xuyên, cuối cùng anh một tiếng đập vào phía trên đại địa. Theo thuyền rơi xuống thương gia tử đệ cũng không nhận thương thế nghiêm trọng, lập tức tại đất vàng tràn ngập mặt đất đằng không mà lên, hướng về phía chỗ kia cao ngất di tích mà đi. Đoạn hồn sơn trong di tích trái cây cực ít, thậm chí một chút đã làm sẹp, căn bản không có quá nhiều thiên đạo chi lực. Cho nên đối với vấn đạo tông mà nói, Nguyên Phách Cao Nguyên không gì sánh được trọng yếu. Bọn hắn phi thường đội vàng muốn bắt lại tòa di tích này, nơi đây nhiều lần điều động tiểu đội từ phía sau núi mà đi, ý đồ vòng vào di tích, bị phát hiện đằng sau, nguyên bản đối với chỉ tự nhiên sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành rào rạt chiến hỏa. Bởi vì Trần Thị tiên tộc đống nhiên ý thức được, vấn đạo tông thương gia từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn chung đến tiên duyên. Lúc này, hoàng thổ cao pha phía trên xuất hiện một đạo thân ảnh giàn mua. Hắn thân mang màu vàng cầm y liễu, trong tay nắm chặt một thanh khoan nhận đao sát, tại cắt vàng tràn ngập hoàn cảnh bên trong cũng không dễ thấy. Bất quá theo cước bộ của hắn không ngừng tại mặt đất giẫm ra hố sâu, nó quanh thân bắt đầu không ngừng có vô lượng tiên quang vờn quanh. Sau đó đao phong kia đột nhiên nhất chuyển, đầy trời vụ vụ âm thanh trong nháy mắt ép tới tứ phương rung dậy. Bèn, không xuống đao sát hung ác chém xuống, trong nháy mắt tại trên cao nguyên chém ra một đạo trăm dặm khe rãnh. Xông vào phía trước thương gia đệ tử tại cái này cuồng liệt đao khí phía dưới hóa vì vô số tàn chi đoạn hải, huyết vụ đầy trời bạo khởi. Cái này như là khai thiên một đao trong nháy mắt làm rối loạn vấn đạo tông ý đồ mạnh mở di tích tiết ấu, còn lại những điều kia đệ tử toàn thân linh khí bắn ra, mới hung hăng chống đỡ cái kia tứ tán đao khí. Nhưng không dung một lát thở dốc, cái kia áo vàng lão giả lần nữa đảo lộn lưỡi đao. Lại là một trận vụ vụ âm thanh sau, cuồng liệt đao khí lần nữa ầm vang giết bên dưới. Bất quá chỉ trong nháy mắt, xa thiên chi thượng có vài chục đạo thân ảnh độn không mà đến, người cầm đầu trường kiếm trong tay gảy nhẹ. Hùng hậu thuật pháp giải khai đối diện trăm trượng thổ lãng, trực tiếp đem cái kia đao sắt đè xuống. Toại xương lão cẩu. Kiếm khí phía dưới, vấn đạo tông phó trưởng giáo thương hội không gầm thét một tiếng. Nguyên Phách Cao Nguyên có một nửa tại ta Vũ Châu cảnh nội, nơi đây di tích, ngươi coi thật sự cho rằng là ngươi Trần Thị tiên tộc được hưởng? Trần Thị tiên tộc bế quan nhiều năm, lão tổ Trần Toại xương lạnh khẽ cười một tiếng. Một cái chân núi cũng coi là ngươi Vũ Châu cảnh nội. Chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi hỏi đạo tông chẳng qua là đến viên cái sắt giống, trong lòng không cam lòng thôi. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Cái này cũng có thể chính là thiên đạo lựa chọn. Lão cẩu ngươi đây là ý gì? Ý tứ của ta đó là, thiên đạo chính là muốn cho ngươi vấn đạo tông rõ ràng, các ngươi khí vận lấy hết, phần này tiên duyên các ngươi tranh đoạt không đến. Trần Toại Xương tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau người nó cũng có vài chục vị cùng cách ăn mặc giống nhau nhân vật xuất hiện, đồng dạng tóc trắng xóa, cầm trong tay đao sắt đón lấy. Ngay tại song phương rằng co ở giữa, tây nam dưới bầu trời, một đạo thiên quang đống nhiên rủ xuống hàng, đem tiếp cận di tích một đám tu tiên giả tất cả đều đánh sắt thành huyết vụ đầy trời. Hai người liếc nhau, ánh mắt trong nháy mắt hung ác rơi vào cách đó không xa cái kia người mặc theo núi lao giả mặc hắc bào trên thân. Hoắc Dung lão cẩu, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa có chết. Nhờ phúc của ngươi, còn tại nhân gian. Trần Toại Xương hàm răng khẽ cắn, nếu nói vấn đạo tông còn chưa tính, các ngươi Sơn Hải các lại có gì lý do tới đây? Hoắc Dung giơ lên quẹt miệng, năm đó Trịnh Thị yêu nhân chính là xuất từ ngươi Trần Thị tiên tộc, làm ta trong các đệ tử tại Kỳ Lĩnh chi họa bên trong tử thương vô số, bây giờ làm sao có thể để cho các ngươi lần nữa tiếp cận di tích? Hai tông chúng ta nếu tiếp giáp, Sơn Hải các tự nhiên có trách nhiệm thay trời nhìn xuống quản ngươi Trần gia. Đường Hoàng Anh. Tiếng vang bên trong, ầm ầm nổ tung chấn động tứ phương. Đầy trời trong các bụi, đao khí đột nhiên lăng không, cùng ầm vang rủ xuống hàng thuận pháp hung hăng đụng nhau, sóng cuồng đột nhiên nổi lên. Vấn đạo tông tam công tử Thương Hy Kiệt liền đứng tại cách đó không xa sườn núi bên trên, hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem một màn này. Trần Thị tiên tộc ngoài miệng nói muốn cùng ta vấn đạo tông ngồi bên dưới trao đổi, lại âm thầm phái nhiều như thế thần du cảnh nơi này, may mắn chúng ta sớm có phòng bị, chưa từng rơi vào cái bẫy. Nó hộ đạo trưởng lão thấy thế trầm giọng mở miệng, chính là không nghĩ tới Sơn Hải các cũng động thủ đúng vào lúc này. Một tên vấn đạo tông đệ tử bay lên không mà đến, rơi xuống đất thời khắc hơi dậy đẩy trời bụi bặm. Tam ca, vùng tây nam phát hiện Hoắc gia lão nhị tung dấu vết, dường như muốn thừa dịp loạn tiến vào di tích. Thương Hy Kiệt mi tâm nhíu một cái, lập tức phóng lên tận trời, hướng phía hướng tây nam bay đi. Nó người hộ đạo chính thức bái sư bên dưới họ Thương đệ tử lập tức đuổi theo, tùy theo vượt qua nửa tòa hoàng thổ cao nguyên, túi người xông vào một chỗ khảm nạm lấy hồ nước khổng lồ trong rừng rậm. Ngự không bên trong, Thương Hy Kiệt quần áo của vũ, sau đó giữa hai tay tụ lại ở giữa, một đạo trắng lóa thiên quang từ giữa không trùng bắn ra, tựa như mặt trời mới mọc xé mở rừng rậm, mang theo gào thét chi ý hung hăng rủ xuống hàng. Đây là vấn đạo tông truyền đời bí thuật, Cửu Thiên Giết. Bất quá ngay tại cây cối này cuồng loạn, cánh rừng vỡ vụn trong nháy mắt, một mặt hình cung tiên quang đột nhiên hướng tứ phía chống ra, đem Cửu Thiên sát ý hung hăng đụng nát. Trong buổi mù, Hoắc Hành Vân thở hổn hển, dựng thẳng lên giữa song trường còn có rộng lớn linh khí chưa tán. Thương Hy Kiệt, Hành Vân huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoắc Hành Vân thở dốc hai tiếng, sau đó đột nhiên bạo khởi, trong tay lôi vân tụ tập, trong nháy mắt hướng phía Thương Hy Kiệt hung hăng đè xuống. Thương Hy Nghiêu tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị, lập tức phất tay nắm cái kiếm ngưng ở thiên quang sát ý, cùng đụng vào nhau. Thương Hy Kiệt, ngươi đại huynh trưởng khí đi. Nói những này để làm gì? Hoắc Hành Vân phất tay làm bỡ nát cái kiếm ngưng kết sát ý thiên quang, trong tay lôi Hoắc Hải Nhiên đè xuống, khẽ quát một tiếng nói năm đó tiên tông trên dạ yến, ngươi ta thứ nhất thứ tướng gặp, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ta một chút liền có thể nhìn ra được ngươi cùng ta là cùng một loại người. Thương Hy Kiệt phi thân triệt thoái phía sau, sau đó trực tiếp hai chân đạp vỡ mặt đất, mang theo thiên quang tại lần nữa đánh tới. Mãnh liệt lôi kình cùng sát ý đụng nhau ở giữa, đến từ ứng thiên cảnh cường hành chiến lực trực tiếp đem hai người bay ra trăm trượng. Hy Kiệt huynh hẳn là cảm thấy Hoắc Mô nói không đối. Thương Hy Kiệt ngẩng đầu nhìn hắn, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, trong mắt ngươi ta là hạ người gì? Hoắc Hành Vân nhẹ nhàng há miệng, kinh tài tuyệt diễm, nhưng không có cam lòng. Vậy thật đúng là thật có lỗi, để Hành Vân huynh hiểu lầm. Thương Hy Kiệt hãi như tát, Cửu Thiên giết một lần nữa gào thét. Thấy vậy một màn, Hoắc Hành Vân trực tiếp kết ấn mà lên, toàn thân gào thét tiên quang ông một tiếng trùng thiên, kết thành một đạo hư quang ngưng tụ hình tứ phương. Sơn Hải ấn. Oanh. Hai bóng người lần nữa đụng vào nhau, Hoắc Hành Vân lấy đại ấn thuật chấn lật ra cái kia gào thét sát ý sau gầm thét, ngươi hẳn là rõ ràng, Thanh Vân ngàn năm qua tiếp tay thanh khí người cũng không phải là chỉ có thể là đích trưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn sinh sớm mới so với chúng ta càng có ưu thế, nhưng bây giờ khác biệt. Thương Hy Kiệt khí huyết sôi trào ở giữa mắt lạnh nhìn hắn, chương 321, hai họa giáng lâm, 2, chương 321, hai họa giáng lâm, 2, sao là khác biệt? Lực lượng một người không cách nào chống lại tiên tông ý chí, nhưng bây giờ có đạo quả, đây cũng là quyền hành, coi ngươi cùng ngươi đồng đạo người có thể dung chuyển tiên tông có thể lực, ta muốn hỏi đạo tông trưởng giáo chân nhân nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Ngươi là muốn cùng ta hợp tác? Hoắc Hành Vân quay đầu nhìn về phía tòa di tích kia, hết thảy gần ngay trước mắt. Thương Hy Kiệt ánh mắt nhắm lại lên, hợp tác tạm thời không nói, ta ngược lại thật ra nghe nói Sơn Hải các trưởng giáo chân nhân đem di tích sự tình giao cho ngươi làm chủ, có thể ngươi dẫn người đến từ tranh đoạt nguyện phách di tích, có thể từng nghĩ tới ngươi hậu viện sẽ như thế nào? Hoắc Hành Vân sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, Hy Kiệt huynh đây là ý gì? Trần Thị tiên tộc thả ra hòa đàm tin tức, dường như muốn cùng ta vấn đạo tông cùng hưởng nguyện phách di tích, nhưng lại an bài trong tông thần du cảnh mai phục nơi này, ta muốn hắn kéo diên hẳn không phải là ta vấn đạo tông thời gian, nếu ta đoán không lầm, Trần Thị tiên tộc giờ phút này đã có người vào đoạn hồn sơn. Ngươi dao động không được tâm trí của ta, nguyện phách di tích ta chắc chắn phải có được, ngươi hoặc là cùng ta liên thủ, hoặc là liền nhìn hiệu chết vào tay ai. Nên thiên mà rơi Sơn Hải đại ấn, ở bang rơi xuống. Bất quá ngoài ý liệu là, Thương Hy Kiệt cũng không như lúc trước một dạng đem lên trước mạnh hãn, mà là phiêu nhiên quay người hiện lên cái này thế đại lực trầm một kích, ánh mắt như lửa mà nhìn xem Hoắc Hành Vân. Đại khái là đồng dạng xuất thân, đồng dạng tình cảnh, gặp phải tình huống giống nhau, Thương Hy Kiệt mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng không thể không nói Hoắc Hành Vân lúc trước lời nói cực chuẩn. Hắn xác thực không có cam lòng, cũng đồng dạng cùng hắn một dạng dã tâm bừng bừng. Nhưng cũng không phải là nói chỉ cần có đồng dạng tâm tính liền có thể trở thành minh hữu, cái này dù sao cũng là không thành thì chết đại sự, muốn hợp tác, đối phương ý chí nhất định phải kiên định. Mà vừa rồi, Hoắc Hành Vân chỗ hiện ra ý chí tựa hồ coi như kiên định. Sa thiên chi thượng, đủ chính dương tại trong gió quan sát, chỉ thấy hồn chiến tiếp tục không ngừng thời khắc, Sơn Hải Các cùng Vấn Đạo Tông bỗng nhiên kết thành một mảnh ép hướng về phía Trần Thị Tiên tộc. Thấy vậy một màn, hắn khẽ vuốt râu dài, sau đó tại kiếm khí gào thét ở giữa đột nhiên về núi. Sơn Hải Các cùng Vấn Đạo Tông kết minh. Không sai. Nghe được Tề Trường lão suy đoán, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cảm thấy hết sức kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn về phía nhà mình giám chủ. Nhan Thư cũng thật không có giật mình như vậy, bởi vì Quý Lo trước đó cho nàng biết qua tin, nói qua liên quan tới Thương Hy Kiệt cùng Hoắc Hành Vân sự tình, bây giờ biết được liên minh bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ xưa đến nay, Tiên Tông quyền lợi thay đổi vẫn luôn sẽ nương theo loại này minh tranh ám đoạn. Xem ra tháng này Phách Cao Nguyên di tích muốn bị Sơn Hải Các cùng Vấn Đạo Tông cùng một chỗ mở ra, nói không chừng đến tiếp sau sẽ còn diễn hóa xuất trong tông liên quan tới đoạt vị tranh đấu. Vừa nghĩ đến đây, tiểu giám chủ liền không nhịn được nhớ tới vị kia Huyền Nguyên thân truyền sở tiên. Huyền Nguyên trưởng giáo cũng tại Du Tiên sẽ lên tiết lộ muốn đem thánh khí truyền cho nhi tử tâm tư, không biết cái này sở tiên phải chăng căn nguyện, lại có hay không sẽ mượn đường quả một chuyện có chỗ cử động. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ sau, tiểu giám chủ không khỏi lắc đầu. Sở tiên cùng Thương Hy Tuấn cùng Hoắc Hành Vân khác biệt, hắn không phải tiên tông huyết mạch, mà là cái họ khác người bên ngoài. Đối với tiên tông trưởng giáo mà nói, thánh khí truyền cho trưởng tử hay là thứ tử, quyền lợi trung quy vẫn là sẽ theo huyết mạch lưu truyền xuống dưới, bọn hắn không gặp qua nhiều nhúng tay. Nhưng một cái người họ khác muốn nhúng chàm thánh khí, đoán chừng hơi chút động niệm liền sẽ bị đánh giết. Cùng là tiên tông thân truyền, Nhan Thư cũng cùng sở tiên cũng từng có tiếp xúc mấy lần, biết người này thông minh dị thường, lại bụng dạ cực sâu, nhất định có thể thấy rõ chuyện này thực. Huống hồ bọn hắn sở ra năm đó bởi vì làm trái tiên tông mà suýt nữa bị tàn sát hầu như không còn, đối với chuyện như thế này hẳn là so với ai khác đều thanh tỉnh mới lạ. Công tử sở thành đến. Đa tạ. Quý Lo từ xe ngựa nhảy xuống, ngựa không tăng thêm đón xe năm ngày, lúc này cuối cùng đã tới sở thành. Đây là sở ra đạo tràng, cũng là vũ châu lớn nhất một tòa thành trì, quy mô liền xem như cựu hoàng tộc Lý thị cũng so ra kém. Toàn bộ thành trì bày biện ra hình khuyên bài bố, nhìn qua cùng yêu tộc tương tự, cũng chia là nội thành cùng ngoại thành. Nội thành ở là sở ra 8 cái huyết mạch chi nhánh, trọng yếu nhất là sở ra chủ mạch. Về phần ngoại thành, cơ bản đều là sở ra thân cố, cùng ngàn năm truyền đời ở giữa từ 8 đại chi mạch rẽ ngôi tràn ra đi người. Quý Lo tại còn lại đố, trắng, sở ba nhà bên trong chọn lựa đầu tiên sở ra. Nguyên nhân chính là sở ra cùng Huyền Nguyên Tiên phủ quan hệ mật thiết, mà Phong Châu rất nhiều biến mất tiên trang cơ bản đều là dựa vào tại Huyền Nguyên Tiên phủ. Hắn thanh toán xa phu tiền thưởng, dọc theo đường đi đến nội thành, liền phát hiện nội thành thủ vệ sông nghiêm, vẫn như cũ nếu như hắn thế gia bình thường có đại trận thủ hộ, không cách nào đi vào. Mà lại bởi vì cả tòa thành cùng sở ra đều có quan hệ, đống nhiên nhiều một cái kẻ ngoại lai sẽ có vẻ vô cùng dễ thấy, thế là Quý Lo ở trong thành đi không bao lâu liền bị người để mắt tới. Mặc như là thủ vệ nhân vật cất bước đến đây, công tử lạ mặt rất, xin hỏi tới chuyện gì? Du lịch. Hai sớm liền nghe sở ra danh chấn thanh vân, lần này đi ngang qua, đến đây du lịch. Nơi đây là sở ra tất cả, nếu không có thì mời, còn xin không cần quá nhiều lưu lại. Sở ra nội thành có đại trận thủ hộ, ngoại thành có nhãn tuyến theo dõi, giới nghiêm trình độ có thể so với tiên tông, hắn ở trong thành lưu lại nhiều ngày, không thể tìm được cơ hội tiếp cận, chỉ có thể cẩn thận lưu ý lấy chung quanh tin tức cùng trong thành đàm luận. Sau 3 ngày giờ ngọ, thời tiết hơi có vẻ âm trầm, Quý Ưu tiếp tục ở chung quanh du tẩu, đi tới hắn bỗng nhiên đôi mắt khẽ giật mình, tại hình quyên bên trong giữa đường thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là cái nam tử mày kiếm mắt sáng, mặc một thân trường sam màu xanh, búi tóc trải chỉnh tề, nhìn qua một thân khí khái hào hùng. Trên thực tế không phải Quý Ưu tiên nhìn thấy hắn, mà là hắn trước thấy được Quý Ưu, sau đó Quý Ưu tài bởi vì nó ánh mắt chú ý tới hắn. Phương Minh. À, Vô Lự, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ba bên trong trên đường, nam tử có chút kinh ngạc cất bước đi tới. Người này không phải người khác, chính là Phương Nhược Giao huynh trưởng, bây giờ đảm nhiệm chức vụ tại trấn Bắc Quân Phương Nhược Minh. Quý Ưu nghe được hỏi thăm ủi về sau tay, có chút chuyện cần phải làm, vừa vận trải qua U Châu, muốn tìm cái chỗ đặt chân tới. Phương Minh, cớ gì ở đây? Phương Nhược Minh nghe xong chỉ nơi xa một tòa núi cao phương hướng, ma tộc mấy ngày nay dị động liên tiếp, có cử binh chi thế, U Châu Tây Bắc vừa vặn có một đoạn tường thành nứt ra, ta dẫn đội hộ tống tu bổ công tượng đến đây, dọc đường nơi đây đến đây nhìn qua. Phương Minh đối với sở gia cũng có hứng thú. Dù sao cũng là được vinh dự thứ 8 đại tiên tông thế gia, nếu trải qua, tự nhiên muốn nhìn một chút. Phương Nhược Minh sau khi nói xong nhìn về phía Quý Ưu, thế nào, muốn hay không cùng Vi Minh cùng một chỗ đi dạo? 2 năm trước thiên đạo sẽ lên, Quý Ưu lần thứ nhất cùng Phương Nhược Minh gặp nhau, đã cáo chi hắn cùng Phương Nhược Giao giải trừ hôn ước sự tình. Nhưng hắn không rõ ràng vì cái gì, Phương Nhược Minh như cũ đối với hắn hết sức thân mật, mà lại vẫn luôn lấy minh trưởng tương xứng. Bất quá đến cùng là cộng đồng xuất thân từ Ngọc Dương huyện người, mà lại Phương Nhược Minh xác thực lớn tuổi mấy tuổi, lấy minh trưởng tương xứng cũng không tính quá phận. Với bạn, Quý Ưu bây giờ chẳng có mục đích cũng tìm không thấy cái gì tin tức có giá trị, liền vui vẻ đáp ứng xuống. Lúc này giữa trưa vừa tới, Phương Nhược Minh dẫn hắn đi trong thành một nhà tiểu điếm, rất quen địa điểm chương 321, hai họa giáng lâm, 3, chương 321, hai họa giáng lâm, 3, mấy món ăn, đây chính là tiệm này thức ăn cầm tay. Ngươi lợi chút nữa mà phải thật tốt nếm thử. Quý Ưu liếc hắn một cái, Phương Minh không phải lần đầu tiên đến. Thứ không dám dâu dếm, năm đó ta mới vừa vào trấn Bắc Quân, phụ trách chính là U Châu đoạn tường thành này thủ hộ, ở chỗ này cũng coi như chờ đợi rất nhiều năm đi. Thì ra là thế. Phương Nhược Minh đưa tay đem đũa đưa cho Quý Ưu, gần nhất có hay không về nhà? Quý Ưu nhẹ gật đầu, vừa mới trở về một chuyến, bất quá không có đợi quá lâu liền rời đi. Vi Minh cũng là, vừa mới đến Ngọc Dương, không có đợi mấy ngày liền nhận được cốt lệnh, chỉ có thể vội vàng dẫn đội đến đây, ta bị muội muội kia hồi lâu chưa có về nhà. Ta cái này làm huynh trưởng cũng không thể gặp mặt một lần. Phương Minh hồi lâu đã rời nhà đầu quân. Phương Nhược Minh nhẹ gật đầu, đến tận đây phải có 10 năm thời gian. Quý Ưu lúc này chợt nhớ tới một sự kiện, ban đầu ở Tiên Hiền Thánh Địa, Phương Minh thế nhưng là sớm rời đi. Không sai, ta đại khái là sớm nhất rời đi một nhóm. Chắc không được lúc đó lúc rời đi đợi chưa từng gặp nhau. Phương Nhược Minh cười cười, ta lúc đó cũng nghĩ chờ chút ngươi tới, nhưng ngươi tại trong thánh địa, ta vào không được, sợ lại bỏ lỡ, liền cảm giác còn nhiều thời gian cũng không nóng lòng nhất thời. Đơn giản ăn cơm trưa, hai người từ nhà hàng rời đi. Sau đó tại Phương Nhược Minh dẫn dắt phía dưới, Quý Ưu coi là thật như du lịch bình thường, đi theo hắn đi xem không ít ngoại thành cảnh quan. Thì như thành Bắc Tĩnh Ba Hồ, cùng thành Tây Lệ Chi Pha. Sở ra tòa thành trì này, thành lập hồi lâu, cũng đã có ngàn năm thời gian. Phương Nhược Minh mang theo Quý Ưu dạo qua một vòng, cuối cùng về tới chủ thành đạo ở giữa một tòa mái con vịnh lên chân từ đứng trước, chỉ vào trước mặt một loạt kiến trúc nói trước kia là không có ngoại thành một vòng này về sau gia tộc dần dần lớn mạnh, mới chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra. Hắn nói dứt lời sau nhìn về phía Quý Ưu, phát hiện đối phương cũng không phản ứng. Thế nào? Quý Ưu chỉ vào phía sau bọn họ kiến trúc, đây là địa phương nào? Tứ đường. Phương Nhược Minh sau khi xem cười khẽ, vào xem một chút đi. Không ai trông coi a. Ta tới đây trên đường gặp thật nhiều thủ vệ, không cho phép tại đi dạo xung quanh. Xây ở ngoại thành cơ bản đều không phải là cái gì địa phương trọng yếu, chỉ là tham quan lời nói ngược lại là không ngại. Phương Nhược Minh nói dứt lời đằng sau dẫn đầu đi bảo, thế là Quý Ưu cất bước đuổi theo, tùy theo cùng nhau đi bảo. Đây đúng là một tòa tư đường, mà lại là một chỗ tu kiến 10 phần hoa lệ tư đường, trung đỉnh có một tòa lư hương to lớn, lại hướng bên trong liền có thể nhìn thấy chỗ cung phụng thiên đạo bài vị. Bất quá hấp dẫn người nhất, lại là tư đường này nội bộ bích họa. Trên thực tế, Quý Ưu sở dĩ sẽ đặc biệt hỏi thăm đây là chỗ nào, cũng là bởi vì vừa rồi tại phía ngoài thời điểm thấy được trên tường bích họa giống như rất có nội dung một dạng. Lúc này cách tới gần lại nhìn, hắn phát hiện khoản này vẽ nội dung xác thực phong phú. Vào cửa có khả năng nhìn thấy bức tranh thứ nhất bên trong là một tên lão giả hình tượng, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn tu đạo, vẽ 10 phần duy diệu duy xinh đẹp. Bất quá đến bộ thứ hai thời điểm, lão giả kia chẳng biết tại sao biến thành một bộ mở ngực mổ bụng hình tượng. Chờ đến bức thứ ba, lão giả kia liền đã nằm ở trong quan tài, trung quanh đứng thẳng chút biểu lộ bi thương tiểu nhân, phủ phục khóc giống. Đằng sau chính là một bức họa thiêu phòng lớn tràn diện, tiếp lấy liền có thật nhiều tiểu nhân bị mang tới một tòa núi cao. Mà cuối cùng một bộ thì là cái này sở thành toàn bộ bản đồ. Vì ưu tại những bích họa này phía trước từng cái đảo qua, mi tâm hơi nhíu lại, phía trên này vẽ là cái gì? Phương Nhược Minh từ trên vách tường thu hồi ánh mắt, sở ra lịch sử. Năm đó sở ra thất khiếu linh lung thể chấn động thiên hạ, trong gia tộc hiện lên vô số thiên tiêu, tiên tông đối với cái này hết sức tò mò, thế là tại lao tổ sở ra sau khi chết đem nó giải phẫu, nghiên cứu nhiều năm. Vì ưu bay đầu nhìn Phương Nhược Minh, phía sau đâu? Phương Nhược Minh xoa cằm, phía sau đại khái là nói bọn hắn phụ thuộc tiên tông, càng chạy càng cao, như vậy thành lập tòa thành trì này. Giải phẫu sau nghiên cứu nhiều năm, có thể từng nghiên cứu ra kết quả gì? Hẳn không có đi, nếu là thật sự nghiên cứu ra kết quả, thế gian này há không đều là thất khiếu linh lung thể. Quý Ưu chỉ hướng vẽ lấy đại hỏa đốt phòng cái kia một bước, ta nghe người ta nói, sở ra lúc trước từng cùng tiền tông đối nghịch, cuối cùng bị chèn ép thảm liệt, có phải hay không chính là này tấm? Phương Nhược Minh quay đầu nhìn về phía bức họa kia, sau đó lắc đầu, vẽ mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng, bất quá tiên tông luôn luôn ưa thích cảnh thái bình giả tạo, liền tính thật có chuyện này ư đoán chừng cũng không có cách nào hoàn chỉnh địa họa đi ra. Nghe Phương huynh khẩu khí, tựa hồ cũng đối tiên tông cũng oán hận chất chứa rất sâu. Từ chúng ta Phong Châu đi ra người, làm sao có thể thấy quen như vậy dị dạng quái vật. Phương Nhược Minh khẽ cười một tiếng, ngươi có biết lúc trước Phụng Tiên Sơn trang tại ta Ngọc Dương huyện thành lập, giết người vô số, phụ thân ta bị bắt vào núi trong trang học được nửa tháng chó gọi tài cậu lưu một mạng, còn có các ngươi quý gia, liền bởi vì nói sai một câu liền cả nhà không lưu, đều là cái gọi là tiên uy. Quý Ưu là xuyên qua mà đến, thay thế nguyên bản cái kia quý thiếu gia thân phận, nguyên bản đối với quý gia tiêu vong một chuyện cũng không quá nhiều thực cảm giác. Nhưng để vào trước mắt ngữ cảnh bên trong, cũng thực là làm cho người sinh thán. Hai người vừa đi vừa nói lấy, từ trong từ đường dần dần đi ra. Quý Ưu nói bóng nói gió hỏi thăm Phương Nhược Minh nội thành tình huống, nhưng đối phương nói mình cũng là hồi lâu tương lai, đối nội thành cũng không hiểu rõ. Mà Phương Nhược Minh tiếp xuống một câu, cũng triệt để bỏ đi Quý Ưu tiếp tục suy nghĩ muốn thừa cơ đi vào suy nghĩ. Cái này sở ra nội thành pháp trận cũng là xuất từ năm đó trận pháp thế gia chi thủ, nhất là sở ra chủ mạch, song trận phòng thủ, nghe nói có đến mà không có về. Phương Minh là thế nào biết được việc này? Trận pháp thế gia diệt tuyệt, bác cảnh tường thành chữa trị không có trận sư chỉ đạo, có đôi khi chỉ có thể tham khảo những này thủ hộ đại trận tới làm. Phương Nhược Minh nói đến chỗ này sau nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, nói đến lời nói, trận pháp này thế ra tựa hồ so với chúng ta những này hương giã nông hộ có thể là sở ra thảm hại hơn chút, đến cuối cùng cũng không có thể lưu lại huyết mạch. Lời nói ở giữa, Quý Ưu đi theo Phương Nhược Minh đi ra chủ thành đại đạo, lúc này, trấn Bắc quân một chi tiểu đội đã cưỡi ngựa cao to ở ngoài thành chờ đợi. Phương Nhược Minh trở mình lên ngựa sau nhìn về phía Quý Ưu, vì huynh quân lệnh tại thân, không dám đến trễ, xin từ biệt. Chúc Phương huynh thuận buồm xuôi gió. Nếu có hướng một ngày thiên hạ thái bình, vô lự cũng cho ta miếng đất. Dạy ta đủ loại sau Quý Ưu nghe xong hướng phía trước chắp tay, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, sau đó quay người nhìn về phía sở thành. Hắn vòng vo một vòng tròn lớn, mỗi cái mục tiêu thế gia đều đem không thể tiến vào, không thể tra được bất kỳ kết quả gì. Duy nhất có biết chính là, so sánh thế gia khác mà nói, những thế gia này phòng thủ nghiêm mật như vậy tất nhiên là có kỳ quặc ở trong đó. Bây giờ duy nhất có thể tra, chỉ còn lại có Đỗ gia cùng Bạch gia. Nhưng ngẫm lại cũng biết, hai nhà này phải cùng Liễu gia, Lý gia, Sở gia một dạng không cho phép ngoại nhân đi vào. Bất quá, Bạch gia ngược lại là một ngoại lệ. Bạch gia đích trưởng tử tên là Bạch Như Long, hắn xác suất lớn là có thể tiếp xúc đến Bạch gia. Quý Ưu tư tác nửa ngày, cảm thấy việc này không nên chậm trễ, thế là ở trong thành mướn một chiếc xe ngựa hướng phía Bạch Gia phương hướng mà đi. Bạch Như Long tu hành không kiên định, tập trung tinh thần đều đặt ở song tu bên trên, bây giờ 5 năm kỳ mãn, cũng phải cùng Lục Thanh Thu bọn hắn một dạng rời biệt. Mà theo Tào Kình Tùng nói tới, tiểu tử này kỳ thật mới vừa vào xuân liền về nhà. Căn cứ bản thân hắn giảng, hắn dù tại Tiên Tông cũng không có gì tăng tiến, còn không bằng về nhà đợi. Lắc lư trên xe ngựa, Quý Ưu một bên thổ tức một bên nắm giấy bút cho Bạch Như Long viết phong thư. Nếu là Bạch gia cũng phòng thủ nghiêm mật, hắn khẳng định cũng không có cách nào lập tức tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể thông qua viết thư đến thông chi nó đi ra gặp mặt. Bất quá biết, hắn ngồi xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, mà kéo xe con ngựa lập tức phát ra một trận hoảng sợ tiếng tê mình. Vì sao bỗng nhiên dừng lại? Công công tử, xảy ra chuyện. Quý Ưu đẩy ra màn xe thò đầu ra, vừa mới lộ diện liền cảm nhận được trong gió một vòng mãnh liệt mùi máu tanh, mi tâm trong nháy mắt nhăn lại. Mã Phu lúc này run rẩy hướng vươn về trước tay, chỉ hướng bầu trời phương hướng. Chỉ gặp xa thiên chí thượng, đen kịt một màu thủy triều ngay tại đầy trời rung động, ô ô minh ngông, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến. Bởi vì khoảng cách quá xa, tạm thời không cách nào thấy rõ vậy rốt cuộc là cái gì, chỉ cảm thấy giống như là mây một dạng. Nhưng vấn đề là mây là thành hình sẽ chỉ theo gió mà động, nội bộ sẽ không động đậy, cùng mảnh này thủy triều khác nhau quá lớn. Thấy vậy một màn, Quý Ưu đáy mắt trong nháy mắt hiện ra một vòng màu vàng, liền gặp có vô số tà chủng ngay tại gào thét mà đến. Cùng lúc đó, Nguyên Phách Cao Nguyên di tích, Đoạn Hồn Sơn di tích, Đại Hoang rừng di tích bị Tiên Tông lần lượt mở ra di tích, đột nhiên nhiều vô số tàn chi đoạn hải, mà ô ương ương tà chủng đang từ chỗ sâu nhất hướng ra phía ngoài tuôn ra, che khuất bầu trời. Câu mê phiếu, câu mê phiếu, câu mê phiếu, chương 322, thi triều huyết hải, 1, chương 322, thi triều huyết hải, 1, đó là cái gì? Mây đen a tới gần Thanh Vân Nhân duyên tiết, Trung Châu một chỗ trong tiên biên, vô số con em thế gia đều tại đây gặp mặt, đi dạo, tìm kiếm lấy thích hợp kết thân đối tượng. Chỉ là không chờ bầu không khí nhiệt liệt lên, rất nhiều người đều phát hiện sắc trời đang nhanh chóng trở tối. Thế là nam nữ trẻ tuổi vô ý thức ngẩng đầu lên, thấy cái kia nhúc nhích màu đen, lập tức nín thở. Trong một chớp mắt, như là đá vụn ma luyện tiếng rít trong nháy mắt đánh thức cả tòa thành trì, phô thiên cái địa tà chủng mang theo nặng nề sát khí, diện mục dữ tợn ầm ầm ép bên dưới. Phanh! Nặng nề thân thể rơi xuống thời khắc trên mặt đất chảy ra một đạo thâm thúy khe rãnh, sau đó dây rủi lấy bò lên xông vào trong thành. Một cái, hai cái, ba cái. Răng rác một tiếng, thủ thành vệ binh trong nháy mắt bị nuốt vào, tuôn ra đầy đất huyết tương. Sau đó, bọn chúng dẫm đạp, xé rách lấy, tranh nhau chen lấn xông về trong thành, đập sập tường thành cùng phòng ốc, luôn cuống tay chân tuân hướng nhân khí dày đặc nhất. Một những nơi đi qua, phòng ốc sụp đổ, thi hải khắp nơi trên đất. Tiên lặng nhân gian trong nháy mắt tất cả đều loạn cả lên, vô số âm thanh thê lương kêu khóc vờn quanh mãn thành. Chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sao là nhiều như thế tà trùng? Nhiều lắm, căn bản không nhìn thấy phương hướng, đông nam tây bắc toàn bộ đều là. Tụ tập tại Trung Châu thế gia phản ứng coi như cấp tốc, tại phát giác được không đúng trong nháy mắt, hộ tộc đại trận liền trong nháy mắt bay lên, đem toàn bộ tổ địa vây quanh. Chỉ là những cái kia giữ tận tà trùng chẳng qua là chết đi thể xác, cũng không có bất luận cái gì tâm tình sợ hãi, như cũ khí thế không giảm phóng tới huyền quang kia đại tác trận pháp. Nhóm đầu tiên tà trùng đâm vào phía trên đại trận, phát ra rợn người tiếng kêu thảm thiết, sau đó tại khổng lồ sát cơ bên trong bị rào sắt thành một đoàn. Nhưng nhóm thứ hai tà trùng thì đạp trên thi thể của bọn hắn, bén nhọn móng tay hung hăng đâm vào trong huyền quang kia. Sau đó là nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, vốn là thủ hộ thế gia đại trận, trong nháy mắt bị nhúc nhích thi triều bọc thành to lớn bóng, giẫm đạp lôi kéo, tranh nhau chen lấn tà trùng trong mắt chỉ có đối với giết chóc khát vọng. Vâng. Theo liên tục không ngừng trùng kích, rất nhiều thế gia đại trận bị vọt thẳng tán, vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết tinh chi khí tuôn ra. Thời đại thái cổ kết thúc về sau, nhân tộc quật khởi, trong lúc đó bởi vì đủ loại nguyên nhân mà xuất hiện qua thi hoạn, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy dọa người quy mô, đơn giản như là nạn châu chấu. Mắt thấy một màn này, chưa bị thi triều bao trùm thế gia trong nháy mắt từ bỏ thủ hộ đại trận, tranh nhau chen lấn hướng phương bắc bay lên không. Không bao lâu, trên bầu trời liền có vô số giá liễn, bảo thuyền tuần tự bay lên không. Ta chủng không có ngự không năng lực, theo đạo lý giảng, ngự không là an toàn nhất. Thế nhưng là theo vô số nhân triều trời chạy trốn, mặt đất tà chủng rít lên lấy, vành nhất thanh vượt không mà lên, hiệu lệnh người khó có thể tin vượt không độ cao, trực tiếp dày đặc ma ma bò lên trên cái kia lao vùn vụ tiên thuyền. Mánh liệt lay động bên trong, trước hết nhất bay lên không tỏa kia tiên thuyền đống như nghiêng, sau đó hung hăng đánh tới một tòa khác tiên thuyền. Nhiều lắm, nhiều lắm. Chớ có kinh hoàng, lập tức tiến về thịnh kinh tránh hoạn. Trung Châu sơn tây, Hà gia gia chủ hai tay chỉ lên trời, một đạo tiên quang đánh giết mà ra, trực tiếp đánh lui số lớn tà chủng. Sau đó chợt quát một tiếng làm cho trong nhà tử đệ lập khắc đông bắc mà đi. Một cái đồ chơi này cá thể thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng số lượng thực sự quá mức khổng lồ. Lấy nhân lực tương bác, chung quy là sẽ bị hao tổn không. Mà lại trong nhà bọn hắn còn có rất nhiều tiểu bối, lập tức rút lui mới là tốt nhất phương thức. Bảy đại tiên tông hộ tông đại trận, còn có thịnh kinh hoàng đô đại trận, đều là cùng bắc cảnh tưởng thành đồng nguyên. Ba loại kia đẳng cấp đại trận ngăn cản man tộc ngàn năm, những này chết đi thể xác cho dù mạnh hơn cũng không có khả năng xâm phá. Thế là tại cái này âm thanh quát lớn phía dưới, thế gia trưởng lão phân lập trước sau rào sát tà chủng, tuổi trẻ hậu bối thì tại ở giữa thụ che chở, một đám người bắt đầu hướng tây mà đi. Trung Châu mặt khác may mắn còn sống sót thế gia cũng tại trong chi đội ngũ này, tỉ như đi theo Hà gia, Khâu gia, Lưu gia, Thịnh gia, nghe thấy lời ấy sau lập tức đi theo, mà đang thoát đi trên đường, bọn hắn còn đụng phải Tạ Khâu nhà, cùng theo bọn hắn mà đến Hoàng gia, Chu gia, La gia chờ chút. Nồng đậm mùi máu tanh ở giữa, ta chủng như là mưa như chút nước mưa rơi, gào thét đệm xuống. sau đó hội tụ thành sóng, một đường đánh giết đuổi theo. Số lượng của bọn họ thực sự quá mức khổng lồ, mà lại tiên tiên nhục thân cường hãn, rất nhiều cảnh giới thấp tu tiên giả không thể tránh khỏi bị bay nhào mà đến tà trùng gặm nát tại đường trường. Máu me đầm địa ở giữa, vô số người bị dọa đến sợ vỡ mật. Khâu gia, Hoàng gia cùng Thịnh gia ba nhà là trong đó nhất là yếu đuối, cứ việc đi theo Hà gia cùng Tả Khâu nhà, nhưng dù sao cũng không phải là đồng tộc, cũng sẽ không đạt được thích đáng chăm sóc. Thế là lao vùn vụt không bao lâu, bọn hắn nhìn thấy một cỗ khổng lồ thủy triều mãnh liệt mà tới, trực tiếp đem bọn hắn cùng mấy cái kia đại gia tộc tách ra. Thấy vậy một màn, vô số người lập tức lấy bảng bạc linh khí quán thâu bản thân, không để ý sinh tử hướng trước dồn sức mà đi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, giờ phút này nếu là thật sự bị lưu lại, như vậy bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Thế nhưng là nguyện cảnh là mỹ hảo, nhưng hiện thực thường thường không gì sánh được tàn khốc. Di tộc lưu lại thể xác tiên thiên cường đại, cất bước liền siêu việt nhân tộc hạ tam cảnh. Lúc này, thành quần kết đội tà chủng mang theo tiếng rít bay nhào mà đến, không ngừng tiếp cận khuôn mặt dữ tợn tựa như là muốn nuốt ăn hết thể một dạng. Phốc thử, máu tươi dâng trào, gãy chi bay tứ tung. Trong nháy mắt, canh giữ ở ngoại vi đệ tử tử thương vô số. Ba vị thế gia gia chủ phất tay bảo vệ trong nhà tử đệ, tròn mắt tận liệt địa nhìn xem tử vong trước mắt. Bất quá gió tanh đập vào mặt thời khắc, một đạo mát lạnh kiếm minh đột nhiên từ cựu tiêu phía dưới truyền đến, tiếng như phượng lệ, trong nháy mắt vượt trên ngàn vạn tà chủng gào thét, đánh thức đám người. Một dư quang bên trong, tất cả mọi người mở to hai mắt đưa mắt nhìn lại. Khí lãng bay cuồng thiên khung phía dưới, một đạo sáng chói kiếm quang tại ầm ầm ở giữa bổ ra sương mù xám, tựa như ngân hà chút xuống. Kiếm chưa đến, xông lên phía trước nhất mấy chục cái tà chủng đã toàn thân nứt ra. Sau một khắc, rộng lớn kiếm khí ầm vang chém xuống, chu vi không khí trong nháy mắt phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Kiếm khí những nơi đi qua, tà chủng bầy như sóng lúa giống như đổ, chân cụt tay đứt trong nháy mắt đầy trời, mà dư ba chưa tiêu kiếm ý cũng mặt đất cắt ra một đạo vực sâu, dương lên che khuất bầu trời báo cát, kéo dài trăm dặm. Lúc này, lao vùng bụt tại phía trước nhất Hà gia, Tả Khâu nhà, Phương gia, Bành gia các loại thế gia môn người đều hãi nhiên dừng bước, đảo mắt ngoái nhìn. Chỉ gặp trên bầu trời, khí tức cực nóng ví dụ như là húc nhật đông thăng, lơ lửng với chân trời, lưu lại kiếm ý còn tại đầy trời bù bù. Không có do dự chốc lát, tất cả mọi người lập tức đứng dậy, thừa dịp một kiếm này bổ ra đứng không bay về phía trước chỉ. Về phần Vàng, Khâu, Thịnh Tam gia cũng một lát không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy đuổi kịp đại bộ đội, tiếp tục hướng tây mà đi. Tại gặp được tà chủng đánh giết mà đến tường cao thời điểm, đám người lần nữa nhìn thấy bệ kia tại trong đám người thân ảnh đạp tiên rút kiếm, cực hạn khoái kiếm tại thi triều bên trong chém ra một đạo lỗ hổng. Thấy vậy một màn, chạy trốn bên trong con em thế gia tất cả đều nhịn không được nhìn về hướng đi theo hậu phương Khâu gia lúc trước. Chương 322, thi triều huyết hải 2, chương 322, thi triều huyết hải 2, Quý Ưu mới vừa vào nội viện, Hà gia là cố ý làm mai mối, đem Khâu Hàn Nguyệt gả cho Quý Ưu làm tiếp. Ngay lúc đó Khâu Hàn Nguyệt nghĩ hết các loại biện pháp từ chối, mà Khâu gia gia chủ tựa hồ cũng cảm thấy một cái hương giã tư tù vô chỗ sâu vị, thế là dùng trăm phương ngàn kế, rốt cục từ chối thành công. Lúc này, trong nhà chết mất vô số tử đệ Khâu gia gia chủ không nói một lời, phảng phất bị tách ra thần hồn. Quý Ưu một kiếm kia không phải là vì cứu người, là vì sông mở thi triều. Nhưng hắn đông nhiên ý thức được, như quan hệ khác biệt, một kiếm kia có lẽ có thể tới càng nhanh một chút, mà nhà bọn hắn có lẽ sẽ không chết nhiều người như vậy. Nơi đây, chỉ có lúc trước lấy quê mật tốt thân phận vì đó nghĩ hết biện pháp, thuyết phục Khâu Hàn Nguyệt tranh thủ thời gian từ hôn chớ bị trò cười Thịnh Tích Ngọc, chưa dám quay đầu cũng không có ngôn ngữ. Hai bất quá sau đó một đường chạy trốn bên trong, cái tiết như là chạm tiên kiếm khí cũng không lại xuất hiện. Hà gia gia chủ cùng trưởng lão Hà Long, tăng thêm Tạ Khâu nhà, Phương gia, hai vị vô cương cùng bốn vị ứng trời không ngừng nắm lôi hỏa chi pháp, đánh lui một lần lại một lần bay nào, đạt được cơ hội thở dốc sau nhịn không được nhìn về phía dấu ở trong đám người Quý Ưu, đột nhiên minh bạch một sự kiện. Người này không phải đến giúp đỡ Tinh Khiết là đến cọ đường trên thực tế, bọn hắn cũng không có đoán sai. Quý Ưu muốn đi phương hướng cùng bọn hắn nhất trí, nhưng thì chiều mãnh liệt, thế là tại nhìn thấy bọn hắn cái này lớn như vậy đội ngũ lúc quyết định dựng cái xe tiện lợi, tránh cho tiêu hao quá lớn lúc trước hai kiếm kia là đưa tặng, vì nổi bật thành ý mà lúc này, hắn thì cầu thả trong đám người, không ngừng phi nước đại oanh. Theo Tả Khâu gia chủ tát, một đạo thiên quang kình ầm vang ép rơi, chạm mặt tới tà chúng tất cả đều bị đánh bay trong trượng. Thấy vậy một màn, Quý Ưu tâm tư hơi trầm xuống. Hắn từ U Châu biên cảnh mà đến, thúc giục mã phu đào mệnh đằng sau một đường giết tới nơi đây, rõ ràng cảm giác được lần này xuất hiện tà chúng so dĩ vãng đều mạnh hơn. Bất quá bọn hắn cũng không phóng tới bách tính chỗ không lớn thôn trang, mà là mục tiêu tinh chuẩn vỡ tung vô số thế gia, phản phất là nhận lấy chỉ dẫn một dạng. Và anh, thuật pháp oanh minh phía dưới, lần đầu triều dân rất nhanh liền bị liên hợp cùng một chỗ thế gia xung phá, sau đó lại có khác biệt chỗ tu tiên giả gia nhập chi đội ngũ này. Mặc dù nhân số lớn mạnh để tốc độ tiến lên cũng bắt đầu biến nhanh, nhưng tương tự tử thương cũng bắt đầu tăng nhiều. Một đường chém giết mà đến, tất cả mọi người đối với cái kia nồng đậm mùi máu tươi đã cảm thấy chết lặng, tựa hồ là đã thành thói quen thứ mùi này một dạng. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên nhìn thấy một vòng thân ảnh đằng không mà lên, cực nóng khí tức tựa như là mới lên ánh dạng đông chăn lấp mở. Đưa mắt ở giữa, chỉ thấy Quý Ưu thoát ly đội ngũ, hướng phía cùng mình khác biệt mặt khác một cái phương hướng bay đi. Đó là tà chủng dày đặc nhất địa phương, rít lên, lôi kéo, giẫm đạp, nhúc nhích, giống như là biển gầm lít nha lít nhít. Quý Ưu bay lên không trong nháy mắt, trong tay ngập trời kiếm khí cũng phải đã hoành không xuống. Trong nháy mắt tại thi triều bên trong chém ra một đạo lỗ hổng to lớn, xâm nhập trong đó, nhìn đám người một trận kinh ngạc. Kinh ngạc tại nó chiến lược siêu phàm, cũng kinh ngạc tại không biết hắn muốn đi nơi nào, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng ngang dương kiếm khí thuận theo phóng lên tận trời. Sau nửa canh giờ, Quý Ưu độc thân đã tới Lâm Viên Thành. Lúc này trong thành sớm đã là một mảnh bách nát tường siêu, khắp nơi đều có bừa bộn chi sắc. Trong đó còn có không ít ngay tại gặm cắn thi thể tà trùng, mắt thấy có người đến lập tức điên cuồng mà tới. Quý Ưu nắm chặt trường kiếm, đột nhiên lên trong tay chém giết mà đi. Bay nào mà đến tà trùng bị chặn ngang chặt đứt, kiếm khí khổng lồ trực tiếp chém sập một ngôi lầu gác, đem bay nào mà đến còn lại tà trùng đặt ở phía dưới. Lúc này Quý Ưu phi thân đi tới một tòa đại trạch trước đó, trong mắt kim quang mãnh liệt bốn phía liếc nhìn. Đây là trên danh sách mặt khác một nhà, Đỗ gia, cũng chính là Đỗ Trúc Trô gia tộc. Lúc này Đỗ gia đã bị thi triều phá tan, tường gạch sụp đổ, ngói vỡ băng liệt. Nhưng kỳ quái là, cả tòa sụp đổ trong trạch viện không có bất kỳ cái gì một bộ thi thể, thậm chí liền ngay cả vết máu đều không có, tựa hồ thi triều đến trước đó trong viện liền đã không có người. Quý Ưu điều tra nửa ngày, chợt nghe một tiếng bén nhọn gào thét vang lên, trong nháy mắt đạp đất mà lên. Xa xa tà trùng lúc này gào thét mà đến, một lần nữa tụ tập thành thi triều, từ sụp đổ tường thành bay lên không bật lên, điên cuồng hướng nó cắn xé mà đến, phảng phất bờ biển vỡ đê mở dạng. Mắt thấy tà thi càng ngày càng nhiều, Quý Ưu quay người hướng phía tây nam bay đi. Mãi cho đến tất cả tà trùng đều bị dẫn hướng phía tây nam, Quý Ưu toàn thân cực nóng khí kình ầm vang bộc phát, cả người phóng lên tận trời, sau đó rơi xuống đông bắc phương hướng thành trì, cấp tốc thu liễm khí tức. Đối diện vẫn là một tòa sụp đổ trạch viện, vỡ vụn môn lâu đã thành gạch hỏng một đống, trong đó bị nện nứt trên cánh cửa có một cái chữ viết nhầm. Cùng Đỗ gia một dạng, Bạch gia trong sân cũng là không có nửa bộ thi thể, càng không có vết máu. Như hắn đoán không sai, lúc trước đi qua những thế gia kia bây giờ cũng hẳn là không sai biệt lắm người đi nhà trống. Không phải cái gì thủ hộ nghiêm mật, cũng không phải cái gì âm thầm có quỷ, trên thực tế những người kia cũng sớm đã tại du tiên sau đó liền không biết đi hướng, sau đó thi triều liền bắt đầu đống nhiên mãnh liệt. Vô luận là điểm thời gian cũng tốt, hành động quỷ dị cũng tốt, đều quá mức trùng hợp, mà nhà hắn ngạo kiểu quỷ nói qua, trùng hợp quá nhiều liền nhất định không phải trùng hợp. 4 năm trước 4 năm sau, nơi đây đủ loại, nhìn cách đều là cùng một nhóm người cách làm. Quý Ưu lấy rực rỡ con mắt màu vàng nóng tại cái này lớn như vậy thế ra trong trạch viện không ngừng liếc nhìn, không có hộ tộc đại trận che chắn, trong viện hết thảy đều rõ ràng xuất hiện tại hắn lùng bắt phía dưới. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền nao nao, tư tắc lương lâu đằng sau mặc đỉnh qua viện mà đi. U ám sắc trời phía dưới, tà trùng tiếng tê minh không ngừng, chợt xa chợt gần, nghe được người dùng mình. Thỉnh thoảng, còn kèm thêm kiến trúc cầm vang sụp đổ thanh âm, nghe được trong lòng người rung mạnh run. Quý Ưu cất bước đi tới Bạch gia thứ 9 tiến, xuyên qua cửa mặt trăng, dừng bước tại một tòa đã nửa sập trong thính đường. Thanh Vân Thiên Hạ lấy 9 số vi tôn, cho nên đây cũng là Bạch gia chủ mạch hiện đang ở chỗ. Thế gia chính là thế gia, cho dù Bạch gia không tính đỉnh cấp, nhưng sân nhỏ này cũng chừng nửa tòa thành trì lớn nhỏ. Trại chỉ có Ngũ Tiến nghèo bức chưa thấy qua như vậy xa hoa, không khỏi tâm cảm giác cảm thán. Nhìn chung quanh một tuần sau, Quý Ưu đi vào thiên viện trong phòng, nhìn chăm chú sau nửa ngày đống nhiên cầm kiếm hung hăng chém về phía mặt đất. Lát thành tại trong phòng sàn nhà ẩm vang ở giữa vỡ vụn ra, dưới đó lộ ra một đầu hướng phía dưới thang lầu, trong mơ hồ, một trận từ dưới đất bò dậy động tinh từ u trong bóng tối lộ ra. Bạch gia là có người, đây là hắn vừa rồi lấy thần niệm cảm giác đến sự tình. Quý Ưu cầm trường kiếm trong tay, dọc theo thang lầu hướng phía dưới, dần dần đến cùng thời điểm, trường kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ bung lỏng. Chỉ gặp u ám trong tầng hầm ngầm, Bạch Như Long chính ôm một thanh thiết kiếm nút ở góc tường, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phía trước. Quý Minh, khi thấy rõ người đến thời điểm, như rồng tiên đế bỗng nhiên bi thiết một tiếng, bao hàm thâm tình âm điệu để Quý Ưu hoảng hốt ở giữa cảm thấy hắn đều tựa như là cha ruột một dạng. Hai Quý Ưu lúc này đi đến trước mặt hắn, trầm mặc sau nửa ngày đưa tay sờ đi trong ngực hắn tiền đại tử. Bạch Như Long nhìn xem hắn cổ quái ánh mắt, Quý Ưu cũng đông nhiên phản ứng lại, chán, thấy một ngựa ai liền có loại không hiểu thói quen động tác, thật có lỗi thật có lỗi. Nghe được câu này, như rồng tiên đế khoẹt miệng có quắc một trận. Quý Ưu đem tiền đại tử nhét vào trong ngực của mình, nhàn thoại nói ít, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sợ sệt, cho nên trốn đi. Người trong nhà của ngươi đâu? Bạch Như Long trầm mặc một lát lắc đầu, không thấy ta cũng không biết cha ta có phải hay không không cần ta nữa, dọn nhà cũng không cho ta biết. Chương 322, thi triều huyết hải 3, chương 322, thi triều huyết hải 3, Quý Ưu mi tâm nhíu chặt, lúc nào không thấy. Ta không biết, từ Thiên Thư viện sau khi trở về, ta được can bài đi cùng Thành Châu một vị cô nương ra mắt, sau khi trở về liền phát hiện người trong nhà đều không thấy. Biết bọn hắn đi đâu a? Bạch Như Long nhấc bên dưới đôi môi khô khốc, Quý huynh không phải tới tìm ta à, tìm ta cha làm cái gì? Quý Ưu quay đầu nhìn thoáng qua góc tường nổi bát bầu buồn, tính toán, nơi đây không nên ở lâu, ta trước mang ngươi rời đi nơi này đi. Đi chỗ nào a? Về trước Thiên Thư viện. Bạch Như Long run run rẩy rẩy cùng hắn đi ra, sau đó nhìn xem cái kia mãn thành leo lên tà trùng trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt, tại sao có thể có nhiều như vậy tà trùng? Quý Ưu không ngừng mà thổ nạp lấy linh khí nói tà trùng là chết đi di tộc thể xác, mà di tộc thì là thời đại thái cổ mạnh nhất chủng tộc, nghĩ đến sinh sôi trình độ cũng là kinh người, vực này số lượng cũng không kỳ quái. Mắt thấy cách đó không xa ngay tại căn xé toái thi tà trùng, Bạch Như Long người đều tê, Quý huynh, nếu không chúng ta hay là trở về đi, ta nơi đó bên cạnh vẫn rất an toàn. Quý Ưu quay đầu liếc hắn một cái, mới chú ý tới tu vi của hắn, chúng ta có đã lâu không gặp đi. Ngươi làm sao mới vừa bận hạ tam cảnh biên mãn, hẳn là mỗi ngày vội vàng yêu đương. Không dễ dàng Quý huynh, ngươi quái vật này không phải cũng mới là thông huyền cảnh. Nhan thoại nói, đi nhanh lên, trên đường gặp được đảo vong thế gia mang ngươi đi nhờ xe. Bạch Như Long nghe xong nhìn thoáng qua Quý Ưu, ta tu vi không tốt, sẽ cho ngươi cản trở ngươi hay là không cần mang ta lên. Quý Ưu từ chữ vật trong hồ lô lấy ra một sợi thừng thắt ở ngang hông của hắn, có ngươi mới có thể thuận tiện một chút. Ta làm sao có loại dự cảm bất tưởng. Trên tay cắt một chút không đau đi. Sau nửa canh giờ, Lâm Yên thành trung tà trùng càng tụ càng nhiều, dần dần như sóng biển đen nghịt mãnh liệt mà đến, tại đã là phế tích trong thành không ngừng rít lên đánh giết. Mà tại bọn hắn truy kích phía trước, một cái khoanh tay cánh tay thân ảnh chính hùng hùng hổ hổ liều mạng lao vụt. Ngay tại thân những cái kia giữ tận tà trùng bay lên không bật lên, muốn đem cái kia miệng đầy trưởng bối ân cần thăm hỏi thân ảnh đè xuống thời khắc, kéo ở tại bên hông dây thường đống nhiên bị kéo căng. Không chờ phản ứng, hắn liền bị một cô kinh khủng sức kéo hung hăng tốn hướng về phía phương hướng ngược nhau. Đồng thời, một đạo rộng lớn kiếm khí dọc theo tà trùng phi nước đại phương hướng gào thét chém ra. Đây là một thanh nặng nghề kiếm, nhưng trong đó lại hàm ẩn lấy cực hạn sắc bén, gào thét trực tiếp chém xuyên nặng nghề thi triều, vô số tà trùng bị chặn ngang chặt đứt. Bạch Như Long thật vất vả dừng hẳn thân hình, nhìn xem một màn này đầy mắt rung động. Hắn ở Thiên Thư Viện những năm này đạo tâm kiên định, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn tìm ông, cơ bản như là người trong suốt một dạng, du lịch tại tu tiên sự tình bên ngoài. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình bỏ qua cái gì. Cái này mẹ nó gọi thông huyền cảnh. Hai nhưng vào lúc này, Quý Ưu bỗng nhiên xốc hắn lên cái cổ, thả người nhảy lên rơi vào cũng không sụp đổ nửa chăn trên tường thành. Trong thành thi triều tạm thời bị một kiếm kia chém hết, nhưng ngoài thành thi triều lại như cũ đang cuộn trào mãnh liệt. Từ vị trí của bọn hắn nhìn xuống dưới đi, đen nghịt tà trùng không ngừng mà phi nước lại lấy, kéo dài nghìn dặm, dày đặc gọi người tê cả da đầu, mà bọn chúng trô đến đã cảnh hoang tàn khắp nơi, tiêu rên khắp nơi. Nhất là đối diện trong gió, mùi máu tanh càng làm cho người thở không nổi. Thấy vậy một màn, Bạch Như Long sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức siết chặt trong lòng bàn tay, tại sao có thể như vậy? Quý Ưu quay đầu nhìn hắn, là nhân họa. Cái gì? Mặc dù bởi vì số lượng quá nhiều, trong hỗn loạn thấy không rõ lắm, nhưng đứng tại chỗ cao thấy bọn nó tiến lên phương hướng, lờ mờ có thể phân biệt ra được là chính nam chính bắc, chính đông chính tây, trừ phi săn mồi lúc lại tạm thời quay đầu, nhưng giết sạch vật sống đằng sau liền lại sẽ chỉnh tề trở về, cho nên nhất định là có người thiết trí neo điểm tại vừa đi vừa về dẫn dụ những vật này, ta đoán lần này thi triều là có người khống chế. Bạch Như Long nghe xong đằng sau hai vai run lên, ta chỉ là cái hạ tam cảnh viên mãn, ngươi đừng nói nữa, dạng này bí mật ta cũng không dám nghe. Quý Ưu giơ lên quẹ miệng, ngươi biết không, ta đoạn thời gian trước giết 5 cái vô cương tiên tông trưởng lão. Thật ngay tại Đan Sơn bên trên, giết đến ngũ đại tiên tông đều muốn ta mạ chó, có thể ngươi nhìn, ta hiện tại hay là nhảy nhót tư mừng. Bạch Như Long thoáng quay đầu, bây giờ không phải là đảo mệnh thời gian à, vì sao thổi lên như bước tới. Quý Ưu vô vô bờ vai của hắn, ta là muốn nói cho ngươi, thực lực của ta rất mạnh, cho nên không sợ biết một số bí mật, bây giờ nhìn thấy nhiều người như vậy chết mất, toàn cảnh bị hủy, Như Long huynh có bí mật gì là muốn nói cho ta biết à? Câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, chương 323, Bạch Gia Quỷ Sự, 1, chương 323, Bạch Gia Quỷ Sự, 1, phía trên đại địa phá toái gió tanh gào thét, tà trùng tiếng rít liên tiếp, khắp nơi đều là thanh âm huyên náo. Nhưng Lâm Viên thành phía đông duy nhất chưa sụp đổ nửa mặt trên tường thành, theo Quý Ưu hô đột nhiên tới hỏi thăm, bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh im mắng. Mấy hơi đằng sau, Như Long Tiên Đế rõ ràng có chút bối rối há to miệng, ta không có cái gì bí mật à, Quý huynh chỉ là cái gì? Ta đang hỏi ngươi a, ngươi hỏi thế nào lên ta tới? Bởi vì ta không biết Quý huynh hỏi là liên quan tới cái gì bí mật, đạo lữ a, hay là ta cái kia đối tượng hẹn hò. Quý Ưu nhìn ra Bạch Như Long trong mắt thăm dò, biết hắn là tại dò xét ý, thế là nhẹ nhàng mở miệng nói, ta chỉ là ngươi rõ ràng là bị người nhốt vào không phải trốn đi, vì sao muốn gặp ta? Thoại âm rơi xuống, Bạch Như Long đôi mắt trong nháy mắt rung động. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hay là hốt hoảng mở miệng phủ định, không biết Quý huynh đang nói cái gì, nhưng ta chính là trốn vào đi. Quý Ưu ồ một tiếng, tường kia sừng nổi bát bầu buồn giải thích thế nào? Cái gì nổi bát bầu buồn? Trong gian mật thất kia nổi bát bầu trong chậu còn có chút ăn cơm thừa rượu cạn, đã có chút không mới mẻ, điều này nói rõ ngươi ở bên trong chờ đợi không chỉ một ngày, mà là đã vài ngày, nhưng vấn đề là thi triều rõ ràng hôm nay mới bộc phát, hẳn là ngươi là biết trước, sớm ẩn nút. Bạch Như Long yên lặng, Trương Trương chủy bỗng nhiên không biết nên đáp lại ra sao. Quý Ưu sắc thực sự vừa đi vào mật thất thời điểm liền chú ý tới góc tường nổi bát bầu buồn, lúc đó cũng đã hoài nghi Bạch Như Long là đang lừa hắn. Tu tiên giả có thể tích cốc không ăn, lấy Bạch Như Long tu vi, kiên trì 3 năm ngày không là vấn đề. Ta trùng không đến, hắn không có đạo lý sớm trốn dưới mặt đất. Hắn nếu là hôm nay trốn lại không nên có nhiều như vậy ăn cơm thừa rượu cạn. Quý Ưu là lặp đi lặp lại cân nhắc đằng sau xác định những nghi vấn này, giờ phút này mới bỗng nhiên đối với nó đặt câu hỏi. Bất quá Bạch Như Long ý có phần gấp, yên lặng trong nháy mắt sau như cũ kiên trì trước đó lý do thoái thác, ta chính là chính mình trốn vào đi, đó là chính ta nhà, ta như thế nào lại bị giam đứng lên? Ta sau khi đi vào hỏi ngươi vì sao ở đây, ngươi nói là bởi vì sợ mới trốn vào đi. Nhiều như vậy ta trùng, ta đương nhiên sợ sẽ không, ngươi có nhớ hay không ngươi đi lên đằng sau vô ý thức hỏi ta, tại sao lại có nhiều như vậy ta trùng? Quý Ưu quay đầu nhìn về phía hắn, ta hoài nghi ngươi căn bản không biết thi triều tiền đến, như vậy vô luận là bị giam giữ hay là chính ngươi sớm trốn vào đi đều hợp lý, bởi vì ngươi sợ sệt căn bản không phải ta trùng, có thể chính ngươi cũng đã nói, đó là ngươi nhà, ngươi tại trong nhà mình đến cùng sợ cái gì? Đơn giản đặt câu hỏi lối ra, Bạch Như Long lần nữa xa vào đến trầm mặc. Cơm thừa là chân thật tồn tại, hắn nhất định phải nói là chính mình trốn đi, vậy sẽ phải nói rõ hắn vì sao trước thời hạn lâu như vậy. Như hắn thừa nhận là bị giam giữ cái kia Bạch gia một nhóm lúc rời đi hắn nhất định là gặp qua. Mà căn cứ Quý Ưu suy luận, Bạch Như Long nếu quả như thật là bị giam giữ, vậy hắn nhất định là biết phụ thân muốn làm gì, có lẽ cũng là bởi vì phản kháng qua mới bị giam vào dưới mặt đất. Nếu là hắn ẩn nút, vậy hắn sợ sệt đồ vật thì càng đáng giá nghiên cứu kỹ. Tóm lại bất kể như thế nào, Bạch Như Long thân là Bạch gia đích trưởng, nhất là đệ đệ Bạch Tự Hổ sau khi chết huyết mạch duy nhất, nhất định là biết chút ít người bên ngoài không rõ ràng. Quý Ưu đem ánh mắt phóng tới nơi xa, ta ở phía dưới không có hỏi, kỳ thật chính là vì mang ngươi tới xem trước một chút những này, bởi vì Thanh Vân có câu ngạn ngữ gọi đứng được cao nhìn xa, ta muốn để cho ngươi nhìn xem thế giới này bị bọn hắn thai họa thành bộ dạng gì. Bạch Như Long không tự chủ được nhấp ngừng miệng sừng, nhưng chưa như lúc trước như vậy phản bác, mà là trở nên không nói một lời. Bởi vì hắn biết, thời gian coi là thật không cướp. Cho nên mặc kệ là ẩn nút hay là giam giữ, đều lộ ra trăm ngàn chỗ hở. Nhưng vào lúc này, Quý Ưu đưa tay từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho hắn. Bạch Như Long biểu lộ lúc này trở nên có chút mê hoặc, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy, suy nghĩ một lát sau tại gió tanh bên trong tung ra. Như Long tiên đế gần đây có thể mạnh khỏe, ta hôm nay đi ngang qua Lâm Viên Thành, nghĩ đến ngươi ta nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm. Vừa lúc ta du lịch giang hồ nửa năm, quen biết hai vị mông đầy đặn mượt mà cô đường, như rồng mình có thể có hứng thú đi ra một lần. Bạch Như Long sau khi xem xong lần đầu, ngươi là đặc biệt dẫn ta đi ra ngoài gặp ngươi. Không sai, bởi vì tại nhìn thấy ngươi trước đó, ta đã tra được các ngươi Bạch gia có vấn đề, nhà các ngươi cùng những năm này tà thi ẩn hiện quan hệ quá lớn, rất đến, ta bây giờ còn có chút hoài nghi chúng ta trước mắt đối mặt đây hết thảy cũng là nhà các ngươi tạo thành. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Bạch Như Long nhấp ngừng miệng sừng, bất quá ngay tại không sai biệt lắm cùng thời khắc đó, Quý Ưu nghe được một trận bén nhọn tiếng gầm gừ đối diện vang lên. Cách đó không xa, đã từ trong gió người được nhân khí tà chủng chính tranh nhau chen lấn hướng phía bọn hắn băng băng mà tới. Từ cao vãng nhìn xuống, tựa như là có ý thức sóng biển mãnh liệt muốn đem bọn hắn bao phủ. Quý Ưu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trường kiếm trong tay phát ra một trận mát lạnh huyết dài. Như Long Tiên Đế ngay tại hoàng hốt thất thần, trong nháy mắt cũng cảm giác mình bị nắm chặt cổ. Hai bóng người hướng phía cùng thi triển tuyến đầu song song phương hướng gào thét bắt đi. Thắt ở hai người bên hông sợi dây kia người cũng chưa ngừng mở, như cũng liên lụy trong bọn hắn ở giữa. Chạy qua trình bên trong, theo thi triển không ngừng tụ tập, hai người như cũng như bắt đầu như vậy một cái hấp dẫn, một cái xuất kiếm. Chỉ là ở trong quá trình này, hai người đều cũng không lại mở miệng nói một câu. Đối với Bạch Như Long loại này quận mình tâm thái, Quý Ưu nhưng thật ra là có thể hiểu được. Bạch gia dù sao cũng là gia tộc của hắn, phụ thân hắn mặc dù một mực bởi vì nhị nương quan hệ quang minh chính đại thiên vị ấu đệ, đối với hắn cũng tốt, nhưng bất kể như thế nào, cái kia trung quy là phụ thân của hắn. Tại Thanh Vân Thiên Hạ truyền thừa hình thức bên trong, vô số con em thế gia đều là nhìn qua phụ thân thân ảnh cao lớn lớn lên. Cho nên đối với bây giờ Như Long Tiên Đế mà nói, đem biết đến sự tình nói ra, sẽ để cho hắn có một loại mãnh liệt phản bội cảm giác. Nhưng cái này cũng nói rõ, hắn biết đến sự tình xác thực rất chí mạng. Từ nam đến bắc, Quý Ưu cùng Bạch Như Long không ngừng trì hành, xông qua ba lần quy mô nhỏ thi triển, trong quá trình còn đụng phải một đám đồng dạng tại tị nạn tiên tông hành tẩu có Linh Kiếm Sơn, có Thiên Thư Viện, còn có chút Trần Thị tiên tộc tử đệ, đại khái 30-40 người. Những này tiên tông hành tẩu xem xét thời thế năng lực cực mạnh, tại nhìn thấy cái kia rộng lớn kiếm khí lại trực tiếp từ thi triển xé mở một đạo lỗ hổng to lớn đằng sau, quyết định thật nhanh quyết định theo bọn hắn. Thế là ngắn ngủi hơn 10 dặm Quý Ưu liền đã bị dựng mấy lần xe tiện lợi. Đây là muốn trả tiền trên bầu trời, lấy nhỏ trọng sơn tại thi triển bên trong giết ra một đường máu, Quý Ưu không khỏi thì thào một câu. Bất quá bây giờ sát cơ tứ phía, không thích hợp thu phí, cho nên hắn tính toán đợi trở lại Thịnh Kinh lại để cho bọn hắn móc ra vô liếng. Một Linh Kiếm Sơn những người này không biết là Huyền Kiếm Phong hay là Thiên Kiếm Phong, nếu là Huyền Kiếm Phong liền hữu hảo một chút đánh cái gai đôi. Về phần Trần Thị tiên tộc cùng Thiên Thư Viện, hết thảy giá gốc hai đang lúc hoàng hôn, sáng lạn dáng đỏ mỹ lệ bao la hùng vĩ, nhưng dưới đó phương thi triển nhưng còn xa thắng một bậc. Đào Văng buôn tập một đường, Quý Ưu bọn người lần nữa chương 323, Bạch Gia Quỷ Sự 2, chương 323, Bạch Gia Quỷ Sự 2, vượt qua một lần quy mô lớn thi triển, cuối cùng đi đến một vùng núi bên trong. Ta chủng là bị người thúc đẩy, có mục đích đang tập kích các nơi thế gia, cho nên thâm sơn cùng cốc chỗ ngược lại không có nhiều như vậy tà chủng làm hại, thích hợp tại bí ẩn nơi hẻo lánh tạm nghỉ điều tức. Hồng hồ hồng hộp theo bóng đêm dần dần mà tới, thế giới lâm vào hắc ám, Bạch Như Long ngồi tại một chỗ núi thấp trên đỉnh núi, thở dốc dần dần đều đều. Tà chủng mục đích chủ yếu là công kích thế gia không giả, nhưng hành vi tất cả đều dựa vào ven đường có khả năng ngửi được nhân khí chủ đạo, cho nên một chút khoảng cách thành trì hơi gần thôn trang một hồi nhận lấy liên lụy. Giờ phút này, ngay tại nó ánh mắt phía trước chân núi, hợp thành tạo thành từng dải mấy cái thôn trang đã bị tà chủng hủy hoại, tàn chi đoạn hải khắp nơi đều có, đến mức xuyên qua những thôn trang này sông nhỏ đều bị nhuộm thành màu hồng. Những huyết thủy kia không ngừng dọc theo sông chảy xuôi, mặt nước còn thỉnh thoảng xuất hiện tàn chi trôi hướng hạ du. Kinh ngạc nhìn nửa ngày, Như Long Tiên Đế đứng dậy đi hướng sườn núi rừng rậm. Bởi vì chu vi đều có tà chủng triều dâng tại trên đại địa tàn phá bừa bãi, cho nên bọn hắn chưa dám giấy lên đống lửa. Lúc này, hơn 10 vị tiên tông hành tẩu dọc theo núi thấp sườn núi ngồi bây quanh, điều tức, mà Quý Ưu thì tại khoảng cách không xa rừng rậm sườn tây tính toán. Có một số việc giấu giếm hồi lâu, kỳ thật ngay cả chính hắn đều cảm thấy kiềm chế, mỗi ngày ác mộng liên tục, khó mà tự cứu. Cho nên tại Quý Ưu hỏi hắn thời điểm, trong lòng của hắn trừ khẩn trương cùng sợ hãi, càng nhiều thì là một loại nhẹ nhàng cảm giác. Hắn cũng biết Quý Ưu phía sau không tiếp tục hỏi, là bởi vì hắn hy vọng chính mình thấy rõ ràng, nghĩ rõ ràng. Do dự nửa ngày, Bạch Như Long siết chặt ống tay áo, sau đó hướng phía Quý Ưu đi tới, mà Quý Ưu giống như có cảm ứng bình thường ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Bạch Như Long nhẹ nhàng há miệng. "Ngươi còn nhớ hay không đến Thiên Đạo biết thời điểm, ta sau khi về nhà chậm chạp chưa về, sau khi trở về liền nói ta đệ đệ Bạch Tự Hổ cùng nhị nương mất tích." Bạch Như Long sát bên gốc cây khô chậm rãi ngồi xuống, trên thực tế Bạch Tự Hổ không có mất tích, hắn biến thành quái vật. Quý Ưu ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sự tình còn muốn từ hơn 2 năm trước kia nói lên. Bạch Như Long nhìn xem đỉnh đầu nồng đậm bóng đêm, chậm rãi mở miệng. Hơn 2 năm trước kia Thiên Đạo sẽ trước giờ, hắn về nhà thăm người thân, ngoài ý muốn nghe nói Bạch Tự Hổ cùng nhị nương mất tích. Có thể hai cái người sống sờ sờ, cũng không thể nói mất tích liền mất tích, thế là hắn liền bắt đầu hỏi thăm cha tìm. nhưng hắn phát hiện người trong nhà đều rất kỳ quái, chẳng những không quan tâm làm mất chủ mẫu cùng thiếu gia, ngược lại cố ý khuyên hắn đừng tìm. Còn có phụ thân hắn, rõ ràng ném đi phu nhân cùng hài tử, tại chính mình cầu kiến thời điểm lại một mực công bố bế quan, chưa từng đi ra gặp nhau. Về sau sự tình Quý Ưu liền biết hắn với Thiên Đạo hội khoan thai tới chậm, Bạch gia thì lại lấy việc này làm giải vây chưa từng xuất hiện tại Thiên Đạo sẽ lên. Quý Ưu nhịn không được nhìn về phía Bạch Như Long, hai cái người sống sờ sờ mất tích, ngươi liền không có dự định lại tìm. Nhị nương từ nhỏ đối với ta không tốt, Bạch Tự Hổ ỷ vào phụ thân sủng ái cũng một mực làm mưa làm gió, ta vốn là không muốn phí bao nhiêu thời gian, cậu cũng khuyên ta Bạch Tự Hổ nếu không có, lớn như vậy Bạch gia sau này nhất định là của ta, để cho ta thiếu phí chút công phu. Thật đúng là thế gia diễn xuất. Thế gia quan hệ thông gia tự nhiên liên quan đến tại quyền lợi thay đổi, Bạch Như Long cùng Bạch Tự Hổ phân biệt đại biểu là mẹ hắn nhà mẹ đẻ. Như vậy tranh đấu cũng sẽ ảnh hưởng dưới một đời thế gia ở giữa thân sơ. Bạch Tự Hổ mất tích đằng sau, quyền kế thừa tự nhiên muốn rơi xuống Bạch Như Long trên thân, Bạch Như Long mẫu thân phía sau thế gia tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Vậy ngươi nói Bạch Tự Hổ biến thành quái vật, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đó là ta mới nguyên về nhà chuyện lần đó, trong lúc đó ta có chừng hơn một năm chưa có về nhà, lần nữa sau khi trở về cũng cảm giác trong nhà không khí hết sức kỳ quái. Khắp nơi đều là âm trầm, trong không khí còn giống như tràn ngập một loại quái dị hương vị, giống như là mục nát nát hương vị. Bạch Như Long nhấp hạ miệng sừng, mấu chốt nhất là trong nhà chi mạch mấy cái đường huynh đường muội cũng không thấy các thúc thúc bá bá nói bọn hắn ra ngoài tu hành, ta lúc đó không để ý, khả nhất nhập dạ lại luôn có thể nghe được thanh âm kỳ quái. Quý Ưu nhìn xem hắn, thanh âm gì? Một loại thở dốc cùng cào thanh âm, nghe được người ác mộng liên tục. Bạch Như Long nuốt nước miếng, có một đêm ta rốt cục nhịn không được, lần theo thanh âm tìm đi qua, liền nhìn thấy một cái toàn thân hắc khí quỷ đồ vật tại gia trạch ta trong hậu viện không ngừng mà thở dốc. Quý Ưu sau khi nghe xong meo mắt lại, Bạch Tự Hổ. Là, nhưng ta ngay từ đầu cũng không biết cái kia là hắn, ta chỉ cho là trong nhà tới yêu vật, thế là đem việc này bẩm báo trong nhà, đằng sau liền rốt cuộc không nghe thấy qua cái kia động tĩnh. Thế nhưng là trở lại Thiên Tư Viện đằng sau, ta luôn cảm thấy bất an, thế là nửa đường liền lại trở về một lần. Lần này ta thấy rõ, quái vật kia toàn thân đều là cổng kênh huyết đủ, lúc đó chính nằm nhòi ta một vị thúc phụ trên thân, thúc phụ ta trên thân giống như có cái gì khí, không ngừng mà bị quái vật kia hút vào trong miệng. Nhị nương năm đó gả lúc tiến vào, mẫu thân của ta còn tại, mẫu thân là cái người thiện lương, nhìn thấy nhị nương sinh con cũng chưa ghen ghét, ngược lại lấy ra một đôi ngọc bội, một cái cho ta, một cái cho Bạch Tự Hổ. Ngọc bội kia có giá trị không nhỏ, có ôn dưỡng kinh mạch chi dụng, cho nên cứ việc nhị nương một nhà căm thù chúng ta, có thể khối ngọc bội kia Bạch Tự Hổ một mực mang theo. Đêm hôm đó, ta tại quái vật trên thân thấy được cái kia ngọc bội. Sau đó thuốc phụ của ta bị hút khô, nhưng hắn thi thể bắt đầu không ngừng bạo hưởng, thân ảnh trở nên rất dài, hai tay cũng có móng tay sắc bén không ngừng rối ra, nhất sau không ngờ sống sờ sờ trong hậu viện đứng lên. Ta không dám nghĩ lại, chỉ có thể làm bộ không biết, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, cảm thấy hết thảy bất quá là một trận ác mộng. Nghe đến đó, Quý Ưu trong lòng như cũ có rất nhiều mê hoặc, nhưng có chuyện cũng đã biết được đáp án. Lý Thủy Lâm, Đàm Thần những người kia, đột nhiên liền biến thành tà trùng, đại khái cùng Bạch Như Long nâng lên vị kia thúc phụ cảnh ngộ tương tự. Cho nên Lý Thủy Lâm từ mất tích đằng sau, Lý gia không có bất kỳ một người nào hỏi đến, chỉ có Hoàng Nguyệt Nương đang tìm hắn, bởi vì người Lý gia là rõ ràng bọn hắn vì sao mất tích. Tu tiên giả tôn trọng phi thăng, khát vọng phàm nguyên, cho nên tại Đông Bình Sơn mạch bên trong, vô số gần đất xa trời trưởng lão cảm thấy dù là hóa thành tà trùng cũng không quan hệ. Nhưng vấn đề là từ Bạch Như Long trong miêu tả, Quý Ưu xác định Bạch Tự Hổ lúc đó đã không tồn tại bản thân ý thức, bực này kết quả làm sao có thể tiếp nhận. Bạch Như Long lúc này nhìn về phía Quý Ưu, Quý huynh có phải hay không cảm thấy, hết thảy sự tình giống như đều là phụ thân vì Bạch Tự Hổ mà làm. Quý Ưu ngẩng đầu nhìn hắn, hẳn là không phải. Ta ngay từ đầu cũng là dạng này coi là khả xuân phần có sau, Bạch Tự Hổ biến mất, Bạch gia trong đêm không còn có cảo cùng gào thét, cũng không có bao lâu, phụ thân ta liền bắt đầu không ngừng phá cảnh, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, ta cuối cùng gặp hắn lúc, hắn đã đạt thần du bốn phụ thân ngươi lúc trước ra sao tu vi. Ứng thiên sơ cảnh 10 năm, mới miễn cưỡng vượt qua trung cảnh tiểu cảnh giới, sau đó cũng không tiếp tục từng phá cảnh qua. Ngươi là muốn nói, phụ thân ngươi liên tục phá cảnh cùng Bạch Tự Hổ có quan hệ? Bạch Như Long nhìn chăm chú phía trước, ta không biết, bởi vì ta rất nhanh liền bị người trong nhà bắt lấy cũng không có cơ hội lại tra. Quý Ưu nghe xong nhờ ý hẹn minh ngộ, nguyên lai ngươi trở về nhà trước đó không có biết thư, là trộm đi trở về mới mắt thấy cái này không có che giấu một màn. Không sai, ta tại lần thứ nhất nhìn thấy quái vật kia thời điểm liền đã phát hiện không hợp lý, không phải quái vật kia không thích hợp, là cả nhà của ta đều không thích hợp, cho nên ta đúng là về trước Thiên Thư Viện, sau đó vụng trộm chạy về nhà. Ngoại trừ ngươi phụ thân, các ngươi Bạch gia chủ mạch người đâu? Như Quý huynh suy nghĩ trong lòng, bọn hắn cũng đang kéo dài mạch lên, mà ta một chút đường mình đường muội cũng đang lục tục mất tích. Sau đó thì sao? Bạch Như Long nhấp bên dưới đôi môi khô khốc, sau đó bọn hắn liền rời đi, ta thì bị giam tiến vào mật thất, nếu không phải Quý huynh đến đây ta khả năng liền chết tại thi triều bên trong, ta nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện xưa không đều nói hổ dữ không ăn thịt con à? Quý Ưu ngưng ở đôi mắt, phụ thân ngươi dẫn người rời đi thời điểm, có thể từng nói với ngươi muốn đi hướng nơi nào? Không có, hắn đối với ta nói, đây hết thệ cũng là vì gia tộc Vinh Quang. Gia tộc Vinh Quang nghe qua Bạch Như Long giảng thuật, Quý Ưu ngồi tại trên núi thấp lâm vào suy tư. Sở gia, Bạch gia, Đỗ gia những người này, đối với trong di tích tiên duyên đã có rất sâu nghiên cứu, mà Trịnh gia, cùng bọn hắn hẳn là cùng một bọn. Bạch Tự Hổ tác dụng cùng Bạch gia chủ cảnh giới tăng trưởng quan hệ tạm dừng không nói, phía sau ngược lại là có thể mơ hồ chắp vá thành tuyến. Những thế gia này hao hết trăm phương ngàn kế, vẫn luôn ở cạnh lấy di tích không ngừng tăng cường tu vi, kéo dài thọ nguyên, đăng phong đại đạo. Chương 323, Bạch gia quỷ sự 3, chương 323, Bạch gia quỷ sự 3, nhưng bỗng nhiên có một ngày, bọn hắn phát hiện trong di tích trái cây có thể được mang đi ra mà lại bọn hắn trôi lại tiên duyên đã bị tiên tông cấp tốc chiếm lấy lại phân phối sạch sẽ. Cho nên bọn họ sớm tranh né đứng lên, phóng thích tà chủng bắt đầu hoắc loạn thiên hạ, lật tung cái bản dọn sạch dấu vết đồng thời, muốn vì chính mình tranh đoạt một cái tương lai. Bởi vì Cửu Châu bên trong ngoại trừ Cằn Cỗi Phong Châu bên ngoài, mặt khác 8 châu đều có kiên cố ngăn được quan hệ. Mặc kệ lớn hơn nữa gia tộc vẫn là lại nhỏ gia tộc, đều là đây quan hệ trong lưới một vòng, một cái tác động đến nhiều cái. Nhưng theo tà chủng đột nhiên một phát, vô số tu tiên thế gia phá diện, Cửu Châu vì vậy mà bị thanh tẩy, bọn hắn đến tiếp sau xác thực có thể phân đến càng lớn càng ngọt bánh ngọt. Thậm chí, theo một chút thế gia căn cơ bị đánh gãy, tương lai trực tiếp thống trị cả một cái châu vực thế gia cũng không phải cái gì phải sự. Giống như đã đạt thần du cảnh gia chủ bệ gia, cảnh giới cỡ này liền xem như tại tiên tông cũng có thể được cho đại năng, tất nhiên có thể quát tháo thiên hạ. Căn cứ trước mắt nắm giữ tin tức, Quý Ưu chỉ có thể suy luận đến đây, mặc dù có chút khâu hay là sương mù nồng nặc, nhưng đại khái đã là hợp lý nhất phỏng đoán. Bất quá vô luận đối với cũng tốt, sai cũng tốt, tối thiểu nhất có một việc là xác định. Những này giết người như ngoé quỷ đồ vật, không nên đạt được ước muốn. Vừa nghĩ đến đây, Quý Ưu trong đầu hiện ra những cái kia chết mất hải nhi, hiện ra biến thành tà chủng Lý Thụy Lâm, nổi lên cái này thi triển phía dưới vô số gãy chi hải cốt. Bởi vì nếu là loại người này nắm giữ quyền hành, thiên hạ này há còn có bách tính đường sống. Bất quá, Quý Ưu chính mình là chơi không lại cho nên biện pháp tốt nhất muốn đi bẩm báo tiên tông. Đối với trừ Đan tông bên ngoài mà khác lục đại tiên tông mà nói, di tích giống như là bọn hắn tài sản riêng, làm sao có thể tiếp nhận người khác đúng chạm. Huống chi dẫn xuất đông đảo tà chủng một chuyện, đoán chừng cũng sẽ làm bọn hắn lựa giận khó tiêu. Khu sói nuốt hổ, trước mắt cũng chỉ có phương pháp này. Quý Ưu đứng người lên, sau đó tại Bạch Như Long ngạc nhiên trong ánh mắt một lần nữa vì đó nịt lên dây thừng. Quý huynh, ta đã rất thảm rồi. Không lời như vậy, hai chúng ta chết sẽ thảm hại hơn. Quý Ưu tay bắt Bạch Như Long cái cổ, kiếm khí bốc lên ở giữa hướng về hướng tây bắc gào thét mà đi. Thấy vậy một màn, những cái kia ngay tại nghỉ ngơi tiên tông hành tẩu trong nháy mắt ra đầu tê dần. N07 kỳ thật bọn hắn cũng không có tại trong rừng rậm này nghỉ ngơi bao lâu, ngay cả 1/3 linh khí còn chưa khôi phục. Nhưng bọn hắn vốn chính là đi nhờ xe tự nhiên không có tư cách gì gọi Quý Ưu chờ chút bọn hắn, mà rời đi Quý Ưu, bọn hắn lại cảm thấy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể đứng dậy tiếp tục đi theo. Mà khi bọn hắn nhìn xem không gì sánh được rộng lớn kiếm khí lần nữa đốt sáng lên bóng đêm thời điểm, trong ánh mắt thì hiện ra một vòng tim đập nhanh. Tim đập nhanh này không phải là bởi vì tà trùng số lượng, mà là bởi vì Quý Ưu toàn thân khí huyết xuất phát, kéo theo lấy cực nóng khí tức không ngừng huy kiếm, liền như là một cái không biết mệt mỏi quái vật. Phải biết, vừa rồi hắn chính là một đường chém giết mà đến, huy kiếm lại thêm ngự không, trong tay còn cầm cá nhân, cái này cỡ nào a khổng lồ lượng linh khí cùng cương nghị thân thể. Bọn hắn thân ở tiên tông, gặp qua người tu hành ngàn vạn, nhưng chưa từng thấy qua người như vậy. Loại rung động này đã không phải là đơn thuần có thể dùng cảnh giới góc độ đến xem. Bất quá cho dù dựng vào mãnh liệt như vậy xe tiện lợi, những này tiên tông hành tẩu vẫn là dần dần cảm giác được tuyệt vọng. Bởi vì lúc này bọn hắn khoảng cách Thịnh Kinh đã không xa, làm nhân tộc đệ nhất đại thành trì, nhân khẩu tại đây đông đảo, tà chủng tự nhiên cũng là nhiều nhất. Theo bọn hắn trong lúc mơ hồ bắt đầu nhìn thấy thành trì hình dáng, tiến lên phía trước, lít nha lít nhít tà chủng cũng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, xa xa nhìn lại liền như là đầy trời sóng lớn, chỉ là dùng nhãn quan nhìn liền đã để cho người ta cảm thấy thở không nổi. Bất quá liền tại bọn hắn lo lắng sẽ bị dìm ngập thời điểm, bọn hắn chợt thấy vô số đem đạo kiếm từ bệt kia ngự không thân ảnh sau treo trên bầu trời mà lên, rộng lớn, hạo lớn, nối liền không dứt, mang theo mát lạnh kiếm ngân vang tại dưới bầu trời đêm không ngừng kêu run. 2. Cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, chương 324, mang theo kiếm sát bể, 1, chương 324, mang theo kiếm sát bể, 1, tà chủng tới gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc thoáng qua liền để Cửu Châu đại lục một mảnh hoa loạn. Đại lượng tiên môn thế gia ở đây va chạm bên trong sụp đổ, vô số phí thời gian nửa ngày tu tiên giả tại gạo thét thi chiều bên trong hồn quy thiên biển. Chỉ có một ít sớm phản ứng thế gia môn nhân mới tìm đến một chút hy vọng sống, tại hối hả ngược xuôi ở giữa tạm thời an toàn một mạng. Vũ Châu Vân Đạo Sơn, Thanh Châu Hoàng Vân Sơn, Linh Châu Linh Kiếm Sơn, U Châu Ngũ Sắc Ngài, Vân Châu cùng U Châu giao giới Huyền Nguyên Sơn. Thống lĩnh toàn bộ Thanh Vân Thiên Hạ vài tòa trong đạo tràng, vô số lao tổ thần quân vào trong hư không lơ lửng, quan sát một mảnh hỗn độn Cửu Châu đại địa, thâm thúy trong đôi mắt phảng phất ẩn dấu vô tận huyền biển. Và không hề nghi ngờ, đây là kinh thế chỉ biến. Trước mắt cần thiết tra rõ ràng là biến từ đâu đến. Vân Đạo Tông trưởng giáo tay cầm hai viên xích hồng ngọc cầu, quay đầu nhìn về hướng sau lưng hầu hạ đạo nhân. Đưa tin Thiên Thư Viện, mời bọn họ thôi diễn tiên cơ. Phụng dưỡng đạo nhân lập tức chắp tay lĩnh mệnh, sau đó tại trong biển mây phiêu nhiên xuống núi. Rất nhanh, Thiên Thư Viện Ngũ Đại Điện chủ liền nhận được đưa tin, năm tấm kim quang phù động sắc lệnh từ phía chân trời rủ xuống hạ xuống trước mặt của bọn hắn, mặc dù lý do thoái thác có chỗ khác biệt, nhưng mục đích đều là muốn biết được thiên cơ tôi diễn. Lúc này Ngũ Đại Điện chủ ngay tại Vân Vũ Sơn nhai phía trên, nhìn thấy đưa tin đằng sau mi tâm quá chặt. Làm bảy đại tiên tông một trong, có được đại hạ thánh tông danh hào Thiên Thư Viện luôn luôn lấy thiên cơ thuật chứ danh tại thế, có thể diễn toán thiên hạ, thông hiểu cổ kim. Bất quá thiên cơ thuật khó tu, cho đến nay cũng chỉ có Bưu Ánh Thu một người có chỗ linh ngộ. Mà tại thi triển bộ phát đằng sau, bọn hắn đã trước tiên che chở nàng diễn toán thiên cơ, bây giờ thôi diễn vừa mới kết thúc. Thế nhưng là tại thôi diễn quá trình bên trong, bọn hắn có khả năng nhìn thấy chỉ có đen xì một mảnh, vô biên vô hạn, nhưng không có đạt được bất kỳ thiên đạo gợi ý nói cách khác bọn hắn chỗ thôi diễn đồ vật đã dính đến thiên đạo. Thiên cơ thuật cố nhiên cao thâm mặt chắc, nhưng nhân lực chỉ có thể thôi diễn chúng sinh, lại há có thể thôi diễn thiên đạo bản thân. Tạ Khâu Dương lúc này đưa lưng về phía Vân Hải mà đứng, nhìn về phía bốn vị sư đệ muội, có khi không có gợi ý, có lẽ cũng là một loại gợi ý, lần này tai họa có lẽ là cái thiên kiếp. Sai Hồ nhìn chăm chú hắn hồi lâu, ngươi nói là ta nhân tộc chọc giận tới thương thiên. Các đại tiên tông làm cái gì vi phạm thiên đạo sự tình, trong lòng hắn là rõ ràng. Sư minh chỉ là di tích. Tạ Khâu Dương nhìn về phía Sai Hồ, tự nhiên là nơi đó. Lã Phụng Tiên nghe xong nhịn không được nói tiếp, lúc trước ngươi ta sư minh đệ năm người đều từng nghiên cứu qua những di tích kia bên trong đạo quả, trong đó cất giấu đều là thiên đạo chi lực, lại há có thể nói là vi phạm thiên đạo. Sư muội cảm thấy thế nào? Tạ Khâu Dương quay đầu nhìn về phía Vưu Ánh Thu, chỉ thấy nó không nói một lời, phất tay vẽ lấy thần phù. Lúc chạm vào tối, theo một trận kim quang lưu động, trong hư không ngưng kết ra một tấm to lớn phù lệnh truyền lại hướng về phía bốn phương tám hướng. Nhận được phản hồi mà đến tin tức, vô số tiên tông đại nhân vật rơi vào trong trầm mặc, sau đó đem ánh mắt thả hướng về phía đông nam tây bắc chỗ, những cái kia bị tà trùng bao quanh quay trùng quanh trên di tích. Ngàn năm trước kia, thái cổ di tộc cả tộc thẳng hướng thiên đạo, trong đó vị hoàng đế kia lấy đại pháp lực không trời, ý đồ thay vào đó. Sau đó thiên đạo hạ xuống thánh khí, giao phó nhân tộc đại pháp lực, đem di tộc diệt tuyệt, nhân đạo trung hưng, sau đó liên quan tới di tộc hết thảy đều bị thiên đạo coi là cần mẫn diệt đồ vật. Tỷ như năm đó di tộc chỗ lưu truyền công pháp, bọn hắn sử dụng thần khí, tất cả đều tại thiên uy phía dưới bị biến thành một mịn, không bị thiên địa pháp tắc dung thân nạp. Cho nên tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, di tích đồ vật hẳn là cũng xem như một loại. Nhưng trong khoảng thời gian này, các đại tiên tông đều tại mở ra di tích, cướp đoạt tiên duyên, có lẽ chính là bởi vì chuyện này chọc giận tới thiên đạo chi uy, thế là mới giáng xuống cái này quần quần kiếp số, cảnh cáo bọn hắn chớ có vi phạm. Cái này tựa hồ triệu tập câu cách môn kia, thuận thiên giả sương, nghịch thiên giả vong. Thiên thư viện đưa cho ra biện pháp, chính là tiến đến đóng lại di tích, triệt để đem nó phong tồn. Hỏi núi, Hoàng Vân Sơn, Linh Kiếm Sơn, Ngũ Sắc Nhai bên trên, đông đảo tiên tông đại năng khi nhìn đến cái này phong kim thiếp đằng sau ý vị không rõ. Phất một đạo chỉ quang từ trên núi cao bay vụt, trong đó một đạo kim thiếp bị chém thành đầy trời kim hà, hỏi tông một vị trưởng lão mi phong vậy một cái, lưu lại một câu lời nói vô căn cứ bay về sau nhưng rời đi. Hai không nói trước bây giờ thi triều như biển, muốn tiếp cận di tích khó hơn lên trời. Liên chỉ nói những cái kia tiên cơ phun trào tiên duyên, cũng không phải những tu tiên giả này nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Người tham niệm là vô tận có thể sống ngàn năm, vì sao chỉ sống trăm năm, có thể thần du làm sao có thể chỉ thỏa mãn với vô cương. Húng chi đây chẳng qua là một lần thi triều, những cái kia chết đi thể xác lại giữ tợn tàn bạo, chung quy cũng là một chút không có ý thức tử vật, như thế nào coi là thiên kiếp trước hết mời trưởng lão các trưởng lão xuất thủ, xuất đệ tử ngăn cản thi triều đi. Trung Châu, Thanh Châu cùng Lương Châu những này tà thi nhiều nhất địa phương tạm thời mặc kệ, trước cam đoan thịnh kinh phía bắc địa phương, tiếp dẫn người đảo vòng tị nạn. Vân Vũ Sơn đỉnh, Tả Khâu Dương đứng dậy tại trên biển mây rời đi, cất bước đi tới thiên thư dưới đỉnh tòa kia to lớn núi trung trước. Kỳ thật đối với các đại tiên tông không nguyện ý từ bỏ trong di tích tiên duyên kết quả này, hắn tại đưa tin trước đó chính là có chỗ dự liệu. Lấy nhân lực tu tiên thực sự quá khổ, rất nhiều người khô tọa cả đời cũng tạo thành không nhiều, chỉ có thể ở đại đạo trước mặt dừng bước, bây giờ có thể một bước lên trời được tắt, muốn để cho người ta từ bỏ nói nghe thì dễ. Đừng nói là ngũ đại tiên tông liền ngay cả bọn hắn tiên thư trong viện bộ, đối với đạo quả này cũng là dục dịch. Ken ken, ken theo núi trung bị gõ vang, mấy vị trưởng lão rơi xuống đất mà đến, vô số nội viện đệ tử cũng thụ triệu tiến về. Khi lấy được điện chủ ngự lệnh đằng sau, những người này tất cả đều bắt đầu đứng dậy hướng phía thịnh kinh thành bốn phương tám hướng mà đi. Chỉ là vòng vây tại hoàng thành trước đại trận tà trùng giống như biển động đập vào mặt, từ trong thành hướng ra phía ngoài giết ra đám người giết sạch một mảnh liền lại sẽ vọt tới một mảnh, cơ hồ nửa bước khó đi. Mặc dù có trưởng lão lấy thuật pháp kéo ra một đạo lỗ hổng, đại bộ phận tiên thư viện đệ tử cũng không dám hướng về phía trước, bởi vì một khi rời đi thành trì quá xa, thì chiều chạy trở về, bọn hắn khả năng muốn lui cũng khó khăn. Cùng lúc đó, thịnh kinh thành bên trong đã kín người hết chỗ. Đừng nói là trà lâu tử quán, tiên viên hiệu ăn, liền ngay cả trên đường cái đều đầy áp người. Những người này hoặc là một chút đào vong mà đến thế gia, vừa mới thừa dịp thi triều cũng không thành thế trước trốn vào trong thành, lúc này chính khí thở hổn hển nhìn về phía ngoài thành. Âm âm ta chủ giống như thủy triều đụng vào đại trận, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Cả tòa đại trận kịch liệt rung động, màu vàng tiên quang tựa như lạnh trong nồi dần vào dầu nóng, điên cuồng tiến bắn, tại đen kịt tà triều bên trong nổ tung vô số ánh sáng chói mắt lồn đốn. Hàng trước nhất tà chủng vừa chạm tới đại trận liền bị rào sát, nhưng phía sau tà chủng lại sẽ gào thét mà đến, dẫm lên đồng bạn hải cốt phun lên, điên cuồng cắn xé cái kia run rẩy không ngừng chật quang. Kim quang cùng hắc vụ sen lẫn chỗ bộc phát ra chói mắt bạch quang, mỗi một lần va chạm đều kích thích hình cái vòng khí lãng. Trận văn sáng tối chập chờn, khi thị kim chương 324, mang theo kiếm sát về, 2, chương 324, mang theo kiếm sát về, 2, quang đại thịnh xoắn nát mấy trăm tà chủng, khi thị hắc chiều ép tới màn sáng lo biến hình, phát toái tà chủng tàn chi còn chưa rơi xuống đất, liền bị đến tiếp sau vọt tới đồng loại dẫm thành thịt nát. Thấy vậy một màn, cứ việc có người biết cái này cùng bắc cảnh đồng nguyên đại trận có thể ngăn cản man tộc ngàn năm, tất nhiên sẽ không bị phá tan, nhưng vẫn là nhịn không được kinh hồn tăng đảm, phản phất một giây sau liền sẽ bị tà trùng bao phủ mở dạng. Một triệu gia chủ, một đường vất vả chỉ cần tiến vào thành tất nhiên liền không sao, vương gia nhà ta xin ngài tiến về nghỉ ngơi. Chu gia chủ, các vị trưởng lão, vương gia nhà ta xin ngài tiến đến nghỉ ngơi dùng cơm. Nô trưởng lão, vương gia nhà ta. Hà gia chủ, Tả Khâu gia chủ, trước mang theo tộc nhân đi ta viện kia nghỉ ngơi một lát đi. Vĩnh An cùng Trường Thịnh đại nhai phía trên. Vô số thân ảnh tại những này lưu vong thế gia môn nhân ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua, đem từng cái đại nhân vật mời vào một chỗ lớn như vậy trại viện. Hai lúc này, Sùng Vương, Ngụy Tương, lễ bộ thượng thư các loại nhất chúng thân tiên phái quan viên tất cả đều ở trước cửa chắp tay nghênh đón. Năm đó thân tiên phái khống chế thuế phụng, lại tham gia cổ phần Vân Châu linh thạch sinh ý, vơ vét của cải vô số, giống như vậy trạch viện bọn hắn còn nhiều. Lần này tai họa tại người khác xem ra là đại nạn lâm đầu, nhưng ở Sùng Vương bọn người xem ra lại là một trận đầy trời kỳ ngộ. Cho nên bọn họ mở rộng trạch viện, chuẩn bị vô số linh cữu, linh thạch, lại đem trong thành tất cả y quán đại phu tập trung vào trong viện, xin mời những cái kia danh môn vọng tộc thế gia đại nhân bật tiến về nghỉ ngơi, chút xu bạc không thu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này tà chủng thủy triều trung quy là sẽ đi qua có thời khắc nguy nan này hương hỏa tình tại, tương lai đừng nói là tư tiên giám, dù là hoàng vị cũng chính là vật trong bàn tay. Mới nửa ngày, Sùng Vương trong trạch viện dần dần bắt đầu đủ quân số. Lấy linh thạch bổ sung đằng sau, các nhà gia chủ đều leo lên trong viện cao lầu, nhìn về hướng cái kia vô biên vô tận thi triều, cùng không ngừng chém giết tà chủng tiên thư viện trưởng lão cùng đệ tử. Lúc trước bởi vì tập trung tinh thần khu vực tộc nhân đến đây thịnh kinh, có rất nhiều nghi vấn đều bị bọn hắn tạm thời áp chế, mà khi lấy được thở dốc đằng sau, những cái kia nghi vấn liền bắt đầu tại trong lòng của bọn hắn bốc lên. Vì sao tà chủng sẽ bỗng nhiên tàn phá bừa bãi, những này tà chủng đến cùng từ đâu mà đến? Thanh Vân Thiên Hạ có nhân quả mà nói, bọn hắn từ trước tới giờ không tin tưởng không nguyên nhân chi quả. Tả Khâu gia chủ tên là Tả Khâu Kính Vân, là Thiên Thư viện Tả Khâu điện chủ đường đệ, cứ việc so Tả Khâu Dương nhỏ hơn, nhưng bởi vì tu vi cùng thọ nguyên vấn đề, hắn lúc này đã râu tóc hoa râm. Mắt nhìn lấy cái kia thi triều huyết hải, Tả Khâu Kính Vân không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Người trong thiên hạ đều biết, có thể dung nạp nhiều như vậy tà chủng địa phương, chỉ có những cái kia vô cùng mênh mông di tích. Nghe nói như thế, chu vi thế gia gia chủ tất cả đều nhịn không được ngưng lại đôi mắt. Kỳ lĩnh sự tình sau, Lục Đại Tiên Tông lấy yêu vật họa loạn Thanh Vân danh nghĩa đem tất cả di tích đều trồng coi phân đất trăm dặm, nghiêm mật phòng vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến về tiếp cận. Có một ít tới gần di tích tiểu thế gia, thậm chí bởi vậy rời xa tổ địa. Nhưng hôm nay có thành tựu trên vạn tà chủng từ trong di tích tuôn ra, chỉ có một đáp án. Xem ra là Tiên Tông tại biển thủ. Hà gia gia chủ Hà Diệp nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt thâm thúy không thể nghi ngờ. Hắn cùng Tạ Khâu nhà là quan hệ thông gia thế gia, thê tử là Tạ Khâu Kính Vân nhỏ nhất muội muội, nữ nhi là tự tại điện thân truyền. Cùng với những cái khác một chút thế gia so sánh, thân phận của bọn hắn cao hơn, tự nhiên không sợ Tiên Tông chi uy, có can đảm nghị luận. Nghe đến đó, đám người không nhịn được nghĩ lên du tiên sẽ lên, những kia tuổi trẻ đến làm cho người giận sôi Tiên Tông thiên tiêu, nhớ tới những cái kia nhiều năm không thấy tu vi lại đột nhiên tăng mạnh Tiên Tông cố nhân, nhớ tới du tiên sẽ vừa kết thúc, tồn tại di tích nguyệt phách trên cao nguyên liền bạo phát ba tông đại chiến. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tại trong di tích đạt được khó lường đồ vật, nhưng lại đã dẫn phát lần này kinh thế lại biến, đến mức vô số thế gia trôi dạt khắp nơi tử thương vô số. Đúng vào lúc này, thiên thư phía học viện hướng có ba đạo thân ảnh gào thét mà đến. Bế quan hơn một năm Hà Linh Tú, Sai Trạch cùng Thạch Quân Hạo phiêu nhiên rơi vào giữa sân, cất bước leo lên tòa kia Sùng Vương dinh thự tòa cao lầu kia. Thanh Vân Thiên Hạ phát sinh chuyện lớn như vậy, cho dù sông cảnh phá quan đối bọn hắn mà nói là đệ nhất trọng muốn, nhưng lo lắng người nhà an nguy bọn hắn cũng ngồi không yên, sốt ruột bận bịu hoàng phá quan tới gặp. Cha. Hà Diệp ngay tại ngắm nhìn ngoài thành, quay người thời khắc gặp Hà Linh Tú mại bước mà đến, trên mặt ngưng trọng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Linh Tú Hà Linh Tú mại đi đến Hà Diệp trước người, chuyến này còn thuận lợi, trong nhà có thể có người thụ thương. Trong nhà một nửa tử đệ cùng chúng ta tẩu tán, trước mắt sống chết chưa biết. Làm sao lại như vậy? Hà Diệp nắm chặt nắm đấm, chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không kịp phản ứng. Hà Linh Tú vừa mới xuất quan, đối với thiên hạ sự tình cũng không rõ ràng, nghe xong nhịn không được mở miệng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hà Diệp lắc đầu, cũng không đem lúc trước suy đoán nói ra. Nhà mình tiểu nữ nhi dù sao một mực tại bế quan sống cảnh, biết Tiên Tông giam thủ từ trộn một chuyện chưa chắc sẽ là chuyện tốt, chỉ bất quá tăng thêm đạo tâm tạm nghiệp thôi. Nghĩ tới đây, Hà Diệp lui ra phía sau mấy bước nhìn một chút nàng, bế quan một năm rưỡi, đã đạt ứng thiên cảnh bậc cửa. Hà Linh Tú nhẹ gật đầu, đoán chừng thêm một năm nữa nửa năm, nữ nhi liền có thể tiến vào ứng thiên sơ cảnh. Tốt, không hổ là đại cứu ngươi cậu tự tay dạy dỗ nên. Tả Khâu Kính Vân cũng không nhịn được đi tới, vẻ mặt tràn đầy tán thưởng. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền bị sườn tây một bóng người hấp dẫn. Sai Trạch cùng Thạch Quân Hạo đang cùng người nhà của mình gặp mặt, nội dung đối thoại cùng Hà Linh Tú cùng Hà Diệp ở giữa cùng loại. Bất quá hấp dẫn bọn hắn cũng không phải là nội dung nói chuyện, mà là tu vi của hai người. Thạch Quân Hạo khí tức quanh người huyền ảo, hiển nhiên cũng đến ứng thiên sơ cảnh bậc cửa phía trên, tốc độ cùng Hà Linh Tú không kém bao nhiêu. Bực niên kỷ này có thể tới loại tu vi này, tại Thanh Vân Thiên Hạ cũng có thể độc bá nhất phương, mà nhất làm cho người kinh ngạc chính là Sai Trạch. Bởi vì lúc này Sai Trạch đã bước vào đến ứng thiên sơ cảnh. A ha, Hà Diệp nhìn sau một trận bất dâu, cái này Sai Trạch, so tuổi của ngươi còn muốn nhỏ hai tuổi đi. Không sai, Sai Trạch sư đệ mới vẹn vẹn 28 tuổi, nhập nội viện cũng so ta chậm chút. Thật đúng là nộ giang sóng sau đẻ sóng trước a. Hà Diệp một tiếng khen ngợi dẫn tới thế gia khác gật đầu nhau nhau, cũng là đối với nó bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới ứng thiên cảnh cảm thấy cảm thán. Kỳ thật Hà Linh Tú tại vừa nhìn thấy Sai Trạch tiên một bước phá cảnh thời điểm cũng là hơi kinh ngạc, bất quá hắn ban đầu ở Tiên Hiển Thánh Địa tu hành nhiều ngày, bây giờ nhanh bọn hắn một bước phá cảnh cũng không phải cái gì chuyện lạ. Nhưng nàng cũng không tính rất lại phía sau quá nhiều, thiên thư viện thế hệ này đệ tử trẻ tuổi bên trong, ai thứ nhất ai thứ hai ý nghĩa không lớn, không cần quá mức truy đến cùng. Đúng vào lúc này, hai cái váy khẽ nết thân ảnh đi hướng Hà Linh Tú, Linh Tú tỷ tỷ. Hà Linh Tú quay đầu về nhìn, phát hiện là Khâu gia tiểu thư, Hàn Nguyệt, ngươi không có bị thương chứ? Khâu Hàn Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, ta muốn biết, Quý Ưu có hay không hồi thiên thư viện? Quý Ưu, đối với, ta muốn hỏi hỏi hắn có hay không trở về. Trương Lạc quận chúa ngay tại bên cạnh an ủi những cái kia chưa tỉnh hồn con em thế gia, nghe được để ý danh tự, cũng không nhịn được ngừng chân nhìn sang. Ngươi hỏi Quý Ưu làm gì, hắn không ở thiên thư,